Chương 109, hiện tại thế nào giống hảo huynh đệ như thế, còn duy nhất một lần đầu tư 200 triệu. Chương 109, hiện tại thế nào giống hảo huynh đệ như thế, còn duy nhất một lần đầu tư 200 triệu. Nàng có nhiều yêu Triệu Hâm, Lăng Mộ không dám suy nghĩ, nhưng có một chút có thể khẳng định, nàng thật có thể là Triệu Hâm đi chết. Không cam tâm thì phải làm thế nào đây, hắn nữa thích không phải ta. Lăng Tử Phong xì hơi, nàng không có dũng khí cùng Triệu Hâm thẳng thắn thân phận của mình, còn có một nguyên nhân là Triệu Hâm ưa thích Hạ Văn Thu. Loại kia bệnh trạng ưa thích, nhưng nàng cảm thấy mình có thể giống huynh đệ như thế, ở một bên yên lặng chúc phúc, thuận tiện nhìn xem có nữ nhân hay không có thể thay thế Hạ Văn Thu. "Mẹ, ta mệt mỏi, lên trước lâu nghỉ ngơi." Nói xong, Lăng Tử Phong trực tiếp lên lầu trở về phòng. Một tiếng gian phòng, đẩy ra cửa phòng tắm, nàng liền nghĩ thật tốt lánh tính một chút. Không có gì là ngâm trong bồn tắm không giải quyết được, nếu là có, vậy thì qua hai lần. Lăng Tử Phong cởi áo ra, trong quần áo có một tầng hợp lại hình tạo hình áo, không phải dùng để trói buộc phần bụng, mà là dùng để trói buộc bộ ngực. Đều thế kỷ 21, ai còn mặc cái loại này lão thổ tạo hình áo, kín gió còn buồn bực đến khó chịu. Nàng mặc dù từ bỏ nữ hải tử thân phận, nhưng cũng không đến nỗi nhường bộ ngực bị tội. Loại này tạo hình áo độ cứng rất tốt, sau khi mặc vào nhìn cùng nam nhân ngực không sai biệt lắm, hơn nữa còn thông khí, không ảnh hưởng phát dục. Tuy nói phát dục đến có chút quá đầu. Lăng Tử Phong trong bồn tắm đổ xong nước, nằm đi vào, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị một bên ngâm trong bồn tắm một bên buông lòng tâm tình. Thuận tay điểm mở tay ra trên máy nào đó cá trực tiếp. Mới vừa đi vào, dẫn chương trình đẩy tặng là Hạ Vãn Thu công ty cắt băng nghi thức. Lăng Tử Phong bản thân đối Hạ Vãn Thu không có cảm giác gì, nhưng nghĩ tới Triệu Hâm buổi sáng nói muốn đi, liền thuận tay nhìn lại. Khá lắm, đi vào đầy bình phong đều là mưa đạn, ở đâu ra tự tin đây là tại nói người nào? Là đang giễu cợt Hạ Vãn Thu sao? Nàng ưa thích. Thuận tay thưởng một phát hỏa tiễn. Đợi nàng nhốt mưa đạn muốn nhìn hiện trường hình tượng lúc, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ngoa tào, đây là tình huống như thế nào? Trực tiếp trong video, Triệu Hâm lên đài náo sự, nói muốn cùng Hạ Vãn Thu kết phường mở công ty. Khá lắm, Lăng Tử Phong không nghĩ tới Triệu Hâm to gan như vậy. Lập tức nàng nghĩ đến một vấn đề, Triệu Hâm nói như vậy, lấy Hạ Vãn Thu tính cách, Lăng Tử Phong quả thực không dám nghĩ. Dựa vào, muốn ức hiếp huynh đệ của ta, không có cửa đâu. Lăng Tử Phong một cái bước xa xông ra phòng tắm, vội vàng xông rơi trên người bọt biển, thay xong quần áo liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Lúc này không đi giúp Triệu Hâm trợ uy, còn tính là gì hảo huynh đệ? Hiện trường buổi họp báo, hắn là anh ta không ủng hộ hắn còn có thể chống đỡ ai? Triệu Hàm Du vẻ mặt lạnh nhạt, đối mặt Trần Phàm, ngay từ đầu nụ cười đã hoàn toàn biến mất. Ai cũng không thể chế giễu ca ca của mình. Thật là, hai người các ngươi không phải truyền thuyết quan hệ không tốt sao? Trần Phàm nghi hoặc không hiểu, không phải nói Triệu Hàm Du cùng Triệu Hâm không hợp sao? Hiện tại thế nào giống hảo huynh đệ như thế, còn duy nhất một lần đầu tư 200 triệu. Đừng nói Triệu Hàm Du, hắn cùng Hạ Vãn Thu hợp tác đăng ký tài chính cũng liền 200 triệu, Triệu Hàm Du một mạch toàn đầu, không có chút nào sợ Triệu Hâm thua thiệt. Vẫn là nói chỉ là vì cho Triệu Hâm tranh mặt mũi. Đúng, Triệu Hàm Du nhất định là vì cho Triệu Hâm tranh mặt mũi. Trần Phàm có chút hối hận, suýt nữa quên mất, vũ nhục Triệu Hâm chính là vũ nhục Triệu gia. Triệu Hàm Du khẳng định sẽ tức giận. Trần Phàm nói thầm một tiếng thất sách. Ngươi làm sao lại xác định anh ta sẽ để cho số tiền kia uổng phí hết? Trong lòng ta, hắn là trên đời này nhất người không tầm thường. Triệu Hàm Du trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, đây cũng không phải là hư tình giả ý, nàng đánh trong đáy lòng khâm phục Triệu Hâm. Từ lúc nhìn thấy Triệu Hâm sáng tác kế hoạch buôn bán sách, nàng liền tin tưởng, như không phải là vì chính mình, lấy Triệu Hâm năng lực, nào chỉ là trở thành Triệu gia người thừa kế, cho dù muốn siêu việt bốn nhà giàu có, không dùng đến thời gian mấy năm cũng có thể làm được. Ca ca của nàng, bất quá là vì nhường nàng kế thừa gia nghiệp, mới tận lực ẩn giấu từ bản thân chân thực năng lực. Mỗi khi hồi tưởng lại chuyện này, Triệu Hàm Du trong lòng liền sẽ dâng lên một cô ấm áp nhiệt lưu, toàn thân dường như tràn đầy vô tận lực lượng. Dạng này khắp nơi vì chính mình suy nghĩ minh trưởng, tự nhiên đáng giá nàng lòng mang kính trọng, tôn sùng có thừa. Trực tiếp trong phòng, mấy trăm vạn dân mạng cộng đồng mắt thấy phát sinh trước mắt một màn này, nhao nhao nói một câu xúc động thanh âm. T. Vị này Triệu nhị tiểu thư không phải là huynh công a? Đẹp như thế nữ thần, tại sao có thể có loại này ma bệnh? Hai ước cứ như vậy cho Triệu Hâm tiêu xài lấy chơi. Không phải nói Triệu gia nhị tiểu thư cùng Triệu đại thiếu quan hệ không tốt sao? Ta thế nào hoàn toàn không nhìn ra? Đều là giả, con em thế gia đều thích sĩ diện, khẳng định là ở bên ngoài cho ca ca giữ thể diện đâu. Có thể ta thế nào cảm giác là thật? Triệu gia nhị tiểu thư kia sùng bái ánh mắt, không giống như là giả bờ a. Các ngươi biết cái gì, con em thế gia diễn kỹ đều rất lợi hại, khẳng định là giả. Nếu là thật, ai sẽ thật cầm hai ước cho đại thiếu tên phá của này chơi? Chắc chắn sẽ không, hiện tại bất quá là tranh mặt mũi, về sau có được hay không không quan trọng. Đám dân mạng căn bản không tin tưởng Triệu Hàm Du sẽ thật xuất ra hai ước cho Triệu Hâm tiêu xài, cảm thấy nàng đại khái là chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Không chỉ có đám dân mạng cho rằng như vậy, ngay cả Triệu Hâm lúc này cũng là ý tưởng như vậy. Triệu Hàm Du, diễn kỹ thật sự là thật cao minh. Triệu Hâm nhìn xem Triệu Hàm Du trong mắt kia cô thuần túy ý sùng bái, trong lòng âm thầm cảm thán, lợi hại à, diễn kỹ này quả thực đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, ngay cả chính hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ tới kia nồng đậm sùng bái chi tình. Hắn đương nhiên sẽ không coi là thật, cho dù tại 18 tuổi trước đó, Triệu Hàm Du quan hệ với hắn coi như không tệ, nhưng nàng cũng tin tưởng chính mình là ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, làm sao lại sùng bái sở hữu cái này phế vật ca ca đâu. Cái này hiển nhiên là vì không cho Triệu Thiên Hạ mất mặt. Không nghĩ tới à, tại nhân vật chính quang hoàn bao phủ phía dưới, Triệu Hàm Du không chỉ có không có gặp bất hạnh, còn hiểu được vì gia tộc danh dự suy tính. Xem ra Trần Phàm cái này thiên mệnh nhân vật chính khí vận còn không có hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, có thời gian rảnh, chính mình phải giúp hắn một tay. Hừ hừ, ngươi cũng nghe tới, muội muội ta ủng hộ ta. Mặc dù kịch bản hơi hơi xuất hiện một chút biến hóa, nhưng đây đối với Triệu Hâm mà nói căn bản không tính là cái gì, bằng vào hắn xuất sắc diễn kỹ, khống chế dạng này kịch bản quả thực dễ như trở bàn tay. Thái độ của hắn càng thêm lớn lối, trên thân kia cố phách lối khí diễm trong nháy mắt tăng lên mấy cái độ. Lấy Triệu Hâm diễn kỹ, muốn trưởng khống phách lối thái độ quả thực dễ như trở bàn tay, suy nghĩ nhiều phách lối liền có thể nhiều phách lối. Ta cũng ủng hộ ngươi Trần Phàm còn chưa nói xong, một bên Tô Thanh Niên liền đi theo mở miệng nói ra. Tô Thanh Niên cái này mới mở miệng, lực chú ý của toàn trường đều tập trung vào vị này phỏng như tiên tử giáng lâm nhân gian, toàn thân tản ra tiên khí thiếu nữ trên thân. Ta mấy năm nay đóng phim tích lũy không ít tiền, muốn đầu tư một công ty, ta tin tưởng ngươi. Tiền của ta không coi là nhiều, cũng liền 5 cái ức. Tô Thanh Niên những năm này quay phim tiền kiếm được, khấu trừ thuế khoản về sau, đại khái là còn lại 5 cái ức. Studio bên trong, trong nháy mắt đầy bình phong đều là dấu chấm hỏi. Ngoa tạo, ta cảm giác bị Tô nữ thần vợ xèo lẹt tới. 5 cái ức đây quả thực là người bình thường cả một đời đều không kiếm được tiền a. Nữ thần thế mà nhẹ nhàng một câu, liền đầu tư 5 cái ức. Dựa vào, không nghĩ tới Tô nữ thần là như vậy nữ thần, đây quả thực là cỡ lớn vợ xéo lẹ hiện trường ta sát, đại gia chú ý chẳng lẽ không nên là Tô nữ thần thế mà đầu tư cho Triệu Hâm sao? Đúng a, nữ thần thế nào? Đây chính là nàng mấy năm tiền mồ hôi nước mắt a, cứ như vậy đầu cho Triệu Hâm. Cái này Tô nữ thần không phải là đầu óc không thanh tỉnh a? Các ngươi có phải hay không quên, lần trước là Triệu Hâm theo trong biển lửa đem nữ thần cứu ra, đây là ân cứu mạng a, hiện tại đoán chừng là vì báo đáp a. Khẳng định là, liền dựa vào chúng ta Tô nữ thần nhân phẩm, nhất định là vì báo đáp ân cứu mạng. Ân cứu mạng liền đầu tư 5 cái ước thế nào, chúng ta Tô nữ thần mệnh, xa so với 5 cái ước đáng tiền đầu Tô gia quân ở nơi nào, vì báo đáp Triệu Hâm ân cứu mạng, nếu như công ty của hắn thật mở ra, đại gia một người quên 10 khối. Có người đưa ra đề nghị, liền có người hưởng ứng, 10 đồng tiền tất cả mọi người cầm ra được, mấy trăm vạn người, thậm chí Tô thanh niên mấy ngàn vạn fan hâm mộ cùng một chỗ quên, vậy sẽ là một khoản kết sổ tài chính. Trần Phàm ánh mắt trì trệ, dừng ở Tô thanh niên trên mặt. Tô thanh niên nhẹ nhàng một câu, liền cho Triệu Hâm đầu 5 cái ức. Dựa vào, ngươi có tiền như vậy, đầu tư cho ta a. Đầu tư cho ta có thể kiếm tiền, đầu tư cho Triệu Hâm kia là phải bồi thường tiền. Lại nói, Triệu Hâm tính là thứ gì? Ngươi cùng ta trước đó dù sao cũng là tiền nhiệm vị hôn phu thế a. Trần Phàm trong lòng rất phiền muộn, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, không phải sẽ có vẻ không rộng lượng. Hơn nữa hắn cũng nghĩ đến, Tô thanh niên có thể là vì lần trước đám cháy cứu mạng sự tình để báo đáp Triệu Hâm. Dùng 5 cái ước đoạn cùng Triệu Hâm ân tình, nghĩ như vậy, Trần Phàm lại cảm thấy rất đáng. Ngươi là chăm chú. Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhìn Tô thanh niên bộ dáng này, không giống như là đang nói đùa a, cô gái này chủ đến cùng muốn làm gì? Cái này một đợt hắn thế nào không có đoán được đâu. Xem như nữ chính, Trần Phàm mở công ty ngươi không ủng hộ, chạy tới ủng hộ ta cái này ác độc nhỏ bãi ác. Đây là tình huống như thế nào? Lại nói thiên mệnh nam chính không phải đã đổi thành Trần Phàm sao? Cái này Tô thanh niên nữ chính thế nào còn không theo sáo lộ ra bài? Bình thường nhìn xem cực kỳ thông minh, không nghĩ tới Tô thanh niên vậy mà cũng biết ruồn bỏ nam chính. Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Hâm cảm thấy không thích hợp. Cái này Tô thanh niên khẳng định không có an cái gì hảo tâm, đoán chừng là bởi vì lần trước ân cứu mạng. Cái này khiến Triệu Hâm nhớ tới, bởi vì lần trước mạng lưới tuyên truyền, hắn không hiểu thấu liền thành Tô thanh niên ân nhân cứu mạng, còn bị toàn mạng cảm tạ. Tô thanh niên đoán chừng là muốn dùng 5 cái ước đến báo ân, cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hóa ra là dạng này. Triệu Hâm nhìn về phía Tô thanh niên ánh mắt hơi động một chút. Phân rõ giới hạn liền phân rõ giới hạn a. Hắn lúc đầu không có ý định cùng bọn này nữ chính có cái gì liên lụy. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ lời nói, ta còn có thể đi vay tiền. Tô thanh niên đương nhiên không có vợ xẹo lẹt ý tứ, liền là đơn thuần muốn ủng hộ Triệu Hâm. Tiếp trước đến nơi đây lúc, trong nội tâm nàng kỳ thật rất chán ghét Triệu Hâm. Về sau biết mình hiểu lầm Triệu Hâm sau, đã từng chán ghét sâu bao nhiêu, hối hận liền sâu bao nhiêu, đáng tiếc hết thảy đều đã chậm. Cái này 5 cái ức, là nàng những năm này kiếm được toàn bộ thân gia, hiện tại toàn bộ cho Triệu Hâm, nàng không có chút nào cảm thấy hối hận. Chương 110, đây là cắt băng hiện trường, không phải đầu tư hiện trường. Chương 110, đây là cắt băng hiện trường, không phải đầu tư hiện trường. Hiện tại tâm tình của nàng hoàn toàn theo Triệu Hâm cảm xúc mà biến hóa, chỉ cần Triệu Hâm vui vẻ, coi như 5 cái ước đến hết, nàng cũng không có chút nào lời oán giận. Đã tỉ tỉ đều đầu, ta cái này là muội muội, cũng không tốt không ném. Tô Phi Phi theo sát lấy đứng dậy. Nàng cùng Tô thanh niên tâm tư như thế, chỉ cần Triệu Hâm vui vẻ, tiêu ít tiền tính là gì, các nàng Tô gia chính là không bao giờ thiếu tiền. Ta ném 5 cái ước a. Nghiên vị đều đầu, ta cũng phải đi theo ném, cùng các ngươi như thế, ta cũng ném 5 cái ước. Lục Tử Nôn dứt khoát mở miệng biểu thị duy trì. Các ngươi đều ném 5 cái ước, vậy ta lại thêm 3 cái ước. Triệu Hàm Du nhìn xem đám nữ nhân này, trong lòng âm thầm phòng bị lên. Những nữ nhân này có chút không bình thường, luôn cảm giác các nàng đối Triệu Hâm thái độ rất kỳ quái, cùng trước kia hoàn toàn không giống, trong lúc nhất thời Triệu Hàm Du thật đúng là đoán không ra các nàng muốn làm gì. Nhà ta khác không nhiều, tiền có là, ta ném 6 cái ước. Tiêu Nhiễm Nhiễm nhìn xem tất cả mọi người đầu, trong lòng kia cố mong muốn duy trì người thường sức lực càng đầy, quả quyết tăng giá cả. Giúp đỡ chính mình Âu Yếm thiếu niên, nàng đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào, 6 cái ước, vững vàng vượt trên đám nữ nhân này một đầu. Tiêu Nhiễm Nhiễm cái này vừa mới dứt lời, mấy nữ nhân ánh mắt trong nháy mắt liền hướng nàng bắn đi qua. Tiêu Nhiễm Nhiễm trong lòng rất an tâm, ai bảo các ngươi chính mình mở miệng trước, chính là muốn ép các ngươi một đầu. Thiếu gia, vì duy trì công ty của ngài, ta ra 7 ước đầu tư. Hệ Nạ giả khỏe môi nhếch lên một tia khinh thường ý cười, điểm này tiền đối với nàng mà nói, bất quá là một chuỗi chữ số mà thôi. Hệ Nạ Dạ làm sát thủ những năm này, tài khoản bên trong tiền sớm liền thành tùy thời biến động số lượng xuyên, hiện tại vừa bận lấy ra vượt trên đám nữ nhân này, để các nàng kiến thức một chút. Hệ Nạ Dạ khoe miệng chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười. Ta tiền không nhiều, liền ném 3000 vạn a, mấy nữ nhân lại dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu, Nhan Băng Khanh là trong đám người này, nhất nghèo 3000 vạn là nàng trước mắt có thể cầm cho ra toàn bộ gia sản. Nhan Băng Khanh không tự giác cơ cơ quả đấm, trong lòng nhà danh chính mình thế nào nghèo như vậy, cùng với các nàng căn bản không cách nào so sánh được. Bất quá cũng may chính mình cùng Triệu Hâm quan hệ cũng không tệ lắm, cũng coi là có chút ưu thế à. Các ngươi đây là đang làm gì đó? Mấy nữ nhân lẫn nhau dùng ánh mắt đỏ sức lúc, Hạ Văn Thu đông nhiên mở miệng, đây là cắt băng hiện trường, không phải đầu tư hiện trường. Trần Phá Nguyên bản đờ đẫn biểu lộ, bởi vì Hạ Văn Thu câu nói này có biến hóa. Đám nữ nhân này quả thực điên rồi, hoàn toàn mất lý trí. Triệu Hàm Du là Triệu Hâm muội muội, Tô Thanh Nghiên, Lục Tử Ngôn còn chưa tính, các nàng bị Triệu Hâm đã cứu, hiện tại xem như báo ân. Có thể Tô Nghiên Phi, Hệ Nạ Dạ, hai người này tính chuyện gì xảy ra? Triệu Hâm cùng các ngươi có quan hệ gì? Đến góp đủ số. Muốn nói Tô Nghiên Phi còn có miễn cưỡng có thể lý do nói cho qua, Triệu Hâm cứu được tỷ tỷ nàng. Hệ Nạ Dạ ngươi không phải từ trước đến nay độc lai độc vãng sao? Thế nào cũng chạy tới duy trì Triệu Hâm. Còn có Nhan Băng Khanh, ngươi không phải Hạ Vãn Thu phụ tá sao? Hạ Vãn Thu đầu tư người một nhà thời điểm, ngươi một phân tiền không có ra, hiện tại ném 3000 vạn là có ý gì? Hoàn toàn đem mình làm không khí. Trần Phàm trong lòng nén giận, nhưng trên mặt còn phải giả ra rộng lượng dáng vẻ. Hiện tại rốt cục có người đi ra quản quản. Đám nữ nhân này nguyên náo đang vui thời điểm, Hạ Vãn Thu đứng ra. Từ trước đến nay thanh tỉnh Hạ Vãn Thu, chắc chắn sẽ không nhường chuyện này tiếp tục náo xuống dưới. Có thể bực mình chính mình chuẩn bị xong những cái kia ngăn cản, thế mà bị đánh gãy. Lúc đầu thật vui vẻ dự định mở ra báo thù bước đầu tiên, kết quả vừa lên đến liền làm hư. Hắn bỗng nhiên có loại thế phong nhật hạ cảm giác. Triệu Hâm con hàng này thật sự là đủ hố. Bất quá còn tốt, chỉ cần Hạ Vãn Thu giúp đỡ chính mình, vấn đề liền không lớn. Cơ hội Hạ Vãn Thu mới mở miệng, người chung quanh ánh mắt đều tập trung vào trên người nàng. Nói trắng ra là, các nàng là muốn cho Triệu Hâm chống đỡ mặt mũi, nhưng cuối cùng quyết định Triệu Hâm có thể hay không bị mắng, vẫn là Hạ Vãn Thu. Bởi vì Triệu Hâm ưa thích chính là Hạ Vãn Thu. Điểm này các nàng lại không thoải mái, cũng là sự thật không thể chối cãi. Nếu là Hạ Vãn Thu trào phúng Triệu Hâm, kia đối Triệu Hâm tổn thương mới là lớn nhất. Một phương diện, các nàng hy vọng Triệu Hâm chán ghét Hạ Vãn Thu, có thể lại không muốn Triệu Hâm thật bị thương tổn. Lúc này Triệu Hâm hoàn toàn động. Đây là có chuyện gì? Hắn nhớ ký kịch bản không phải như vậy phát triển a? Theo lý thuyết, không nên là các nàng thay nhau nhục nhã chính mình sao? Thế nào họa phong đống nhiên thay đổi? Thế nào biến thành cho tự thân đầu tư? Cái này kịch bản cải biến đến cũng quá bất hợp lý. Cho mình đầu tư, yên lặng làm cái cá mặn không tốt sao? Làm gì nhất định phải mở công ty, giả làm cho người ta không nghĩ ra. Nếu là nếu có thể, thật muốn đem biên kịch lôi ra đến thật tốt thảo luận một phen. Bất quá khi tình hình bên dưới hình có chuyển biến, mặc kệ kịch bản như thế nào hỗn loạn, chỉ cần Hạ Vãn Thu không theo bên trong cản trở là được. Kế tiếp, Triệu Hâm dự định mượn nhờ Hạ Vãn Thu duy trì, lấy tuân từ nội tâm ý nghĩa vì lý do, từ chối bọn này nữ sinh điên cuồng đề nghị. Hắc hắc, Vãn Thu tiểu bà bối, ngươi bây giờ chính là ta cứu tinh, mau tới ủng hộ ta nha. Triệu Hâm ánh mắt sốt ruột nhìn về phía Hạ Vãn Thu, trong lòng tràn đầy chờ đợi. Cho dù tại đầu tư hiện trường, nơi này cũng từ ta quyết định, ta còn không có phát biểu ý kiến đâu. Hạ Vãn Thu lưu ý tới Triệu Hâm quăng tới ánh mắt kia nóng bỏng lại chân thành. Hắn hiện tại khẳng định đặc biệt cần ủng hộ của mình a. Hạ Vãn Thu biết rõ Triệu Hâm tính cách, hắn yêu chính mình, càng để ý cái nhìn của mình. Nếu là lúc này đã kích hắn, Triệu Hâm lần này đầu tư rất có thể liền sẽ hoàn toàn thất bại, mà đây chính là giúp Triệu Hâm dựng nên tự tin thời cơ tốt. Nếu là đổi thành mình trước kia, ý theo khi đó giá trị quan, chọn đầu tư sao? Hoàn toàn không cần thiết. Đây quả thực là một cọc sẽ bồi thường tiền mua bán. Nhưng tại một thế này, Triệu Hâm ở trong mắt nàng là bảo vật vô giá, tốn hao lại nhiều tiền đều đáng giá. Ta hiện tại lấy tập đoàn Hạ Thị danh nghĩa Hạ Vãn Thu cố ý dừng lại một chút. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy giây đình chỉ nhất thời bên trong, studio trong nháy mắt náo nhiệt lên, các loại bình luận đùn đùn kéo đến. Chẳng biết tại sao, ta cảm giác có chút khẩn trương. Vãn Thu nữ thần đây là muốn có cái gì trọng đại quyết sách sao? Có cái gì tốt khẩn trương? Đừng mù suy nghĩ, Vãn Thu nữ thần chắc chắn sẽ không duy trì như thế không hợp tối thường đầu tư. Vãn Thu nữ thần không nợ Triệu Hâm cái gì ân tình, hơn nữa ghét nhất Triệu Hâm này chủng loại hình người, nếu là nàng đứng tại Triệu Hâm bên kia, ta trực tiếp dựng ngược căn tường. Ta cảm thấy Vãn Thu nữ thần dự định nhường hiện trường bảo an đem người đuổi đi. Nói nhảm, thật tốt ký kết nghi thức bị Triệu Hâm làm thành dạng này, đem người đuổi đi đều tính nhẹ. Muốn ta nói, đem Triệu Hâm vênh ra ngoài đều không đủ. Cứ việc Hạ Vãn Thu nửa câu nói sau còn chưa nói ra miệng, nhưng đại gia cơ hồ đều nhận định, nàng chắc chắn sẽ không duy trì Triệu Hâm. Thời có chút lý trí người, cũng sẽ không tùy ý Triệu Hâm như thế hồ nháo. Ngay cả hiện trường bảo an đều ngao ngoe muốn động, chuẩn bị lên đài can thiệp. Chỉ cần bọn hắn tổng giám đốc ra lệnh một tiếng, liền sẽ lập tức đi lên đem người mang đi. Giờ phút này, mấy triệu người ánh mắt đều tập trung tại Hạ Vãn Thu trên thân, chờ đợi nàng làm ra cuối cùng quyết đoán. Ta lấy tập đoàn Hạ Thị danh nghĩa, đầu tư Triệu Hâm 1 tỷ. Hạ Vãn Thu ánh mắt yên tĩnh, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, nói lên 1 tỷ tựa như nói 10 đồng tiền như thế nhẹ nhõm, không chút do dự làm ra quyết định. Trên mặt của nàng không có chút nào không bỏ, thậm chí liền biểu lộ đều không có biến hóa chút nào. Nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa dứt, hiện trường tất cả mọi người lộ ra nghi ngờ thân sắc, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Studio bên trong càng là trực tiếp bị dấu chấm hỏi soát bình phong. Studio bên trong, Dấu chấm hỏi duy trì liên tục soát bình phong hơn một phút đồng hồ, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Đám dân mạng giờ phút này đều bị cái này không hợp thói thường một màn cả kinh trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không biết làm sao. Chơi ạ, 1 tỷ a, liền trực tiếp như vậy đầu cho Triệu Hâm. 1 tỷ là khái niệm gì a không hiểu nhiều, nhưng cảm giác cùng ta điểm này ít đòi tiền lương so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt, căn bản là không có cách tưởng tượng. Chuyện này ban đầu nói là 200 triệu, hiện tại trực tiếp thêm tới 1 tỷ quả nhiên vẫn là ta Hạ Vãn Thu nữ thần ra tay hào phóng, quá hào sảng. Chúng ta đều tê, thật không nên tới nhìn loại này đỉnh cấp đại lao trực tiếp, lại bị hung hăng đả kích, hôm nay lại là bị ngược một ngày lại nói, cái này cùng chúng ta trước đó dự đoán hoàn toàn không giống a. Đối Hạ nữ thần mà nói, Trần Phàm bên kia hợp tác không thành cũng không có gì ghê gớm, trọng điểm là nàng thế mà đầu tư Triệu Hâm. Quả nhiên là ta nhãn rơi quá chật, hạn chế tưởng tượng của mình, để cho ta hoán một chút tốt, rung động kết thúc ông trời của ta, Hạ Vãn Thu đây là điên rồi sao? Ta trước đó còn tưởng rằng nàng sẽ trực tiếp để cho người ta đem Triệu Hâm giá đi đâu. Hiện tại đây là tình huống như thế nào a? Không phải nói Hạ Vãn Thu là băng sơn nữ thần sao? Tại sao ta cảm giác nàng hiện tại không có chút nào lý trí a? Liền cái này thao tác. Không phải nói Triệu Hâm là nữ thần liếm cầu sao? Thế nào cảm giác hiện tại hình tượng hoàn toàn trái ngược dường như? 1 tỷ cho 571 triệu Hâm. Đây rốt cuộc là người nào đang theo đuổi ai vậy? Hiện trường người đều hoàn toàn động, hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, thật giống như đầu bị cửa hung hăng kẹp như thế, chóng mặt. Chuyện phát sinh trước mắt, tựa như thiên phương dạ đàm như thế, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. 8 vị nữ thần, đồng thời cho Triệu Hâm 1 người đầu tư. Rõ ràng biết làm như vậy có thể sẽ mất cả trì lẫn trải. Đám dân mạng mặc dù không tại hiện trường, nhưng đều cảm thấy, hiện trường thụ nhất rung động khẳng định là Trần Phàm. Hắn lòng tràn đầy chờ mong, trông cậy vào có thể trợ giúp chính mình Hạ Vãn Thu, thế mà làm xảy ra lớn như vậy ô long. Trần Phàm đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, Hạ Vãn Thu đầu óc cũng bắt đầu biến không bình thường. Chẳng lẽ não tàn sẽ còn truyền nhiễm sao? Kia mình bây giờ tính tình huống như thế nào? Cho Triệu Hâm đầu tư 1 tỷ, hợp tác với hắn, phía bên mình mới ra 1.000 vạn. Trên lệch dòng giá gấp 100 lần. Trần Phàm cùng Hạ Vãn Thu hợp tác, đã chọn ra to lớn nội bộ. Hắn nguyên vốn muốn mượn tập đoàn Hạ Thị tên tuổi, tại đỉnh tiêm trong gia tộc lăn lộn quen mặt, lộ mặt. Đương nhiên, tại loại trường hợp này là cần phải trả giá thật lớn. Hạ Vãn Thu xuất ra 1.000 vạn, chiếm 49% cổ phần, dù vậy, vẫn là cùng Trần Phàm lèm mà lèm mề nói chuyện vài ngày mới cuối cùng xác định được. Chương 111, hai kịch tính một màn, cứ như vậy đã xảy ra. Chương 111, hai kịch tính một màn, cứ như vậy đã xảy ra. Hạ Vãn Thu nữ nhân này thật sự là lợi hại, ban đầu nói chiếm 20% cổ phần, một đường nói tới 49. Cho dù dạng này, Trần Phàm thái độ như cũ rất cứng ngạnh. Dù là chính mình làm rõ là Trần gia đại thiếu gia thân phận, cũng không có đối nữ thần có cái gì đặc thù sùng bái, trực tiếp đem điều kiện cắn đến xích sao. Bất quá nói thật, dưới loại tình huống này, Trần Phàm đối Hạ Vãn Thu hảo cảm ngược lại tăng lên không ít. Nữ nhân này rất có cổ tay, nếu như có thể lôi kéo tới, tuyệt đối có thể trở thành chính mình thương nghiệp trên đường trợ thủ đắc lực. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Nhất Bạch vừa về nước, muốn nhất đạo chính là Hạ Vãn Thu. Nữ nhân này xác thực đáng giá. Trong lòng của hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không đem Hạ Vãn Thu thu nhập chính mình dưới trướng, thế là mới thử thăm dò nhất cái khác chuyện hợp tác. Nếu như Hạ Vãn Thu không có phản đối, hắn liền định tiến một bước xâm nhập tâm sự. Kết quả Hạ Vãn Thu không chỉ có trực tiếp nói với hắn tin tưởng, không muốn tiếp tục hợp tác, không có qua mười mấy phút, còn ở ngay trước mặt hắn, cho Triệu Hâm đầu 1 tỷ. Trên lệch gấp 100 lần. Hơn nữa Hạ Vãn Thu sách đều không có sách chuyện cổ phần. Trần Phàm cảm giác mình tựa như tôm kép nhại nhép như thế, thành cuộc náo kịch này bên trong thảm nhất người kia. Trước một giây còn đang cười nhạo Triệu Hâm là cái phế vật, một giây sau mấy nữ nhân liền dùng sức mạnh lớn thực lực kinh tế, mạnh mẽ đánh hắn mặt. Hơn nữa còn là tại Hạ Vãn Thu trước mặt mắng tiểu khả ái phế vật đây không phải thỏa thỏa đánh mặt sao? Trần Phàm nhìn ra được, trước đó Hạ Vãn Thu đối với hắn là giả cười, hiện tại đối Triệu Hâm mới là phát ra từ nội tâm nụ cười. Những nữ nhân kia ánh mắt đều hận không thể sinh trưởng ở Triệu Hâm trên thân, quá làm cho người ta tức giận. Triệu Hâm tính là gì phế vật? Trần Phàm quả thực muốn tức nổ tung. Hạ tổng, chuyện đầu tư trước thả một chút, chúng ta bên này trước tiên đem cắt băng nghi thức làm a. Trần Phàm cắn răng, mặt đều đang không ngừng run rẩy, cưỡng bức lấy chính mình gạt ra nụ cười. Thật không tiện Trần tổng, ta muốn giữa chúng ta hợp tác trước tiên cần phải tạm dừng, ta vừa mới người tạm thời đem tập đoàn khoản tiền đầu cho Triệu Hâm, tạm thời không bỏ ra nổi tài chính hợp tác với ngươi, hôm nay hiệp ước trước hủy bỏ a. Hạ Vãn Thu khách khí cười nói, a, vừa mới còn ở trước mặt nàng mắng nàng tiểu khả ái là phế vật, bây giờ nghĩ đổi ý, là ngươi nằm mơ 3 ngày đi thôi. Hạ Vãn Thu trong lòng cười lạnh, ai đều không có tư cách khó xử chính mình tiểu khả ái. Hạ Vãn Thu ngươi, Trần Phàm rốt cuộc không kèm được, trước đó tất cả hắn đều có thể nhẫn, liền nóng trong ký kết thành công, mượn nhờ tập đoàn Hạ Thị tên tuổi làm việc, kết quả nữ nhân này trực tiếp đổi ý. Đương đương tập đoàn Hạ Thị, tiểu gia tộc bên trong xếp hạng thứ nhất thương nghiệp tập đoàn, khoản có thể liền 1.000 vạn đều không bỏ ra nổi đến. Quỷ này lời nói, liền quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại tự mình tính cái gì? Cho cười. Hiện trường nhiều ký giả như vậy, studio còn có mấy 100 vạn người xem nhìn chằm chằm, trong chấp nhóm này, chính mình không liền thành buồn cười nhất cho cười. Trần Phàm theo rời núi đến nay, chưa từng có nhận qua lớn như thế quất đủ. Bất kể là ai, cho dù là tứ đại gia tộc tộc trưởng, đều phải cho sư phụ hắn mấy phần mặt mũi. Dù sao ai cũng có gặp rủi ro thời điểm, sư phụ hắn Trung Sơn lão nhân, tại hắn thời điểm khó khăn trợ giúp qua hắn, hơn nữa hắn là Trung Sơn lão nhân chuyển nhân y bát. Hắn trước kia đi tới chỗ nào không phải xuôi gió suối nước, bây giờ lại bị Hạ Vãn Thu mấy nữ nhân nhục nhã, cái này có thể nhận sao? Trần tổng, ngài bình tĩnh một chút, chúng ta còn không có ký kết không phải sao? Coi như ký, ta cũng có thể giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta cảm thấy làm như vậy không có vấn đề gì. Hạ Vãn Thu không nhanh không chậm nói rằng, ngươi điên rồi. Trần Phạm giận dữ hét, nhưng lại cầm nàng không có biện pháp. Hiện trường nhiều người như vậy, nếu quả như thật độc thủ, đó mới là mất mặt ném về tận nhà. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi ưa thích tiểu tử này, nhìn xem ngươi có thể hay không bảo vệ hắn. Trần Phạm hạ giọng, trong ánh mắt để lộ ra hung ác quang mang. Ngươi dám động hắn, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Hạ Vãn Thu ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt đều không có gì thay đổi. Nhưng Trần Phạm trong lòng vẫn không khỏi đến một hồi rét run, nghe nói như thế, phía sau lưng cũng bắt đầu phát lạnh. Hắn cảm giác, Hạ Vãn Thu nữ nhân này, chính là trực giác nói cho hắn biết. Trần Phạm tức giận đến không được, lại cũng không nói hoài tới cái gì phong độ, sải bước đi ra hội trường. Trần Phạm cứ như vậy rời đi. Hai kịch tính một màn, cứ như vậy đã xảy ra. Vốn cho là khẳng định sẽ bị ném ra Triệu Hâm, bởi vì làm một đám nữ thần đại lực duy trì, trực tiếp thực hiện lập bàn. Không chỉ có quấy nhiễu Hạ Vãn Thu ký kết nghi thức, còn lấy được 8 vị nữ thần đầu tư. Hiện tại tính toán, 8 người dựa theo cái này tư thế, đoán chừng mỗi người ít nhất ném 1 tỷ. 8 tỷ đầu tư, còn không có tính cả Triệu Hâm tiền của mình. Chơi ạ, studio bên trong người xem đều muốn điên rồi. Ai có thể nghĩ tới hôm nay ký kết nghi thức sẽ náo ra như thế hài kịch tính chuyện. Quả thực so phim kịch bản còn muốn đặc sắc. Tốt a, liền xem như phim, cũng không dám như thế diễn. Đây không phải hiện trường ký kết cắt băng sao, thế nào tình huống biến thành dạng này, nhân vật nam chính đều chạy. Cái này còn có ký hay không hẹn đây không phải tiếp lấy tới đi, Triệu Hâm đều muốn cùng kia 8 vị nữ thần ký hợp đồng, ta liền muốn biết, đang ngồi có hay không đạo diễn, ai đem cái này đập thành phim, ta khẳng định đi dạp chiếu phim cống hiến phòng bán vé. Một trận kinh. 8 vị nữ thần hào ném thiết kim, chỉ vì bác Mỹ Nam cười một tiếng. Trên lầu, ngươi là nhân tài, ta là Úc chính kinh bộ phận nhân sự chủ quản, ngày mai đến Úc đi làm à. Ta hiện tại cảm giác giống Triệu Hâm đại ca, cái này cần là đi nhiều ít vận khí cất chó, mới có thể gặp được như thế huyền huyễn chuyện hiện trường, Triệu Hâm căn bản không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cái này kịch bản thoải mái sao? Quả thực thoải mái tới bay lên. Một đám nữ thần hỗ trợ đánh mặt. Trên đời này còn có cái gì, so một đám nữ thần giúp mình đánh mặt thoải mái hơn chuyện. Đoán chừng không tìm được. Nhưng giờ phút này Triệu Hâm tâm tình thật phức tạp, cái này kịch bản nếu là làm nam chính, quả thực thoải mái bạo. Có thể hắn hiện tại là phối hợp diễn a. Phối hợp diễn tại cái này cho nhân vật chính đánh mặt. Cái này kịch bản có thể để thoải mái sao? Chỉ có thể nói loạn rồi. Dựa vào, quả thực không may cực độ. Chính mình thế nào hàng ngày gặp phải loại này bực mình chuyện. Không được, phải hào hào bước một chút, làm sao lại biến thành như bây giờ. Chuyện này đối với kịch bản ảnh hưởng quá lớn. Cái này gián tiếp tính, chính là Trần Phạm trực tiếp bị đánh mặt. Hạ Vãn Thu những này nữ chính đến cùng là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ lại là cố ý muốn lật bàn? Diễn cho Diệp không nhìn. Triệu Âm cảm giác chính mình nhìn có chút không hiểu. Triệu Âm tiên sinh, như ngài cảm thấy không có vấn đề, chúng ta lời ghi chép thử hiệp ước a. Triệu Âm đang cúi đầu trầm tư, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Hạ Vãn Thu thanh âm. Người chuyện này là thật. Triệu Âm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hạ Vãn Thu nhìn chăm chú Triệu Âm trên mặt kia đã kinh ngạc lại vẻ mặt bừng rỡ, nếu không phải hiện trường có đông đảo phóng viên ở đây, nàng cơ hồ liền phải kìm nén không được, muốn đi nhẹ nhàng xoa bóp gương mặt của đối phương. Bất quá khi hạ nàng nhất định phải khắc chế phần này xúc động, chờ ngày sau tìm được cơ hội thích hợp, mới hảo hảo cùng Triệu Âm ở chung cũng không muộn. Dù sao nàng tiểu khả ái, thật sự là quá làm cho người ta chịu mến. Tự nhiên là chăm chú, ta trước mặt nhiều người như vậy, thế nào sẽ đùa kiểu này. Hạ Vãn Thu thần tình nghiêm túc nói rằng, chúng ta cũng rất chân thành, chờ mong có thể cùng ngài hợp tác. Tô thanh niên mấy người cũng đi lên phía trước, hướng Triệu Hâm nói rằng, ta cái này đi chuẩn bị ngay hợp đồng. Nhan Băng Khanh nói xong, quay người liền rời đi. Đối cho các nàng mà nói, tại hiện trường chuẩn bị một phần hợp đồng, bất quá là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Thật là, mở văn phòng cần tới cục công thương báo cáo chuẩn bị a. Triệu Hâm vẫn như cũ có chút lo lắng. Chuyện này ngài không cần lo lắng, ta sẽ xử lý thích đáng tốt. Tô Nghiên mở miệng nói ra, Tô gia tại Bạch Đạo rất có thế lực, làm tư chất loại hình công việc, đối với nàng mà nói liền như là uống nước như thế đơn giản. Có thể là công ty cổ phần chiếm so Triệu Hâm càng phát giác, đám người này so với mình còn đội bằng hơn. Mọi thứ đều theo ngài an bài, chúng ta không có bất kỳ cái gì dị nghị, cho dù chỉ chiếm 1%, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Ông trời của ta, bọn này nữ chính quả thực điên rồi đi. Triệu Hâm đã không biết do nên nói cái gì cho phải. Ai nói không ai đầu tư. Ta Lăng Ngạo Phong đại biểu Lăng gia bỏ vốn 500 triệu đầu tư Triệu Hâm công ty. Gầm lên giận dữ truyền đến, Lăng Ngạo Phong bọt vào hiện trường. Cái nào tại tung tin đồn nhảm nói không ai đầu tư. Ta Lăng Tử Phong đại biểu Lăng gia, xuất ra 500 triệu đầu tư Triệu Hâm công ty. Lại gầm lên giận dữ tại toàn trường băng lên, Lăng Tử Phong hùng hùng hổ hổ xâm nhập hội trường. Một tiếng này rơi xuống, toàn trường ánh mắt lập tức đồng loạt tập trung tới cổng Lăng Tử Phong trên thân. Đám người chỉ thấy một người có mái tóc ướt sũng tóc đỏ thiếu niên, đang từng bước một hướng trong hội trường đi tới, rất giống vừa tắm rửa xong, liền tóc cũng không kịp thổi khô. Hắn mặc trên người vận động áo, cũng dính lấy chưa lau khô nước đọng. Lăng gia thiếu gia. Hiện trường phóng viên từng cái đều là nhân tinh, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của người đến, Lăng Tử Phong, Lăng gia nhị thiếu, càng là Triệu Hâm đồng sinh cộng tử huynh đệ. Nhìn bộ dáng này, đoán chừng là tắm rửa tẩy tới một nửa, tiếp vào tin tức liền đội đội vàng vàng chạy tới, liền tóc đều không có quan tâm quản lý. Các phóng viên khó tránh khỏi sinh lòng cảm khái, Lăng Tử Phong cùng Triệu Hâm quả thực hoàn toàn khác biệt. Lăng Tử Phong xem như Lăng gia người thừa kế, trong gia tộc năng lực cùng thực lực đều thuộc về đỉnh tiêm trình độ. Nhưng mà hắn lại có nhược điểm, chính là có cái tên là Triệu Hâm huynh đệ. Trong mắt mọi người, Triệu Hâm căn bản không xứng với cùng Lăng Tử Phong xưng huynh gọi đệ. Nhiều năm qua, ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ chưa hề gián đoạn qua, có thể Lăng Tử Phong nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ cùng Triệu Hâm giao tình. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là Lăng Tử Phong lớn nhất nhược điểm. Dường như Lăng Tử Phong là bị Triệu Hâm liên lụy một cái kia. Lần trước tại Long Đằng tiểu điếm, hai người cùng nhau tham dự đánh nhau sự kiện, ở trong xã hội tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Trong mắt mọi người, cùng Triệu Hâm dắt lôi kéo cùng nhau, nhất định không có chuyện gì tốt. Có thể Lăng Tử Phong lại vẫn cứ không nghĩ như vậy, hắn đem Triệu Hâm coi là thân huynh đệ giống như yêu thương. Vì Triệu Hâm, cho dù sông pha khói lửa, hắn cũng tuyệt không nháy mắt. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua soái ca a. Lăng Tử Phong đỉnh lấy ở mức phát đi đến này, đi đến Triệu Hâm bên người, quay đầu sông Hạ Vãn Thu liếc mắt. Ta đại biểu Lăng gia bỏ vốn 500 triệu đầu tư Triệu Hâm, ta tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Lăng Tử Phong quét mắt một vòng, hiển nhiên là đến là Triệu Hâm giữ thể diện. Liền 500 triệu. Hạ Vãn Thu nhìn chằm chằm Lăng Tử Phong, trong lòng âm thầm cục. Nếu nói Triệu Hâm là người một nhà, kia Lăng Tử Phong tại Triệu Hâm trong lòng địa vị, tuyệt đối không kém hơn chính mình. Chương 112, ngươi đừng có lại giúp ta, chỉ quản ở một bên nhìn xem liền tốt. Chương 112, ngươi đừng có lại giúp ta, chỉ quản ở một bên nhìn xem liền tốt. Hạ Vãn Thu nhớ tới kiếp trước, chính mình từng thăm dò qua Triệu Hâm đối Lăng Tử Phong coi trọng trình độ. Liên một lần kia, Triệu Hâm hiếm thấy trở mặt với mình, trực tiếp buông lời, bất luận kẻ nào đều có thể nghị luận, chỉ có Lăng Tử Phong không được. Về sau Triệu Hâm mặc dù hối hận cũng nói xin lỗi, nhưng thái độ lại phá lệ kiên quyết. Giữ gìn Lăng Tử Phong, hắn cho là mình không sai. Cho đến lúc này, Hạ Vãn Thu mới hiểu được Lăng Tử Phong đối Triệu Hâm mà nói trọng yếu bực nào. Bởi vì làm Triệu Hâm chịu ủy khuất lúc, cái thứ nhất, cũng có khả năng nhất đứng ra, vĩnh viễn là Lăng Tử Phong. Hạ Vãn Thu có khi thậm chí cảm thấy đến, hai người bọn họ quan hệ tốt phải có chút quá mức, không giống bình thường huynh đệ. Nhất là Lăng Tử Phong ngày thường một trương thư hùng chớ phân biệt gương mặt, bàn luận mị lực, rất nhiều nữ nhân đều khó mà với tới. Cũng may Triệu Hâm ưa thích chính là nữ sinh, mà Lăng Tử Phong thân làm Lăng gia nhị thiếu, giới tính còn tại đó, không có khả năng có vi phạm tiến hành. Nếu như Lăng Tử Phong là nữ tử, Hạ Vãn Thu chỉ sợ muốn lo lắng. Cái gì gọi là liền 500 triệu? Ngươi cùng Trần Phàm hợp tác cũng bất quá mới 2 ước a. Ta rất minh đệ của ta, trực tiếp 500 triệu. Lăng Tử Phong nhìn Hạ Vãn Thu biểu lộ, hỏa khí trong nháy mắt liền đi lên. Muốn ức hiếp minh đệ của mình? Quả thực nằm mơ. Ngươi vừa rồi không thấy trực tiếp sao? Hạ Vãn Thu hỏi ngược lại. Nhìn cái gì trực tiếp? Lăng Tử Phong sắc thực không thấy, vừa rồi sốt ruột đi ra ngoài, nào có ở không nhàn đi xem trực tiếp. Lời vừa nói ra, Lăng Tử Phong trong lòng đỗng nhiên lộn bộ một tiếng, mơ hồ cảm thấy mình bỏ qua chuyện quan trọng gì. Chúng ta mấy cái cũng xem trọng Triệu Hâm, dự định mỗi người bỏ vốn 1 tỷ đầu tư. Hạ Vãn Thu quét mắt bên cạnh bảy nữ tử, lạnh nhạt nói: "Các ngươi cũng muốn đầu tư?" Lăng Tử Phong căn bản không nghĩ tới, đám nữ nhân này thế nào cũng dính vào. "Không sai, chúng ta đầu tư." Triệu Hâm nhìn bọn này kim chủ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, duy chỉ có đối Lăng Tử Phong phản ứng, hắn sớm có đoán trước. Kiếp trước, tại chính mình bị các nữ nhân thay nhau giáo dục về sau, chính là Lăng Tử Phong xông tới đầu tư. Nàng chỉ có một cái tâm tư, bảo trụ Triệu Hâm sau cùng mặt mũi. Vì sao Triệu Hâm đem Lăng Tử Phong coi là chân huynh đệ? Bởi vì Lăng Tử Phong là thật có thể đánh bạc tất cả đi giúp hắn. Tại bây giờ xã hội này, lại có bao nhiêu người có thể giống Lăng Tử Phong như vậy, vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Đây mới thật sự là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Coi là thật. Lăng Tử Phong kinh ngạc không thôi, chính mình vô cùng lo lắng chạy đến giữ thể diện, kết quả Triệu Hâm chính mình đã thỏa đảm tất cả. Đến, là chính mình quá nóng lòng. Sớm biết liền thổi khô tóc lại đến, bây giờ cái này ở mức cục cục bộ dáng, thật sự là khó chịu. Tự nhiên là thật. Tô Thanh Nghiên nhìn xem Lăng Tử Phong, hốc mắt chua chua, thanh âm đều khởi sướng rung động đến. Kiếp trước Triệu Hâm qua đời lúc, Lăng Tử Phong cái thứ nhất nhảy ra báo thủ, suýt nữa đậu vào tính mạng của mình. Tại Triệu Hâm trong lòng, về sau quãng đời còn lại, hoàn toàn có thể đem tất cả yên lòng giao cho Lăng Tử Phong. Như vậy thâm hậu tình huynh đệ, làm các nàng sinh lòng hâm mộ. Khi nào chính mình mới có thể cùng Triệu Hâm chỗ thành bộ dáng như vậy? Ta cũng bỏ vốn 1 tỷ, toàn lực ủng hộ huynh đệ của ta. Lăng Tử Phong không nói hai lời, tuyệt không thể để người khác làm hạ thấp đi. Tự Lăng Tử Phong hiện thân, studio mưa đạn liền chưa từng ngừng. Và đây cũng là Lăng gia nhị thiếu, rất đẹp. Triệu Hâm đồng đảng huynh đệ, hai người bọn họ cái này giao tình, tại đế đô có thể là có tiếng. Ngươi nhìn hắn vội vội vàng vàng bộ dáng, đoán chừng vừa tắm rửa xong a. Chân huynh đệ, không thể gặp nhà mình huynh đệ chịu ức hiếp, mặc kệ thân ở nơi nào, chỉ cần có việc liền trực tiếp xông lên trước. Vừa rồi kia gầm lên giận dữ, quá đẹp rồi. Ai, ta thế nào liền không có tốt như vậy huynh đệ? Tức chết ta rồi, thật muốn đem em ta chụp tới đánh một trận. Dạng này huynh đệ, cho ta đến đánh. Triệu Hâm vận khí cũng quá tốt rồi. Tại sao có thể có lợi hại như vậy huynh đệ? Trong màn đạn tràn đầy hâm mộ chi tình. Đám người đang hâm mộ ở giữa, Nhan Vĩnh Khanh cầm mô phỏng tốt hợp đồng đi đến. Bởi vì Lăng Tử Phong gia nhập, người đầu tư biến thành 9 người. Tổng đầu tư kim ngạch 8 tỷ 3 ngàn vạn. Triệu Hâm mặc dù vẻ mặt không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn ký xuống hợp đồng. Từ Triệu Hâm gánh nhâm chủ tịch, Hạ Vãn Thu bọn người cầm cổ đầu tư công ty, như vậy thành lập. Buổi trình diễn thời trang kết thúc sau, Triệu Hâm sắc mặt một mực khó coi, hắn cảm thấy sự tình phát triển hoàn toàn trệch hướng vốn có quỹ đạo, vốn nên dựa theo nguyên kịch bản tiến hành. Kết quả biến số một cái tiếp theo một cái. Về sau Tô Thanh Niên bọn người bắt đầu dạy vào, cuối cùng ngay cả Hạ Vãn Thu đều dường như biến thành người khác. Quả thực có thể làm người ta tức chết. Bây giờ ngược lại tốt, không hiểu thấu nhiều một nhà đầu tư công ty, còn muốn hướng Triệu Hâm nguyên bản ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt quỹ tích bên trong xế bảo. Đang suy nghĩ gì đấy? Vì sao không vui? Trên xe, Lăng Tử Phong ngáp một cái, toàn thân không được tự nhiên. Vừa rồi sốt ruột đi ra ngoài, toàn thân ẩm ướt cực kỳ khó chịu. Ta căn bản không hiểu đầu tư Triệu Hâm vốn chỉ muốn làm một đầu nhàn ngư như thật kiếm tiền, cùng mình người thiết cũng không tương xứng a, không hiểu liền không hiểu thôi, đem tiền tổn tiến ngân hàng lấy lời cũng được. Lăng Tử Phong hiểu rất rõ Triệu Hâm, nhường hắn làm đầu tư, căn bản không có khả năng. Thực sự không được, ngươi đi đầu tư. Ngược lại những nữ nhân kia là có tiền. Đang nói, Lăng Tử Phong điện thoại bỗng nhiên vang lên. Uy, ngươi ở nơi nào? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh âm uy nghiêm. Trên đường về nhà, Lăng Tử Phong nghe được đối phương là ai, đáp: về Lăng gia lão trạch. Đầu bên kia điện thoại là Lăng gia gia chủ đương thời Lăng Vĩ Nghị, cũng là Lăng Tử Phong cha ruột. Biết. Lăng Tử Phong hít sâu một hơi, đáp lại nói: điện thoại ba một tiếng cúp máy, nửa điểm thân tình nhiệt độ cũng không từng có. Tình hình này, kiếp trước liền đã như thế. Bởi vì mẹ đẻ mang theo Lăng Tử Phong rời đi Lăng gia, Lăng Vĩ Nghị hai mẹ con hai một mực chẳng quan tâm. Mới đầu, quả thực coi như Lăng Tử Phong chưa từng tồn tại. Về sau Lăng Tử Phong lớn lên, trở lại Lăng gia, cũng là phí hết sức chín châu hai hổ, mới khiến cho Lăng gia nhận hạ nàng. Nói cho cùng, tại Lăng gia, con trai trưởng thân phận cực kỳ trọng yếu, Lăng Tử Phong tiểu tam ca ca từ đầu đến cuối ép nàng một đầu. Dù vậy, Lăng Tử Phong cùng Lăng Vĩ Nghị ở giữa, cũng không có bao nhiêu phụ tử thân tình. Huynh đệ, ngươi ngay ở chỗ này xuống xe a, ta còn có việc muốn về lão trạch. Lăng Tử Phong đem xe sang bên dừng lại, đối Triệu Hâm nói rằng: ta cùng đi với ngươi. Triệu Hâm cũng không nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía trước. Đừng đi. Phụ thân ta kia tính tình, ngươi đi khẳng định không có quả ngon để ăn. Kiếp trước, cũng bởi vì Lăng Tử Phong mang Triệu Hâm đi lao chạch, Lăng Vĩ Nghị suýt nữa cùng nàng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hắn không chỉ một lần cảnh cáo Lăng Tử Phong, để nàng không nên lại cùng Triệu Hâm lui tới. Đáng tiếc Lăng Tử Phong chưa hề đem những lời này để ở trong lòng, vẫn như cũng làm theo ý mình. Triệu Hâm là nàng ranh giới cuối cùng, bất luận người nào thuyết phục đều không làm nên chuyện gì. Bọn hắn không hiểu Lăng Tử Phong, không có Triệu Hâm, liền không có được hôm nay nàng, vĩnh viễn không cách nào lý giải Triệu Hâm trong lòng nàng phất lượng. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Hâm cho một bữa cơm một thủy tri ân, Lăng Tử Phong ghi khắc cả đời. Làm nàng bị người khi dễ lúc, là Triệu Hâm cản trước người, cho dù chính mình bị đánh cũng sẽ không tiếc. Bây giờ, đến tiên nàng đến bảo hộ Triệu Hâm. Ta nhất định phải đi. Triệu Hâm nhớ tới kiếp trước, họp báo sau Lăng Tử Phong chạy tới cảnh tượng, cùng giờ phút này không có sai biệt. Chuyện giải quyết sau, Lăng Tử Phong trở về Lăng gia láo chạch. Mới đầu Triệu Hâm cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con Lăng gia lại có thể đem Lăng Tử Phong như thế nào. Có thể chuyến đi này, Lăng Tử Phong nửa tháng cũng không từng lộ diện. Mới đầu Triệu Hâm cũng không để ý, cho đến nửa tháng sau, Lăng Tử Phong lần nữa hiện thân, cả người gầy hốc hác đi. Bây giờ hồi tưởng lại, Lăng Tử Phong về lão trạch, nhất định là tao ngộ đại sự. Thật không có việc gì. Lăng Tử Phong cắn chặt hàm răng, không muốn để cho Triệu Hâm nhìn thấy chính mình bộ dáng chật vật. Như thật không có sự tình, vì sao không cho ta đi? Triệu Hâm cũng không vạch trần trực tiếp hỏi ngược lại. Lăng Tử Phong nhất thời nghẹn lời, đúng vậy a, như thật không có sự tình, vì sao không cho đi? Thật là không có chuyện gì sao? Chỉ có Lăng Tử Phong chính mình tin tưởng, sau khi trở về, nàng muốn đối mặt cái gì? Nàng không muốn để cho Triệu Hâm nhìn thấy kia tất cả, càng không muốn nhường Triệu Hâm trách tự trách mình. Nếu ngươi nhất định phải đi, ứng thuận với ta một sự kiện. Lăng Tử Phong nhìn qua Triệu Hâm, biết rõ không khuyên nổi đối phương, dứt khoát không giãy giụa nữa. Ngươi nói, đợi chút nữa bất luận xảy ra cái gì, ngươi cũng đừng nhúng tay, coi như là giúp ta, và ngươi. Lăng Tử Phong trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Ta, tận lực. Triệu Hâm mơ hồ phát giác được không thích hợp, khí huyết thẳng hướng đỉnh đầu tuôn ra. Không phải tận lực, là nhất định. Ngươi đừng có lại giúp ta, chỉ quản ở một bên nhìn xem liền tốt. Lăng Tử Phong nghiêm túc nói rằng. Đáp lại nàng, chỉ có chờ mặc. Xe lần nữa khởi động, hướng phía Lăng gia lão trạch phương hướng chạy tới. Cỗ xe lại lần nữa khởi động, tiếng động cơ nổ âm thanh phá vỡ một lát yên tĩnh. Lăng gia tổ trạch chiếm cứ lấy trung tâm chợ Hoàng Kim khu vực, cùng cái khác thế gia đại tộc điệu thấp phong cách một trời một vực, Lăng gia trước sau như một làm việc trưng dương, tại cái này tấp đất tấp vàng khu vực hạch tâm mua sắm một tòa xa hoa trang viên. Tòa trang viên này chiếm diện tích chừng 500 mét vuông, xa xa trông đi qua, liền có thể cảm nhận được rộng rãi khí thế, im lặng hiện lộ rõ ràng chủ nhân hiển hách thân phận. Đến Lăng gia trang viên sau, hai người đẩy cửa xe ra đi xuống xe, bộ pháp trầm ổn hướng lấy trang viên nội bộ đi đến. Một bước vào Lăng gia đại sảnh, liền nhìn thấy Lăng Vĩ Nghị sớm đã bưng ngồi ở trung ương trên ghế salon, hai mắt khẽ nhắm, quanh thân tản ra uy nghiêm khí tức, làm cho cả đại sảnh không khí đè nén làm cho người ngạt thở. Tại Lăng Vĩ Nghị bên cạnh, đứng đấy một vị thân mang thẳng tây trang nam tử trẻ tuổi, dung mạo cùng Lăng Vĩ Nghị giống nhau đến mấy phần. Hắn chính là Lăng Tử Phong đại ca, Lăng gia tam phòng sở sinh nhi tử, Lăng Chí Hành. Lăng Chí Hành mặc dù ngày thường một bộ người thừa kế tuấn lãng bộ dáng, ánh mắt lại lộ ra hung ác nham hiểm ngoan lệ, cùng Lăng Tử Phong ôn nhuận khí chất hoàn toàn khác biệt. "Cha, ta trở về." Lăng Tử Phong chậm rãi đi hướng Lăng Vĩ Nghị, trong thanh âm mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. "Quỳ xuống." Lăng Vĩ Nghị không đợi Lăng Tử Phong đến gần, liền lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ cường ngạnh. "Vì cái gì?" Lăng Tử Phong cũng không phải là không có chút nào tôn nghiêm ra phó, có thể nào tùy tiện quỳ xuống, trong giọng nói mang theo một tia của cường. "Nha, nhị đệ thế nào đem người ngoài mang về?" Lăng Chí Hành ở một bên âm dương quái khí nói rằng, ánh mắt hài hước nhìn về phía Triệu Hâm, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn thấy, Lăng Tử Phong đem Triệu Hâm cái này vướng víu mang về, quả thực là tự tìm đường chết, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm. "Để ngươi quỳ xuống liền quỳ xuống." bây giờ Lăng gia vẫn là ta quyết định. Lăng Vĩ Nghị đột nhiên mở to mắt, trong mắt lộ hung quang, nhìn về phía Lăng Tử Phong trong ánh mắt cơ hồ không có một tia tình phụ tử. Chương 113, coi như trời đất sụp đổ, huynh đệ của ta cũng không thể chịu ủy khuất. Chương 113, coi như trời đất sụp đổ, huynh đệ của ta cũng không thể chịu ủy khuất. Lăng Tử Phong trầm mặt cúi đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu không phải Lăng gia quyền lực còn nắm giữ tại người trước mắt này trong tay, chính mình cần gì phải chịu được ủy khuất như vậy. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Hâm, khẽ khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động, sợ bởi vì nhất thời tranh chấp dẫn phát nghiêm trọng hơn xung đột. Sau đó, Lăng Tử Phong chậm rãi quỳ gối, chuẩn bị xuống quỳ. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp chạm đất trong nháy mắt, một cái tay giật mạnh nàng, ngăn trở động tác của nàng. Chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Triệu Hâm mắt thấy cảnh tượng trước mắt, làm sao có thể nhịn xuống khẩu khí này? Thế nào, Lăng gia chính là như vậy dạy bảo nhi tử? Chuyện nhà của các ngươi, đến phiên người ngoài để ý tới. Bàn tay đến cũng quá dài đi. Lăng Chí Hành nhìn xem Triệu Hâm ra tay ngăn cản, trong lòng mừng thầm. Hắn thấy, Triệu Hâm càng là giữ gìn Lăng Tử Phong, Lăng Vĩ Nghị liền càng sẽ đối với Lăng Tử Phong tiến hành tra tấn, cứ như vậy, chính mình cách vị trí gia chủ liền lại tới gần một bước. Lăng Tử Phong là huynh đệ của ta, chuyện của hắn chính là ta sự tình. Coi như trời đất sụp đổ, huynh đệ của ta cũng không thể chịu ủy khuất. Triệu Hâm trọng sinh một thế, sớm đã đối thế gian này nhao nhao hỗn loạn mất kiên trì. Xem như hệ thống nằm phẳng túc chủ, hắn chỉ muốn an an ổn ổn làm một đầu nhà ngư ngoại trừ kịch bản phát triển, thế gian sự tình khác hắn đều lười quan tâm tới. Nhưng mà, chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là Lăng Tử Phong. Triệu Hâm, người nhà ngươi chính là như vậy dạy ngươi cùng trưởng bối nói chuyện. Lăng Vĩ Nghị sầm mặt lại, ánh mắt như đao bắn về phía Triệu Hâm. Ở đấy lòng hắn, đánh tử vừa mới bắt đầu liền chán ghét Triệu Hâm, cho rằng người trẻ tuổi này bất quá là không có chút nào giá trị lợi dụng phế vật. Nhất là chính mình nhiều lần cảnh cáo Lăng Tử Phong, nhường nàng rời xa Triệu Hâm, có thể nàng lại hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ cùng Triệu Hâm lui tới mất thiết, cái này càng làm cho Lăng Vĩ Nghị đối Triệu Hâm chán ghét đến cực điểm. Phụ thân ta xác thực không dạy qua ta như thế nào cùng xuất sinh nói chuyện. Triệu Hâm nét miệng lên một tia cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi đừng quá làm càn, đây là nhà ta, ta giáo dục con của mình, mắc mớ gì tới ngươi? Lăng Vĩ Nghị ánh mắt âm độc, nếu không phải cố kỵ Triệu Thiên Hạo thế lực, sớm cũng làm người ta đối Triệu Hâm động thủ. Nhưng Lăng Tử Phong dù sao cũng là con trai ruột của mình, hắn nhất định phải nhường Lăng Tử Phong nhớ kỹ, cùng Triệu Hâm lăn lộn cùng một chỗ, chỉ có một con đường chết. Nhà trên pháp. Lăng Vĩ Nghị lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Là. Lăng Chí Hành nhìn xem sắp bị phụ thân giáo huấn Triệu Hâm, trong lòng âm thầm cao hứng. Phụ thân một cử động kia quả thực là thật là khéo, chính mình cách ra chủ chi vị lại tới gần một bước. Hắn không dám nhiều lời, quay người liền đi ra đại sảnh. Mấy phút sau, Lăng Chí Hành về tới đại sảnh, trong tay cầm một đầu thật dài roi, tay cầm roi pháp 10 phần thành thạo, lộ ra nhưng đã không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Ngươi cái này nịnh tử, còn không quỳ xuống bị phạt. Lăng Vĩ Nghị lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra làm cho người sợ hãi qua mang, rất khó để cho người ta tin tưởng hắn lại là Lăng Ngạo Phong phụ thân. Cha, coi như phải phạt ta, cũng phải nói cho ta vì cái gì a? Lăng Ngạo Phong bị Triệu Hâm giữ chặt, dứt khoát không còn quỳ xuống, trực tiếp đứng dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vĩ Nghị, trong mắt tràn đầy không chịu thua vẻ mặt. Bởi vì ngươi nên phạt, ta dặn dò qua ngươi bao nhiêu lần, để ngươi cách những cái kia hồ bằng cầu hữu xa một chút, ngươi lại không nghe. Ta Lăng gia thanh danh không thể bị trong tay ngươi. Lăng Vĩ Nghị nhìn thẳng Triệu Hâm, trong lời nói tràn đầy đối Triệu Hâm ghét bỏ, mà trong miệng hắn hồ bằng cầu hữu chỉ chính là Triệu Hâm. Cha, trong mắt ngươi, dạng gì nhân tài xem như hồ bằng cầu hữu? Chẳng lẽ giống Đại Chu như thế, cả ngày cùng thế gia bọn côn đồ lăn lộn cùng một chỗ, mới xem như chính đồ sao? Lăng Ngạo Phong sắc mặt khó coi, Triệu Hâm là nàng danh giới cuối cùng, cho dù là phụ thân của mình, cũng không có tư cách nhục mạ Triệu Hâm. "La, ngươi còn muốn cầm thân phận của mình cùng đại ca ngươi so? Ngươi là con trai trưởng, hắn là con thứ, không cần kế thừa Lăng gia sản nghiệp. Nhưng ngươi quên thân phận của mình." Lăng Vĩ Nghị hoàn toàn không có bận tâm bên cạnh Lăng Chí Hành cảm thụ, trong lòng hắn, từ đầu đến cuối coi trọng Lăng Ngạo Phong cái này con trai trưởng, nhưng hắn thực chất bên trong lại là phong kiến tư tưởng cũ, chỉ nhận huyết mạch truyền thừa, không nói thân tình ấm lạnh, càng không thèm để ý cái gì hiếu đạo luân lý. Nghe nói như thế, Lăng Chí Hành sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy ác độc sát ý, hắn hận không thể lập tức giết Lăng Ngạo Phong, bởi vì chỉ cần Lăng Ngạo Phong còn sống, chính mình liền vĩnh viễn không có cơ hội kế thừa vị trí gia chủ. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Tại trực tiếp bên trong, mấy trăm vạn người nhìn xem ngươi cho tên phế vật này khen thưởng mới ức. Ngươi quả thực mất hết Lăng gia mặt. Lăng Vĩ Nghị hoàn toàn không cố kỵ Triệu Hâm cảm thụ, trong mắt hắn, Triệu Hâm chính là phế vật từ đầu đến chân, vô luận như thế nào đều đỡ không nổi tưởng. Hắn không phải phế vật. Lăng Ngạo Phong cũng sắc mặt khó coi, trong lòng nàng địa vị của phụ thân liền Triệu Hâm một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Năm đó nàng cùng mẫu thân lưu lạc đầu đường, phụ thân chưa hề quản qua sống chết của các nàng, là Triệu Hâm cưới nàng mẫu thân, cho mẹ con các nàng hai mang đến mái nhà ấm áp. Nếu bị lên làm Lăng gia chủ mẫu mà vứt bỏ Triệu Hâm, Lăng Ngạo Phong vô luận như thế nào đều làm không được. Tốt, 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 chỉ đi còn chờ cái gì, động thủ. Hôm nay liền đem cái này lịch tử đánh chết, nhường nàng thật tốt nhận lầm. Lăng Vĩ Nghị sắc mặt hắc như sắt đá, ngồi trở lại trên ghế salon, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm vào Lăng Ngạo Phong, dường như trước mắt không phải nữ nhi ruột thịt của mình, mà là một cái tội ác tẩy trời cựu nhân. Tốt. Lăng Chí Hành sắc mặt vui mừng, cầm roi đi lên trước, trong lòng ước gì hôm nay liền có thể hút chết Lăng Ngạo Phong, dạng này chính mình liền có thể trở thành Lăng gia người thừa kế duy nhất. Hắn cao cao giơ lên roi, dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ rút đi, mục tiêu trực chỉ Lăng Ngạo Phong phía sau lưng. Ngươi né tránh. Lăng Ngạo Phong đưa tay muốn đẩy ra Triệu Hâm, dự định chính mình tiếp nhận cái này một roi, nếu không Triệu Hâm cũng sẽ cùng theo bị đánh. Bọn hắn trước đó chính là như vậy đối ngươi. Triệu Hâm cũng không lui lại, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn giờ phút này sắc mặt dị thường bình tĩnh. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được Lăng Ngạo Phong phụ thân không phải cái gì loại lương thiện, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới thật sự hiểu, Lăng Ngạo Phong biến mất kia nửa tháng, chỉ sợ trở lại Lăng gia sau không ít bị ẩu đả. Chỉ là tại Lăng Ngạo Phong trước mặt, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy giống như quá khứ bộ dáng, không muốn để cho nàng lo lắng. Triệu Hâm nguyên lai tưởng rằng hổ dữ không ăn thịt con coi như Lăng Ngạo Phong lại thế nào phản địch, Lăng Vĩ Nghị làm vì phụ thân cũng sẽ không ra tay gác, không nghĩ tới chính mình trung quy là nghĩ sai. Hắn từ nhỏ tại Triệu gia trưởng thành, mặc dù Triệu Thiên Hạo đối với hắn quan tâm đầy đủ, nhưng cũng làm cho hắn thấy rõ hào trong môn phái tàn khốc hiện thực. Tại Triệu gia, chính mình cùng cái khác Nam Hải ở giữa chỉ có lợi ích gấp mắt, không có chút nào tình nghĩa huynh đệ có thể nói. Ngươi lại động một cái, ta cam đoan ngươi sẽ chết. Triệu Hâm đưa tay thoải mái mà bắt lấy vung tới roi, trong ánh mắt sát ý bừng bừng. Đây là hắn đi vào thế giới này đến nay, lần thứ nhất chân chính tức giận, sâu trong nội tâm phẫn nộ giống như là núi lửa phun trào khó mà ức chế. Trong lòng hắn có một đầu không thể xúc phạm ranh giới cuối cùng, nếu ai dám động Lăng Ngạo Phong, nhất định phải nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Ngươi làm gì? Lăng Chí Hành cũng không sợ Triệu Hâm bị bắt lại roi sau, còn kiên trì mạnh miệng nói, Triệu Hâm, ngươi đừng quên, đây là Lăng gia, ngươi đừng như mà. Lời còn chưa nói hết, Lăng Chí Hành liền đối mặt Triệu Hâm ánh mắt, trong nháy mắt cảm giác toàn thân rét run, dường như bị người từ đầu rót một chậu nước đá. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt à, tràn đầy sát ý thấu xương, vẹn vẹn nhìn một chút, liền để hắn sờn hết cả gai úc, ngay cả lời đều nói không nên lời. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, nhưng hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, dường như bị tử thần để mắt tới đồng dạng. Áp lực cực lớn giống như núi ép ở trên lồng ngực của hắn, Lăng Chí Hành trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến, kết thúc, hoàn toàn kết thúc, bị đôi mắt này để mắt tới, chính mình chết chắc. Tay của hắn không tự giác buông lỏng ra roi, roi tự nhiên rơi xuống Triệu Hâm trong tay. Triệu Hâm khẽ môi câu lên một vệt lánh khốc cười, trong tay trường tiên đột nhiên bung ra. Trong không khí truyền đến lốt bút bạo hưởng, trường tiên tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến người thấy không rõ quy tích. Trong đại sảnh rất nhanh vang lên Lăng Chí Hành tiếng kêu thảm thiết. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, hắn toàn thân liền hiện đầy vết roi. Nguyên bản thẳng Âu phục biến rách nước, trên da vỡ ra từng đạo vết máu, không có một chỗ song địa phương tốt. Triệu Hâm nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong mắt ý cười càng đậm. Hắn biết, đây bất quá là lợi tức mà thôi, sau này còn có càng nhiều thống khổ đang chờ Lăng Chí Hành. Hắn sẽ không để cho Lăng Chí Hành tùy tiện chết đi, mà là muốn để hắn sống không bằng chết. Triệu Hâm minh bạch, tra tấn một người vô cùng tàn nhẫn nhất phương pháp xử lý, không phải nhường hắn nhục thể chịu khổ, mà là cướp đi hắn muốn nhất đồ vật, ở trước mặt hắn đoạn tuyệt chỗ có hy vọng, theo trên tâm lý đem hắn tra tấn tới sụp đổ. Ngươi quá làm càn. Lăng Vĩ Nghị sắc mặt tâm trầm. Nơi này là nhà của hắn, Triệu Hâm dám không kiêng nể gì như thế ẩu đả con của hắn, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Thật chẳng lẽ cho là hắn Lăng Vĩ Nghị dễ khi dễ sao? Ngươi rất để ý quyền thế a. Triệu Hâm ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lăng Vĩ Nghị, đối mặt lửa giận của hắn, vẫn như cũ không có chút rung động nào. Phản phất là một cái có thể thôn phệ tất cả lỗ đen, đem Lăng Vĩ Nghị uy nghiêm hoàn toàn nghiền nát. Giờ phút này, Lăng Vĩ Nghị không hiểu cảm thấy hoảng hốt. Hắn không khỏi nghi hoặc, vì cái gì cái này trong mắt hắn phế vật trên thân sẽ có như thế khí thế kinh khủng? Hắn không phải phế vật sao? Khí thế kia như là vực sâu đế vương, để cho người ta không nhịn được muốn thần phục, không cách nào kháng cự. Đây không có khả năng, nhất định là ảo giác của mình, hắn chính là cái phế vật, tuyệt đối là ảo giác. Lăng Vĩ Nghị cưỡng chế nội tâm bất an, ý đồ thuyết phục chính mình. Ngươi coi ta là dễ ức hiếp? Ngươi tới. Lăng Vĩ Nghị lập tức chào hỏi bên ngoài đình viện bảo tiêu, thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 vị mặc tây trang màu đen bảo tiêu bập bảo, đem Triệu Hâm bao bọc vây quanh. Bắt lại cho ta hắn. Lăng Vĩ Nghị nhìn thấy bảo tiêu tới, cảm giác an toàn dần dần tăng trở lại. Hắn nghĩ thầm, có những người hộ vệ này tại, không tin tên phế vật này còn có thể náo ra động tĩnh gì. Là, cái này hơn 10 người bảo tiêu làm thành một vòng, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một hướng Triệu Hâm tới gần. Bọn hắn đều là thế giới nấp thang thứ 2 cường giả, mặc dù không tính đỉnh tiêm cao thủ, nhưng tới gần Triệu Hâm lúc đều cảm nhận được trên người hắn kia cổ áp lực mà khí tức kinh khủng. Trong lòng bọn họ không khỏi hãi nhiên, người này tuyệt đối khó đối phó. Triệu Hâm căn bản không phải bọn hắn trước kia coi là cái chủng loại kia chỉ có thể điểm công phu quyền cước thiếu gia nhà giàu. Sinh mệnh thật đẹp tốt, vì cái gì không muốn tốt tốt sống sót. Triệu Hâm căn bản không thấy những người hộ vệ này, ngoài miệng không tự giác thở dài nói, trong giọng nói mang theo một chút thương hại. Chương 114, khá lắm, hảo huynh đệ lại lắc mình biến hóa trở thành hảo tỉ muội. Chương 114, khá lắm, hảo huynh đệ lại lắc mình biến hóa trở thành hảo tỉ muội. Lăng tiên sinh, thật có lỗi, chúng ta từ trước. Triệu Hâm ngay phía trước bảo tiêu đội trưởng nhìn xem hắn, đông nhiên nói rằng. Triệu Hâm mặc dù không có nhìn về phía bọn hắn, nhưng bọn hắn theo Triệu Hâm trong ánh mắt nhìn ra, nếu như động thủ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là nhìn thấy trên đất Lăng Chí Hành, xem như người trong nghề, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này tiên pháp kinh khủng cỡ nào. Hiện tại Lăng Chí Hành vết thương chẳng chịt, mỗi một chỗ vết thương lực lượng phân bố đều 10 phần đều đặn, hiển nhiên Triệu Hâm cũng không phải là đơn thuần vì đánh người, mà là vì trình độ lớn nhất tra tấn hắn. Khủng bố như thế tiên pháp, bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Chỉ có thế giới đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ mới có thể làm tới, mà bọn hắn chỉ là nhị lưu trình độ. Bọn hắn gặp qua nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, nhưng Triệu Hâm khí thế trên người, cùng những cao thủ kia so sánh quả thực ngày đêm khác biệt. Nói thật, bọn hắn căn bản đánh không lại Triệu Hâm. Người trẻ tuổi trước mắt này, e là cho dù là trong truyền thuyết Trung Sơn lão nhân tới, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Bọn hắn không thể vì tiền bức bỏ tính mạng của mình. Thật có lỗi, Lăng tiên sinh, chúng ta từ trước. Còn lại bảo tiêu vốn là chột dạ, nhìn thấy đội trưởng dẫn đầu từ trước, càng là cảm thấy Triệu Hâm kinh khủng đến cực điểm, nhao nhao nói theo.
Cái gì?
Lăng Vĩ Nghị khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Những người hộ vệ này nội tình hắn lại quá là rõ ràng, bọn hắn đến từ Trung Đông, đều là trải qua cựu tử nhất sinh nhân vật hung ác. Nhất là đội trưởng, càng là tinh anh trong tinh anh, hắn nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn mới đào tới. Bây giờ còn chưa động thủ, bọn hắn vậy mà trực tiếp từ trước. Lăng Vĩ Nghị hoàn toàn ngộp, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường. Thật tốt hưởng thụ hiện tại quyền thế a, rất nhanh, các ngươi liền sẽ mất đi tất cả. Triệu Hâm quay người, nhẹ nhàng lôi kéo Lăng Tử Phong tay, từng bước một hướng phía Lăng gia đại môn đi đến. Giờ phút này, trong lòng của hắn, báo thủ kế hoạch đã lặng yên thành hình. Trên xe, thẳng đến ô tô phát động, Lăng Tử Phong vẫn như cũ ở vào mơ hồ trạng thái, đầu óc trống rỗng. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, vừa rồi tại Lăng gia trong đại sảnh người kia, thật chính là mình nhận biết Triệu Hâm sao? Cái loại cảm giác này cùng trước kia hoàn toàn không giống, quả thực giống như là đổi một người. Xem như nhận biết Triệu Hâm 18 năm huynh đệ, nàng bị chấn động tới, loại rung động này xa so với Lăng Vĩ Nghị mang tới càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, nàng cũng bị Triệu Hâm thân bên trên tán phát khí thế khủng bố hù dọa. Nhận biết 18 năm qua, Triệu Hâm ở trước mặt nàng một mực là hàm hàm hình tượng, chưa bao giờ giống vừa rồi như thế khí thế cường đại, dường như biến thành người khác. Thế nào? Triệu Hâm phát động xe, nhìn thấy Lăng Tử Phong mơ mơ màng màng bộ dáng, liền biết nàng bị vừa rồi cảnh tượng hù dọa. Ngươi vừa mới Lăng Tử Phong muốn nói lại thôi, không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Chẳng lẽ muốn hỏi Triệu Hâm có phải là cùng một người hay không? Vấn đề này nghe rất ngu xuẩn, nhưng nàng lại không thể không hỏi, 18 năm, chẳng lẽ mình chưa từng có thấy rõ Triệu Hâm chân diện mục? Huynh đệ của mình, vậy mà đáng sợ như thế, đã bị ngươi phát hiện, vậy ta liền thừa nhận a. Triệu Hâm trầm mặc một giây, quay đầu nhìn về phía Lăng Tử Phong, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Thừa nhận cái gì? Lăng Tử Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghe Triệu Hâm lời nói, tâm không tự chủ được chìm đến đáy cốc. Nếu như Triệu Hâm căn bản không phải phế vật, vậy mình nên như thế nào tự xử? Có thể là nghĩ đến Triệu Hâm che giấu chính mình hơn 10 năm, Lăng Tử Phong trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Đương nhiên là thừa nhận, mới vừa rồi là diễn. Triệu Hâm liếc mắt Lăng Tử Phong mặt đỏ lên, liếc mắt, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Thật? Cái gì? Lăng Tử Phong đầy trong đầu dấu chấm hỏi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy đáp án. Triệu Hâm chuyển biến quá nhanh, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, nói đùa. Triệu Hâm nhìn thấy Lăng Tử Phong mặt mày kinh sợ bộ dáng, nhịn cười không được cười, vừa rồi tại Lăng gia đương nhiên là chàng, ngươi cùng ta cùng nhau lớn lên, ta là hạng người gì ngươi còn không biết? Ta cũng chưa hề học qua võ thuật, làm sao lại võ công? Triệu Âm cũng không muốn phá hư chính mình tại Lăng Tử Phong trong lòng người thiết lập, vừa rồi tại Lăng gia thật sự là quá tức giận, hơn 20 năm gần đây, lần thứ nhất thật sự quyết tâm lựa giận. Đương nhiên, sau đó hắn phải nghĩ biện pháp đền bù, dù sao hiện tại kịch bản đã rất kỳ quái. Bất quá, tại cái này kỳ quái kịch bản bên trong, thiên đạo một mực không có cho thấy lập trường, thậm chí giống là bất kể sự tình như thế, chỉ cần kịch bản tiếp tục phát triển, liền sẽ không can thiệp. Triệu Âm cảm giác chính mình giống như mò tới thiên đạo quy tắc biên giới, dường như chỉ cần duy trì kịch bản cơ bản đi hướng, mặc kệ kịch bản như thế nào biến hóa, thiên đạo cũng sẽ không quản. Nhưng nếu như mình bỗng nhiên cải biến người thiết lập, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ kịch bản sập bàn, đến lúc đó, hắn không có cách nào cam đoan thiên đạo sẽ không xuất thủ. Nếu như thiên đạo ra tay, mặc dù mình hệ thống nhàn ngư có thể bảo vệ chính mình, nhưng Triệu Thiên Hạo, Lăng Tử Phong làm sao bây giờ? Hắn sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn xảy ra chuyện? Cho nên, hiện tại tốt nhất vẫn là tiếp tục duy trì vốn có người thiết lập, chờ kịch bản đi đến liền tốt, còn có thể tiếp tục giả vờ giả ngu. Huống hồ, chính mình bỗng nhiên rỡ xuống ngụy trang, Lăng Tử Phong trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp nhận. Có thể ngươi vừa mới Lăng Tử Phong vẫn như cũ hoang mang không thôi. Dù sao nàng cùng Triệu Hâm là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cơ hồ hàng ngày cùng một chỗ, ban đêm còn chen tại một cái phòng đi ngủ. Chẳng lẽ Triệu Hâm ban đêm bụng trộm luyện tập võ công? Chuyện này cũng quá bất hợp lý, quả thực giống Tào Tháo ra bên trên thanh lâu như thế, không hiểu đâu. Nhưng Triệu Hâm vừa rồi cho thấy khí thế khủng bố, lại làm cho nàng cảm thấy không giống như là giả vờ. Chẳng lẽ Lăng gia lão trạch bọn bảo tiêu đều sợ Triệu Hâm, là bởi vì trên người hắn có Trung Hải xuất ngũ bảo tiêu khí thế, là giả vờ? Cái này sao có thể? Những người hộ vệ kia đều là mũi dao liếm máu người. Làm sao lại bị một cái gì cũng sẽ không Triệu Hâm dọa lùi, cái này cũng quá nhảm nhí a. Hai loại khả năng đều bị nàng phủ định, Lăng Tử Phong chỉ có thể nghĩ đến một cái nhất xé lý do, chẳng lẽ Triệu Hâm thật rất lợi hại. Nói nhảm, vừa rồi nếu không phải ta cứu ngươi, chúng ta có thể hoàn chỉnh từ bên trong đi ra. Triệu Hâm tức giận nói rằng, ngươi là ngốc sao, người ta muốn đánh ngươi, ngươi vì cái gì không tránh, còn đứng ở kia cho người ta đánh. Nói đến đây, Triệu Hâm có chút sinh khí, bình thường Lăng Tử Phong nhìn xem thật thông minh, thế nào lúc này vờ ngớ ngẩn, ngốc đứng đấy nhường Lăng Chí Hành đánh. Ngươi phải biết ta muốn cái gì. Lăng Tử Phong trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ thở dài, tính toán, cuối cùng không phải ta nên có. Chuyện phát triển đến một bước này, Lăng gia tài sản, chỉ sợ không có phần của nàng. Nhưng nàng cũng không hối hận, theo mang Triệu Hâm về nhà một khắc kia trở đi, nàng liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu bị Lăng gia thiếu chủ chi vị từ bỏ Triệu Hâm, đó mới là nhất chuyện ngu xuẩn. Đã lưu không được, kia cũng không muốn rồi, trong lòng chấp niệm, làm sao có thể so ra mà vượt huynh đệ ở giữa tình nghĩa đâu? Như thế nào không nên nắm giữ? Phàm là ngươi muốn lấy được, ta đều có thể vì ngươi đoạt đến. Triệu Hâm phát động ô tô, đã ngươi ngấp nghé Lăng gia tài sản, ta liền giúp ngươi đem nó thu hồi, bất luận bọn hắn có nguyện ý hay không buông tay. Lăng Tử Phong hai tay ôm đầu, ở ghế sau cuộn thành một đoàn. Nếu ngươi vừa rồi kia lời nói cũng không phải là ngụy trang, có lẽ còn có khả năng thành công, nhưng hôm nay vẫn là thôi đi nghĩ lại, có Triệu Hâm làm bạn tại bên người mẫu thân, cuộc sống của nàng cũng là trôi chảy, chính mình cần gì phải lại yêu cầu xa vời cái khác đâu. Ta thế nào cảm giác lời này của ngươi giống như là đang mắng ta. Triệu Hâm liếc mắt lườm nàng một chút. Triệu Hâm, ta có một cọc cực kỳ trọng yếu sự tình muốn cáo chi ngươi. Lăng Tử Phong nhìn chăm chú Triệu Hâm, trầm mặc một lát sau mở miệng. Chuyện gì? Kỳ thật, ta vẫn luôn là nữ sinh. Lăng Tử Phong thần sắc trang nghiêm nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Hâm đột nhiên chuyển động tay lái, xe suýt nữa tới 90 độ bước ngoặt lớn, hướng phía dốc núi phóng đi. Hắn phí hết lớn kình mới đứng vững thân xe, đem xe một lần nữa chạy về chính đạo. Ngươi vừa mới nói đến tột cùng là ý gì? Triệu Hâm quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Tử Phong. Giờ phút này, vô số suy nghĩ tại Triệu Hâm trong đầu hiện lên, trời ạ, càng suy nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này, tại sao lại có như vậy cảm giác? Tác giả đối cái này phối hợp diễn miêu tả rất ít. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ chính là, có thể nguyên tắc bên trong rõ ràng biết Lăng Tử Phong là nam sinh. Ách, dường như cũng không hẳn vậy, đối với phối hợp diễn, tác giả cũng không cẩn thận khắc họa. Lăng Tử Phong ra sân số lần lắc đắc không có mấy, dường như căn bản liền không ai đề cập qua Lăng Tử Phong giới tính. Lại cẩn thận hồi tưởng, Lăng Tử Phong từ nhỏ đến lớn, chưa từng cùng mình cùng nhau tắm rửa, quần áo luôn luôn ăn mặc mười phần nặng nề. Trước này nam nữ chớ phân biệt gương mặt, chẳng lẽ lại là thật? Khá lắm, hảo huynh đệ lại lắc mình biến hóa trở thành hảo tỷ muội. Cái này kịch bản đi hướng, khuôn mặt của nàng thế nào đống nhiên biến như vậy đỏ bừng. Ngoa tạo, cùng ngươi đùa giỡn đâu, đại ca ngươi có thể tuyệt đối đừng kích động. Lăng Tử Phong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầm chặt lấy tay lái tay, vừa rồi Triệu Hâm kia 90 độ chuyển biến, tại trên đường cái. May mắn phụ cận không có cái khác cố xe, không phải hai người sợ là phải vào bệnh viện. Nàng bạn bạn không nghĩ tới, chính mình giới tính sẽ cho Triệu Hâm mang đến to lớn như vậy xung kích. Trong lòng âm thầm bật cười, bí mật này sớm muộn đều phải nói, sớm một chút nói ra cũng tốt sớm một chút giải thoát. Nói đùa. Triệu Hâm tiếp tục lái xe tiến lên, nghe được Lăng Tử Phong câu nói thứ hai, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nói đùa. Vì sao cảm giác không giống như là đang nói đùa? Đương nhiên là đùa giỡn rồi. Không phải ngươi trước một mực đùa ta đi, còn nói lên cái gì mặt nạ kỵ sĩ, hiện tại ta liền chỉ đùa với ngươi rồi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là nữ sinh a? Tiểu hòa tử, ngươi cái này tư tưởng cũng không quá đơn thuần a. Lăng Tử Phong vừa cười vừa nói, nội tâm lại nhịn không được nổi lên một tia mừng thầm. Ngươi nếu là không tin, vậy thì sờ một cái xem. Lăng Tử Phong dừng chính mình gầy còng ngực, mép màu trắng vận động áo hạ không có chút nào nâng lên vết tích. Còn nữa nói, ngươi không phải cũng sờ qua láo tử chứng sao? Lăng Tử Phong đại liệt liền nói, nàng theo 16 tuổi bắt đầu phát dục, khi đó Triệu Hâm liền đối với thân phận của nàng sinh ra qua hoài nghi. Vì để cho Triệu Hâm không còn hoài nghi, Lăng Tử Phong tại trong đũng quần may hai viên cầu, cố ý nhường Triệu Hâm sờ đến. Triệu Hâm sờ một cái, lập tức liền tin tưởng nàng là nam sinh, sau đó liền lại không có hoài nghi tới. Chương 115, hắn muốn bắt đầu nưu đồ, giúp Lăng Ngạo Phong đem nên đến đồ vật toàn bộ đoạt lại. Chương 115, hắn muốn bắt đầu nưu đồ, giúp Lăng Ngạo Phong đem nên đến đồ vật toàn bộ đoạt lại. Triệu Hâm ngồi trên ghế lái, nghe Lăng Tử Phong lời nói, nhất thời nghẹn lời. Lúc trước hắn sát thực sờ qua, 16 tuổi Lăng Tử Phong mặt như màu hồng, cho dù mặc nam sinh đồng phục, cũng khó nén tiểu nữ sinh ngây ngô cảm giác. Khi đó hắn từng hoài nghi tới, có thể sờ đến về sau liền hoàn toàn tin tưởng, không có lại sinh lòng điểm khả nghi. Còn có Lăng Tử Phong lực, bình thường ở chung lúc thỉnh thoảng sẽ lơ đãng đụng phải, từ đầu đến cuối bình bằng thẳng, hơn nữa cảm giác rất cứng rắn, sát thực giống như là cơ ngực cảm giác. Xem ra quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Dựa vào, vì sao nghe được lời kia trong mấy mắt, nhịp tim sẽ đột nhiên gia tốc. Triệu Âm cảm giác chính mình có chút không bình thường. Ta khuyên ngươi có chút thể diện a. Triệu Âm giận tái mặt, bắt đầu bản thân hoài nghi. Hắn giam chắc chắn chính mình là thằng nam, căn bản không có khả năng cong. Cái này căn bản là không thể nào sự tình. Làm gì, ngươi thật sự tức giận rồi. Lăng Tử Phong nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cảm giác cái này trò đùa mở có chút quá mức. Ta đem ngươi trở thành làm huynh đệ, ngươi thế mà thật muốn ngủ ta. Lăng Tử Phong dùng chính mình ăn cướp, làm rối loạn Triệu Âm suy nghĩ. Trong lòng cũng không biết là loại nào tư vị. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, chính mình khôi phục thân nữ nhi, Triệu Âm sẽ rất nhanh tiếp nhận chính mình. Thậm chí là. Nhưng Lăng Tử Phong rất nhanh liền chặt đứt ý nghĩ này, nàng không rõ ràng Triệu Hâm trong lòng là nghĩ như thế nào, nếu là đến lúc đó Triệu Hâm để ý nên làm thế nào cho phải. Nàng cũng không muốn mất đi cái này huynh đệ duy nhất. Không có. Triệu Hâm lắc đầu, loại sự tình này đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy phiền muộn. Cắt, nét mặt của ngươi đều đem ngươi bán rồi. Lăng Tử Phong thấy nhanh đến nhà, liền xuống xe. Đi vài bước sau, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Hâm, ngươi kỳ thật cũng không cần đặc biệt chớ để ý, nếu là ta ngày nào biến thành nữ hài tử, khẳng định nhường huynh đệ ngươi trước đến thử tươi, thoải mái một chút. Lan Triệu Âm trực tiếp giận dữ hét: "Mau mau cút, mặc kệ ngươi, liền huynh đệ đều muốn ngủ." Lăng Tử Phong trên mặt ý cười, hướng phía nhà mình đi đến. "Cam." Lăng Tử Phong vừa đi, Triệu Âm liền cảm giác một hồi khó chịu, quả thực không may cực độ, thật không nghĩ tới, vừa rồi chính mình kém chút liền động tâm. Triệu Âm mắt thấy nhanh đến nhà, chợt không muốn đi trở về. Hắn muốn bắt đầu nưu đồ, giúp Lăng Tử Phong đem nên đến đồ vật toàn bộ đoạt lại. Báo thủ cũng không phải việc khó, lấy Triệu Âm năng lực, hoàn toàn có thể thông qua tài chính chiến phá đổ Lăng gia, tiến hành cưỡng chế thu mua. Nhưng dưới mắt vấn đề duy nhất là, không thể trực tiếp làm như vậy. Như trực tiếp hành động, cùng hắn người thiết chênh lệch rất xa. Cho nên, hắn cần một cái người phát ngôn, đứng tại ngoài sáng bên trên giúp tự mình hoàn thành việc này. Có thể người này tuyển tìm ai tốt đâu? Triệu Âm trong đầu suy tư, một người thân ảnh dần dần hiện hiện. Người này nhường Triệu Âm trong lòng có chút phức tạp. bởi vì nàng là nhân vật nữ chính. Nhưng cái này nhân vật nữ chính cùng Triệu Hâm phần diễn cũng không quá nhiều liên quan. Thậm chí khả năng đều chưa thấy qua Triệu Hâm, nhưng nếu là nàng, vấn đề cũng không lớn. Tựa như trước đó Lê Tiểu Nghiên, nguyên bản Lê Tiểu Nghiên cùng Triệu Hâm cũng không gặp nhau, nhưng cùng nguyên thân thể chủ nhân Triệu Hâm quan hệ có chút không tệ, thậm chí tại một thế này còn gặp mặt, có thể thiên đạo dường như cũng không náo xảy ra chạm mừng gì. Đương nhiên, tuyển nàng còn có yếu tố mấu chốt, Triệu Hâm nắm trong tay lấy đối phương lực điểm, có thể khiến cho người kia ngoan ngoãn nghe theo chính mình phân phó. Hạ quyết tâm sau, Triệu Hâm phát động ô tô, hướng phía Đế Đô thành phố Nam chạy tới. Đế Đô thành phố Nam phiến khu vực này vốn có xóm nghèo danh xưng, chỉ có nghèo tới cực điểm người mới sẽ cư ngụ ở nơi này có thể xưng ngăn nắp Đế Đô mà sau. Thành Nam đường phố khắp nơi đều là cũ nát phòng ở cũ, hẻm nhỏ khúc chiết tối lượng, còn tràn ngập cống thoát nước mùi tối. Nơi này hài tử phần lớn mặc miếng vá chồng chất miếng vá áo, người đi trên đường cũng được sắc đội vàng tiến đến chế tác. Ngay tại phiến khu vực này, ở trong chuyện xưa nhân vật nữ chính. Đại ca, ngươi từ nơi nào đến nha? Triệu Hâm vừa đi vào ngõ nhỏ, liền thấy một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, mặc cũ nát áo, đứng tại cửa ngõ, nhút nhát cùng hắn đáp lời. Ngươi có biết Sùng Quang Cô Nhi viện ở nơi nào? Triệu Hâm nhìn xem tiểu nha đầu, trực tiếp mở miệng hỏi. Đại ca, ngươi tìm Sùng Quang Cô Nhi viện cần làm chuyện gì nha? Tiểu nữ hài nhăn lại nhỏ lông mày, tràn đầy phòng bị nhìn thấy Triệu Hâm. Ta tìm các ngươi Đường Tiểu Khả tỷ tỷ. Đại ca, ngươi như thế nào biết được ta biết Tiểu Khả tỷ tỷ nha? Tiểu nữ hài vẻ mặt hiếu kỳ. Ngươi dẫn ta tìm tới Đường Tiểu Khả tỷ tỷ, ta liền nói cho ngươi. Triệu Hâm hôm nay muốn tìm nhân vật nữ chính tên là Đường Tiểu Khả, là tại Sùng Quang Cô Nhi viện lớn lên số khổ hải tử. Kỳ thật Sùng Quang Cô Nhi viện không tính là chính quy cô nhi viện, viện trưởng chỉ là bởi vì yêu thích hải tử, lại mắt thấy rất nhiều bị phụ mẫu vứt bỏ em bé, sinh lòng thương hại liền đem bọn hắn thu lưu nuôi dưỡng. Về sau hải tử càng thu càng nhiều, nhà nàng dần dần có cô nhi viện bộ dáng. Nhân vật nữ chính Đường Tiểu Khả từ nhỏ tại cái này cô nhi viện lớn lên, sau khi lớn lên liền đi theo lão viện trưởng, thành cô nhi viện trụ cột. Làm cô nhi viện có chừng hơn 10 cái hải tử. Những hải tử này đều không có chính quy thủ tục, cho dù ném đi, cô nhi viện cũng không thể nào tìm kiếm. Cho nên toàn bộ nhờ Đường Tiểu Khả một người kiếm tiền nuôi sống. Xem như nhân vật nữ chính Đường Tiểu Khả, thời gian trôi qua cực kỳ gian khổ, nhưng nàng chưa hề dự định từ bỏ. Theo nguyên bản kịch bản, Đường Tiểu Khả rất nhanh liền không chịu nổi. Mười mấy đứa bé cần phải nuôi sống, còn có mấy cái vừa ra đời cần cho bú tiểu hoa nhi. Nàng cho dù lại bất an bất mặc, tiền cũng căn bản không đủ xài. Ngay tại nàng nhanh gánh không được thời điểm, nam chính Diệp không xuất hiện. Diệp không xuất tiền nhường nàng chiếu cố những hài tử này, nàng chậm rãi liền yêu Diệp không, thành Diệp không hậu cùng một trong. Triệu Âm tuyển nàng, thứ nhất là bởi vì nàng có uy hiếp. Hài tử của cô nhi viện, chỉ cần giúp nàng làm việc, liền có thể nhường bọn nhỏ có phần cơm ăn. Thứ hai là muốn giúp đám này hài tử đáng thương. Đường Tiểu Khả khẳng định sẽ bằng lòng, dù sao Triệu Âm cho ra đường đi làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Bây giờ Đường Tiểu Khả là siêu thị nhân viên bán hàng, dựa vào mỗi ngày nhặt siêu thị không cần rau quả, bánh mì vừa cho bọn nhỏ lấp bao tử. Mỗi tháng tiền lương vừa tới tay, vì cho hải tử mua sữa bột, đảo mắt liền tiêu hết. Nói tuyển nàng, một mặt là nàng có uy hiếp một phương diện khác, Triệu Hâm cũng thật lòng muốn giúp những này hải tử đáng thương. Bọn hắn kỳ thật so chính quy hải tử của cô nhi viện còn thê thảm hơn. Không được, Tiểu Khả tỷ tỷ nói, vừa lên đến liền phải mang ta đi nhóm đều là người xấu. Tiểu Nha đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Hâm, trong mắt tràn đầy phòng bị. Vậy đại ca mời các ngươi ăn trứng thác, vừa vặn rất tốt. Triệu Hâm theo tay lái phụ móc ra 7-8 cái tinh xảo bánh gà tô hộp, đây là trên đường tới mua, hắn biết trước mắt Tiểu Nha đầu thích ăn nhất trứng thác. Tiếp trước, Triệu Hâm ngẫu nhiên phát hiện thành Nam đường phố có như thế cô nhi viện. Về sau mới biết được, cái này cô nhi viện không có chính quy giấy phép. Triệu Hâm tuy nói không tính lớn người tốt, nhưng cũng nhận không ra người con buôn làm chuyện xấu. Bọn buôn người 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 có thể chu diệt. Thế là Triệu Hâm tự mình đến đây điều tra tình huống. Kết quả phát hiện, nơi này hải tử tuy nói ăn không được há, có thể trôi qua phá lệ vui vẻ. Xâm nhập hiểu rõ sau, Triệu Hâm mới biết được, đây cũng không phải là chính quy cô nhi viện, là lão viện trưởng chứa chấp một đám không có giấy chứng nhận, vào không được chính quy hải tử của cô nhi viện, cái này vừa thu lại giữ lại chính là hơn 10 năm. Triệu Hâm đối lão viện trưởng thiện tâm có chút kính nể, chủ động đưa ra muốn quyên tiền, nhưng lại bị lão viện trưởng từ chối. Triệu Hâm từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy lão viện trưởng căn dặn, ngươi như chân tâm đau những hải tử này, thường mang một ít thức ăn đến thuận tiện, chúng ta mặc dù nghèo, lại không thu nhận quyên tiền. Nghe nói lời ấy, Triệu Hâm nội tâm cảm khái không thôi. Thế gian này thiện lương người tất nhiên không ít, mà nếu lão viện trưởng như vậy thuần túy, lại là ít càng thêm ít. Nàng thật sự là vì bọn nhỏ suy nghĩ, cũng không phải là giống một ít người, cầm ái tâm làm ngụy trang, mượn quyên tiền chi danh trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ý gì theo lão viện trưởng ý tứ, Triệu Hâm sau đó thường tới thăm bọn nhỏ, mỗi lần đều sẽ tiện thể chút ngon miệng đồ ăn. Có cái tiểu nữ hài tên là Tiểu Hoa, cái tên này là lão viện trưởng cấp cho. Lão viện trưởng không có nhiều văn hóa, nghĩ không ra quá văn nhã danh tự, nhưng ở Triệu Hâm xem ra, Tiểu Hoa lại là tốt đẹp nhất, nhất tràn ngập thiện ý danh tự. Nói lên Đường Tiểu Khả, Triệu Hâm kiếp trước có một lần tiếp xúc những hài tử này lúc từng nghe nói qua nàng. Kiếp trước Triệu Hâm mỗi lần tới thăm viếng bọn nhỏ, Đường Tiểu Khả đều không ở tại chỗ, chỉ có thể theo bọn nhỏ miệng bên trong biết được có cái Đường Tiểu Khả tỷ tỷ, đối đại gia quan tâm đến từng ly từng tí. Về sau Triệu Hâm ngẫu nhiên đọc qua kịch bản, mới kinh ngạc phát hiện, Đường Tiểu Khả vậy mà cũng là nhân vật nữ chính. Bất quá Triệu Hâm cảm thấy cái này cùng mình không có quan hệ gì, liền không có lại quan tâm quá nhiều. Trứng thắt là cái gì nha? Tiểu Hoa xưa nay chưa nghe nói qua trứng thắt, ở cái địa phương này, nàng có thể ăn no bụng liền đã rất thỏa mãn. Là một loại siêu cấp mỹ vị đồ ngọt. Triệu Hâm mở ra bánh gà tổ hộp, xuất ra một cái ánh vàng rực rỡ, mùi thơm nước mũi trứng thát, đưa tới Tiểu Hoa trước mặt. Người xấu. Tiểu Hoa lại đột nhiên kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về sau mấy bước, trốn đến chân tường chỗ, đôi mắt nhỏ tràn đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm Triệu Hâm. Triệu Hâm có chút không nghĩ ra, nàng nhớ kỹ kiếp trước Tiểu Hoa cùng chính mình quan hệ mười phần thân thiết. Cho ngươi ăn ngon, ngươi thế nào ngược lại nói ta là người xấu đâu? Tiểu Khả tỷ tỷ nói, vô duyên vô cớ cho người ta ăn, đều là người xấu. Ngươi đi nhanh lên, không phải ta gọi cảnh sát đến bắt ngươi. Tiểu Nha đầu là thật sợ hãi, tinh tế bắp chân run lập cập. Triệu Hâm nhất thời nói không ra lời, trong lòng thầm nghĩ, Đường Tiểu Khả đến tột cùng cho bọn nhỏ quán thâu thứ gì kỳ kỳ quái quái quan niệm, ai cho điểm ăn ngon liền là người xấu. Ta thật là người tốt, ta biết ngươi, ngươi gọi Tiểu Hoa, đúng hay không? Triệu Hâm bất đắc dĩ, nhẹ giọng hướng Tiểu Hoa giải thích nói, ngươi thật nhận biết ta. Tiểu Hoa rõ ràng sửng sốt một chút, tiểu hài tử đến cùng vẫn là dễ dụ. Triệu Hâm thừa cơ đi lên trước, đem trứng thắt nhét vào Tiểu Hoa trong tay, nếm thử nhìn, cam đoan ngươi sẽ thích được nó. Ca ca xấu, ngươi nếu là thật đau lòng ta, có thể hay không chớ bán những người bạn nhỏ khác, chỉ bán ta một cái là được. Bán được không ai tìm được địa phương cũng không sao cả. Tiểu Hoa bỗng nhiên mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, ngươi thế nào lại nghĩ như thế nhỉ? Triệu Hâm có chút theo không kịp Tiểu Hoa mạch suy nghĩ, trước một giây còn nói mình là người xấu, một giây sau liền nghĩ bị bán. Hiện tại 5-6 tuổi hài tử đều hiểu nhiều như vậy sao? Ta biết chúng ta cô nhi viện không có tiền, Tiểu Khả tỷ tỷ mỗi ngày đều mệt mỏi không được. Đem ta đi bán, nàng liền có thể dễ dàng một chút. Tiểu Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm. Tối hôm qua ta vụng trộm nhìn thấy Tiểu Khả tỷ tỷ đối sổ sách lúc, đều nhanh khóc lên đường. Tiểu Khả giàu gì dáng vẻ, nhường Tiểu Hoa cực kỳ đau lòng. Nha nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Tiểu Hoa tuy nói mới 5-6 tuổi, minh bạch lý lẽ lại không ít, nàng biết đường Tiểu Khả dưỡng dục bọn hắn khó khăn thế nào. Về sau sẽ không như vậy. Triệu Âm nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Hoa đầu, trong lòng tràn đầy cảm khái. Chương 116, trùng phùng chuyện này, vốn nên giống kịch bản bên trong như thế thuận thuận lợi lợi. Chương 116, trùng phùng chuyện này, vốn nên giống kịch bản bên trong như thế thuận thuận lợi lợi. Kỳ thật cùng đường Tiểu Khả cùng một đám lớn lên cô nhi, rất nhiều đều đã có năng lực làm việc, nhưng trừ đường Tiểu Khả, những người khác hoàn toàn cùng cô nhi viện cắt đứt liên lạc, chỉ có nàng còn tại cắn răng gượng chống. Nếm thử cái này đồ ngọt, ăn rất ngon đấy. Ân Tiểu Hoa đã sớm nhìn chằm chằm trứng thắt hai mắt tỏa ánh sáng, lúc trước là không dám ăn, bây giờ nghĩ thông suốt, kỳ thật nàng vừa chạy đến lúc, vốn định chính mình chạy trốn, kết quả trên nửa đường đụng phải Triệu Âm. Ăn ngon. Tiểu Hoa vừa cắn một cái, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cảm giác mình đời này đều muốn yêu cái này trứng thắt. Ưa thích liền tốt. Triệu Âm cảm giác chính mình chứng kiến một cái ăn hàng sinh ra tên cảnh tượng. Tiểu Hoa, ngươi thế nào chính mình chạy ra ngoài? Tiểu Hoa đang ăn đến say sưa ngon lành, ngõ nhỏ chỗ rẽ truyền đến một tiếng thanh thúy giọng nữ. Triệu Âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hoa áo sơ mi cà rô, quần jean, chân đạp giày cạp vàng thiếu nữ, lông mày đứng đấy, mặt mũi tràn đầy tức giận. Không hổ là nhân vật nữ chính, nhan trị xuất chúng đã là cơ bản. Đường Tiểu Khả cũng không trang điểm, có thể nàng cái này nhẹ nhàng thoải mái mỹ lệ, so kia hoa sen mới nở còn muốn động nhân mấy phần. Còn dám ăn đồ của người khác. Đường Tiểu Khả nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Hoa, xem ra thật dự định thật tốt giáo huấn một chút tiểu nha đầu này. Giữa trưa vừa ăn cơm chưa xong, liền có những người bạn nhỏ khác nói Tiểu Hoa lén lén lút lút chạy ra ngoài, Đường Tiểu Khả vội vàng đuổi tới, cũng may Tiểu Hoa bình yên vô sự. Tiểu Khả tỷ tỷ, cái này thật siêu ngon. Tiểu Hoa giờ trứng thắt, đưa tới Đường Tiểu Khả trước mắt, tỷ tỷ ngươi cũng ăn. Ăn cái gì ăn, nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Đường Tiểu Khả mặc dù tức điên lên, nhưng nhìn lấy Tiểu Hoa kia tội nghiệp bộ dáng, hiện tại quả là không nỡ nổi giận. Được rồi, hai tử nghịch ngợm, đừng quá tích cực. Triệu Âm nhìn xem Tiểu Hoa, cười nói giúp bảo. Ngươi chính là Đường Tiểu Khả a, ta tìm ngươi có chút việc. Đường Tiểu Khả phía sau lưng đột nhiên cứng đờ, liền tiếng nói cũng thay đổi. Thanh âm này thế nào như thế quen hay, thật chẳng lẽ chính là hắn? Ngươi Đường Tiểu Khả xoay người, ánh mắt hướng lên trên, kia khuôn mặt quen thuộc lại một lần xuất hiện ở trước mắt. Ngươi là ai? Đường Tiểu Khả trong lòng một hồi thích thú, quả nhiên là hắn. Có thể nàng cưỡng chế lòng tràn đầy vui vẻ, giả bộ như không quen biết bộ dáng. Đối Đường Tiểu Khả mà nói, trung phùng chuyện này vốn nên giống kịch bản bên trong như thế thuận thuận lợi lợi, có thể Triệu Hâm căn bản đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ta gọi Triệu Hâm, muốn tìm ngươi tâm sự chuyện công tác. Triệu Hâm trực tiếp cắt vào chính đề. Công tác? Đường Tiểu Khả vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Hâm một thế này tìm chính mình, lại là vì công tác. Công việc gì đâu? Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng trong nội tâm nàng tin tưởng, Triệu Âm nói tới công tác tỷ lệ lớn là muốn vì cô nhi viện mà cớ, trong lòng không khỏi một hồi cảm động. Triệu Âm quả nhiên là thiện lương, chân thành người tốt. Vừa vặn rất tốt người thường thường không có hảo báo, nghĩ đến kiếp trước Triệu Âm sau cùng thê thảm cảnh ngộ, Đường Tiểu Khả cực kỳ khó chịu. Vì sao tốt như vậy người, sẽ tao ngộ như thế bất công mà người xấu lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Vậy chúng ta về trước cô nhi viện, về sau sẽ chậm chậm nói. Đối mặt Triệu Âm, Đường Tiểu Khả cũng không còn bưng giá đỡ. Nàng biết hắn là thật lòng muốn giúp bận điệu, cũng không phải là giả vờ giả vịt cho người ngoài nhìn, nào giống cái kia gọi Diệp Hùng, nhất là dối trá. Rõ ràng chán ghét hải tử, lại muốn giả trang ra một bộ ái tâm tràn đầy dáng vẻ, loại người này, cùng Triệu Hâm so sánh, quả thực một cái ở trên trời, một cái tại đất hạ. Tốt, ta cho bọn nhỏ mang theo chút trứng thắt cùng sữa bò, cùng một chỗ cầm tới a. Triệu Hâm theo tay lái phụ lại ôm ra mấy dương sữa bò. Người cái này Đường Tiểu Khả nhìn xem ghế sau xe chồng đến tràn đầy vật phẩm, vừa nhìn liền biết đều là cho bọn nhỏ dùng. Hôm nay siêu thị giảm giá, tiện đường mua. Triệu Hâm biết nhân vật nữ chính đều thích sĩ diện, đến chiếu cố chút. Ân Đường Tiểu Khả cố nén ý cười, gật gật đầu, trong lòng điểm này khó chịu sớm đã tiêu tán vô tung, nghĩ đến tiến lên giúp Triệu Hâm quân đủ, dù sao bao lớn bao nhỏ, thực sự không ít. Tiểu Hoa ở một bên nhìn xem nhiều đồ như vậy, vô cùng vui vẻ, có những này, Tiểu Khả tỷ tỷ hẳn là không cần lại vì sống tạm sự tình giàu gì đi. Vậy mình cũng không cần rời nhà trốn đi rồi. Xung quanh cô nhi viện, nói là cô nhi viện, kỳ thật bất quá là tòa kiểu cũ tứ hợp viện, vách tường sớm đã pha tạp chốc ra, lớp sơn rơi đến khắp nơi đều là. Ăn cơm chưa xong, trước cửa nhỏ dưới mái hiên, một đám trẻ con đang tập trung tinh thần nghe lão viện trưởng giảng bài. Lão viện trưởng bên cạnh đứng thẳng một khối bảng đen, trên đó viết đơn giản chữ Hán cùng ghép vần. Lão viện trưởng tổng đem học tập là tiến bộ cầu thang câu này châm ngôn treo ở bên miệng. Cứ việc nàng tự thân thức chữ không nhiều, nhưng thủy chung giấu trong lòng nhường cô nhi viện bọn nhỏ dốc lòng cầu học tha thiết kỳ vọng. Nàng cố chấp như thế, là không hy vọng bọn nhỏ dẫm vào vết xe đổ của mình, đến cả khuyết thiếu văn hóa gian khổ. Lúc tuổi còn trẻ nàng dựa vào lao động chân tay mưu sinh, cao tuổi hậu thân thể ngày càng sa sút, bây giờ cô nhi viện gánh nặng toàn đặt ở Đường Tiểu Khả một người đầu vai. "Mẹ, chúng ta trở về rồi." Đường Tiểu Khả trong tay sách theo lớn nhỏ không đều bao khỏa bước vào cửa phòng, vừa vào cửa liền cất giọng hô. Trong lòng nàng, lão viện trưởng sớm đã đóng vai lấy mẫu thân nhân vật. Nếu không có lão viện trưởng dưỡng dục, liền không có nàng hôm nay. "Tiểu Khả, những vật này là theo từ đâu tới nha?" Đường Tiểu Khả mới vừa vào cửa, ngay tại giảng bài lão viện trưởng liền ngừng động tác trong tay. Lão viện trưởng tin tưởng, ngày bình thường Đường Tiểu Khả thường sẽ theo siêu thị nhặt về một chút tới gần quá thời hạn hoa quả, rau quả, bánh mì chờ thực phẩm, cho bọn nhỏ giải thẻ một chút. Nhưng như hôm nay dạng này số lượng đông đảo vật tư, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Những này là Triệu Hâm đưa tới. Đường Tiểu Khả đem bao khỏa buông xuống, lập tức chào hỏi bọn nhỏ, "Bọn nhỏ, mau tới ăn trứng thắt nha." "Tiểu Khả tỷ tỷ, trứng thắt là cái gì nha?" Một đám trẻ con trong nháy mắt ngồi không yên. Bọn hắn chính vào hoạt bát hiếu động nhân kỷ, so với đọc sách, hiển nhiên đối chơi đùa đùa giỡn càng cảm thấy hứng thú, huống chi giờ phút này còn có mỹ thực dụ hoặc. Ngày bình thường dùng qua cơm trưa, Đường Tiểu Khả liền sẽ mang lấy bọn hắn làm trò chơi, lên lớp. Là một loại đặc biệt ngọt, ăn rất ngon đồ ngọt. Tiểu Hoa đoạt trả lời trước nói, "Tiểu Hoa, ngươi cầm trứng thắt đi phân cho đại gia, mỗi người lấy thêm một hộp sữa bò. Hôm nay có sữa bò có thể uống sao?" "Tiểu Khả tỷ tỷ, là có người sinh nhật sao? Chẳng lẽ là siêu thị sữa bò nhiều lắm?" Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn liền ăn cơm no đều cũng không phải là chuyện dễ, càng đừng đề cập uống sữa tươi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn chưa thấy qua sữa bò. Có khi siêu thị sẽ xử lý sắp quá thời hạn sữa bò, Đường Tiểu Khả liền sẽ đem những này sữa bò kiếm về cho bọn nhỏ uống. Bởi vì hộp trang sữa bò bảo đảm chất lượng kỳ dài, bình thường muốn chờ nửa năm sau khả năng uống. Cho nên đối bọn hắn đôi chín số không, đây là cô nhi viện hải tử cách gọi khác, mà nói, uống sữa tươi liền như là sinh nhật giống như khó được. Không phải, đây đều là hoàn toàn mới sữa bò, mỗi người đều có. Đường Tiểu Khả nhìn xem bọn nhỏ, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Như kinh tế dư giả, ai lại bằng lòng nhường bọn nhỏ uống tới gần quá thời hạn sữa bò đâu. Các ngươi đều phải cảm ơn vị đại ca ca này. Đường Tiểu Khả nhìn về phía theo cổng đi tới Triệu Hâm. Nghe nói lời ấy, một đám trẻ con chỉnh tề xếp thành hàng, hướng Triệu Hâm túi đầu gửi tới lời cảm ơn. "Cảm ơn đại ca ca." Không chỉ có là hải tử, lão viện trưởng cũng đi lên trước hướng Triệu Hâm biểu đạt cảm ơn. "Ngài quá khách khí. Trước mắt vị lão nhân này, đáng ra tất cả mọi người kính trọng." "Tiểu Khả, ngươi đi chào hỏi khách cửa." Lão viện trưởng quay người đi hướng phòng bếp, dự định là đã nhiều lần tới thăm Triệu Hâm nấu một tô mì. Đây là lão viện trưởng chiêu đãi khách nhân phương thức đặc biệt. Cô nhi viện không có gì quý giá đáp lễ, một tô mì liền gánh chịu lấy chân thật nhất lòng biết ơn. "Lão viện trưởng, không cần nấu quá nhiều, một chút xíu là đủ rồi. Ta là ăn cơm trưa mới tới." Triệu Hâm thấy lão viện trưởng đi vào phòng bếp, liền biết được ý đồ của nàng. Hắn không có trực tiếp cự tuyệt lão viện trưởng ý tốt. Xem như cô nhi viện viện trưởng, đây là nàng duy nhất có thể cầm ra đáp lễ. Có lẽ tô mì này cũng không quý giá, nhưng nó bao hàm lấy lão viện trưởng tấm lòng thành. "Ngươi thường xuyên đến nơi này sao?" Đường Tiểu Khả nhìn xem Triệu Hâm, tò mò hỏi. Hắn làm sao lại biết lão viện trưởng sẽ nấu bát mì chiêu đãi khách nhân đâu? Triệu Hâm trả lời ngữ khí mười phần tự nhiên, cái này khiến Đường Tiểu Khả sinh lòng lo nghĩ. Tại trong trí nhớ của nàng, Triệu Hâm hẳn là lần đầu tới thăm nơi đây. Trước đây hắn đối Sùng Quang cô nhi viện hoàn toàn không biết gì cả, càng chưa từng trước tới thăm qua. "Không có a, ta chỉ là nhìn thấy lão viện trưởng trên tay cầm lấy mặt, mới nói như vậy." Triệu Hâm suýt nữa nói lộ ra miệng, ở kiếp trước hắn đã là lần thứ 10 đi vào cái này cô nhi viện. A, Đường Tiểu Khả gật gật đầu, cảm thấy lời giải thích này hợp tình hợp lý, cũng không thể nói hắn trọng sinh đi. Cùng cục truyền đến cái ghế đứt gãy tiếng vang, Triệu Hâm suýt nữa ngồi dưới đất. "Cái kia, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Đường Tiểu Khả cảm thấy có chút xấu hổ. Trong cô nhi viện bàn ghế đã sử dụng nhiều năm, bình thường bọn nhỏ ngồi lên đều sẽ kẹt kẹt rung động, Triệu Hâm vừa ngồi lên đi lại trực tiếp sập. "Vậy ta liền nói thẳng." Triệu Hâm không đợi Đường Tiểu Khả đi chuyển cái ghế, liền mở miệng nói, "Đem công việc của ngươi sa thải, ta cần ngươi giúp ta làm việc." "Giúp ngươi làm việc?" Trước đây Triệu Hâm đề cập qua chính mình tại làm sự tình, nhưng Đường Tiểu Khả vẫn là hoang mang không hiểu. Nàng ở cô nhi viện lớn lên, không có văn hóa gì, cũng không có thể xách vật nặng, cũng không thể khiêng đồ vật, có thể giúp đỡ làm cái gì đây? Làm lao động sao? Nàng như tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, ngược lại có thể nếm thử. Nhưng trên xã hội tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người chỗ nào cũng có, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng nàng đâu? Chẳng lẽ là? Đường Tiểu Khả vội vàng xua tan trong đầu không tốt ý nghĩ. Triệu Hâm nhân phẩm tốt như vậy, vì sao lại có những cái kêu bẩn thỉu suy nghĩ? Nhưng nếu là thật, Đường Tiểu Khả gương mặt không tự giác nổi lên đỏ ửng. Dường như cũng không phải không thể. Ở kiếp trước, trong lúc bất chi bất giác, chính mình giống như liền đối với hắn sinh lòng ái mộ. "Đối." Triệu Hâm gật gật đầu, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. cũng không nghe nói nữ sinh này có cái gì dị dạng à, Đường Tiểu Khả thế nào đông nhiên đỏ mặt đâu. Mặt mũi này đỏ đến cũng quá đột ngột. Tính toán, trước mặt kệ nàng. Chương 117, cái này nhân vật nữ chính nhân vật thiết lập sẽ không phải muốn sụp đổ à. Chương 117, cái này nhân vật nữ chính nhân vật thiết lập sẽ không phải muốn sụp đổ à. Một tháng, ta cho ngươi 10 vạn tiền lương, cuối năm còn có 100 vạn chia hoa hồng. Triệu Âm tin tưởng cái số này chợt nghe xong như là trò đùa, nhưng dưới mắt Đường Tiểu Khả không có cự tuyệt vô liếng. Cô nhi viện mỗi tháng chi tiêu to lớn, nàng hiện tại bình quân tiền lương mới hơn 3000. Dựa vào nàng kia ít ỏi tiền lương, căn bản là không có cách duy trì cô nhi viện vận chuyển. Hơn nữa lao viện trưởng hy vọng bọn nhỏ có thể tiếp thụ giáo dục. Tuy nói 9 năm giáo dục bắt buộc là miễn phí, nhưng hàng năm sách giáo khoa phí, đồng phục phí các loại hạng phí tổn cộng lại, mười mấy đứa bé chính là một khoản không nhỏ chi tiêu. Đương nhiên, cái này 10 vạn khối tiền đối Đường Tiểu Khả mà nói xác thực hơi cao. Triệu Âm đoán chừng, chính mình bằng lòng ra 5000, nàng có lẽ liền sẽ trực tiếp từ chức cùng chính mình làm. Nhưng Triệu Âm xem trọng cũng không phải là nơi này. Đường Tiểu Khả là thiên mệnh nữ chính, làm việc có thiên đạo chiếu cố, lại thêm chính mình dẫn đạo, sẽ không có nguy hiểm gì. Nhìn xem Đồng Văn Thu, từ nhỏ đến lớn theo chưa thất bại qua, nguyên nhân ở đâu? Một mặt là nàng tự thân vượt qua thường nhân cố gắng, một phương diện khác cũng nhờ vào nữ chính khí vận gia trì. Cho nên một tháng 10 vạn không đắt lắm, đã có thể trợ giúp cô nhi viện, lại không có lý do cự tuyệt. Kỳ thật một tháng 5 vạn là đủ rồi. Đường Tiểu Khả lên vừa nghe thấy một tháng 10 vạn, còn tưởng rằng Triệu Hâm là lừa đảo. Nàng bất quá là tốt nghiệp tiểu học, không có văn hóa gì người, một tháng có thể cầm 10 vạn, quả thực như là nằm mơ. Nhưng có trí nhớ kiếp trước nàng, biết rõ Triệu Hâm là người, hắn tuyệt không phải lừa đảo. Hắn chỉ là muốn mượn cớ trợ giúp cô nhi viện, sau đó thuận tiện cùng mình kết bạn. Đường Tiểu Khả càng nghĩ mặt càng đỏ. Nàng dung mạo xuất chúng, nói khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Sau khi lớn lên, người chung quanh nhìn thấy nàng đều sẽ bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn. Đã từng có không ít phú nhị đại, nhìn thấy dung mạo của nàng sau kinh động như gặp thiên nhân, muốn cầm túi tiền nuôi nàng. Đương nhiên, những người này đều bị nàng từ chối. Người nghèo không thể không có cốt khí, đây là lão viện trưởng thường đeo tại bên miệng lời nói, cũng là lão viện trưởng không tiếp thụ quyền tiền nguyên nhân. Lão viện trưởng một chút phẩm chất, thật sâu ảnh hưởng Đường Tiểu Khả. Nhưng bây giờ đổi thành Triệu Hâm, chính mình ngưỡng mộ trong lòng người, tình huống sẽ hay không khác biệt đâu. Triệu Hâm ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên vốn chuẩn bị một trận thoại thuật, muốn thuyết phục Đường Tiểu Khả. Dù sao vừa lên đến liền mở 10 vạn, Đường Tiểu Khả tỷ lệ lớn sẽ coi hắn là thành lừa đảo, trực tiếp cự tuyệt. Lại vạn vạn không nghĩ tới, Đường Tiểu Khả vậy mà trực tiếp đồng ý, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là mình mở miệng phương thức có vấn đề? Nữ chính cốt khí đâu? Nữ chính tôn nghiêm đâu? Cho dù thật cùng đường mặt lộ, Đường Tiểu Khả xem như nữ chính, cũng không nên dễ dàng như thế liền gật đầu a tiểu nữ chủ, ngươi có chút không tại trạng thái a. Cho đến trước mắt, cho dù cố sự tình tiết nhiều lần xuất hiện chập trùng chuyển hướng, nhưng mà nhân vật nữ chính nhóm tồn tại một cái cộng đồng đặc thù, đều cực kỳ quý trọng tự thân tôn nghiêm. Bất luận kẻ nào đều không thể khinh thị các nàng. Nhưng vì sao tới Đường Tiểu Khả nơi này, tình trạng lại một trời một vực đâu? Nàng sao có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng nữa nha? Chẳng lẽ không lo lắng đối phương là lòng mang ý đồ xấu người sao? Cái này nhân vật nữ chính nhân vật thiết lập sẽ không phải muốn sụp đổ a? Trên thực tế, ta cảm thấy giống ngươi như vậy tâm địa thiện lương người, nên không phải là người xấu. Đường Tiểu Khả vội vàng bổ sung nói rằng, nàng suýt nữa quên mình đã kinh nghiệm trọng sinh. Nàng cùng Triệu Hâm vốn là không liên hệ chút nào hai cái người xa lạ, bây giờ lại về tới lần đầu gặp nhau thời điểm. Ý gì theo nàng đi qua ý nghĩ, như loại này vừa lên đến liền mở ra 10 vạn nguyên điều kiện người, nàng đoán chừng sẽ trực tiếp cầm lấy chổi đem đối phương đuổi đi ra. Không sai, ta không là người xấu. Nguy hiểm thật, chính mình vậy mà nói mình không là người xấu. Triệu Hâm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta quản lý một công ty. Công ty quản lý? Đường Tiểu Khả không nghĩ tới Triệu Hâm tìm nàng là vì chuyện này. Có thể ta cái gì cũng đều không hiểu nha, chỉ là tốt nghiệp tiểu học. Đường Tiểu Khả cảm thấy có cần phải trước hướng Triệu Hâm nói rõ, không thể để cho hắn bởi vì trợ giúp cô nhi viện mà hao tổn tiền tài. Ngươi yên tâm, cái này rất dễ dàng. Ngươi chỉ cần dựa theo phần kế hoạch này sách đi làm, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Triệu Hâm sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần Đường Tiểu Khả biết chữ, chiếu vào chấp được thì được. Tiểu Khả, ngươi đến là cô nhi viện suy tính một chút. Liên ngươi bây giờ mỗi tháng tiền lương, còn có thể duy trì bao lâu đâu? Triệu Hâm bắt lấy chính là Đường Tiểu Khả đối cô nhi viện thâm hậu tình cảm. Triệu Hâm cùng Diệp không khác biệt. Diệp không chạy đến cô nhi viện hiến ái tâm, là vì tiếp cận Đường Tiểu Khả. Mà Triệu Hâm thì là cần Đường Tiểu Khả làm việc cho hắn, điểm này hắn trực tiếp thẳng thắn bẩm báo. Tốt. Đường Tiểu Khả nhìn qua Triệu Hâm ánh mắt, chỉnh trọng gật gật đầu. Nàng bây giờ rốt cuộc minh bạch, Triệu Hâm cái này hiển nhiên là đang trợ giúp cô nhi viện, đồng thời cũng nghĩ cùng mình có càng nhiều tiếp xúc. Đường Tiểu Khả bằng lòng tiếp nhận. Bất quá, quản lý công chuyện của công ty, nàng khẳng định là không làm được. Nàng cũng không phải phản quốc Liêu Huy, đến lúc đó nếu là làm hại Triệu Hâm hao tổn liền phiền toái. Kỳ thật Triệu Hâm một mực cũng không biết, kiếp trước cũng không phải là hắn mỗi lần tới đều vừa dễ bỏ qua Đường Tiểu Khả, mà là về sau Đường Tiểu Khả cố ý chôn tránh không thấy hắn, tại Triệu Hâm trước mặt nàng cảm thấy vô cùng tự ti. Ngoại trừ dung mạo, nàng cảm thấy mình không còn gì khác. Đường Tiểu Khả vốn cho rằng thời gian sẽ một mực dạng này qua xuống dưới, không nghĩ tới có một ngày chuyển đến tin dữ. Đường Tiểu Khả còn nhớ rõ kiếp trước vừa lúc bắt đầu, theo tiểu bằng hữu miệng bên trong biết được, có một cái rất lợi hại đại phú hào hôm nay sẽ mang theo tốt rất nhiều đồ vật đến thăm bọn hắn. Nghe nói như thế, Đường Tiểu Khả tự nhiên không có coi nó là chuyện. Nàng mỗi ngày đều đội vàng đi làm, đi sớm về tối. Hơn nữa cô nhi viện thường xuyên sẽ có ái tâm nhân sĩ tới quay nhấp video, đập xong thì rời đi. Xã hội này đã thay đổi, cái gọi là ái tâm bất quá là bọn hắn vớt lợi ích công cụ mà thôi. Đương nhiên, cũng có chân chính có mang ái tâm người hảo tâm, nhưng trên cơ bản đến một hai lần liền không lại tới. Nhưng Triệu Hâm lại không giống bình thường. Hắn cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ đến cho bọn nhỏ tặng đồ, đùa bọn nhỏ chơi bừa. Nói thật, Triệu Hâm hành vi đưa tới Đường Tiểu Khả chú ý, mặc kệ Triệu Hâm mục đích là cái gì, nàng quyết định thật tốt lưu ý quan sát người này. Lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Hâm lúc, hắn mặc một bộ sạch sẽ màu trắng ngắn áo sơ mi. Vì quan sát Triệu Hâm, Đường Tiểu Khả không có ra ngoài, mà là yên lặng tránh trong phòng nhìn hắn đến tuột cùng đang làm cái gì. Nhưng nhường Đường Tiểu Khả không nghĩ tới chính là, Triệu Hâm không có mang theo một đống chụp ảnh đoàn đội tới quay nhất video, cũng không có buông xuống đồ vật, hiến xong ái tâm thì rời đi, mà là giữ lại trong sân, cùng bọn nhỏ chơi một chút buổi trưa trò chơi. Đường Tiểu Khả nhìn ra được, Triệu Hâm là thật tâm ưa thích bọn nhỏ. Cái này khiến Đường Tiểu Khả đối Triệu Hâm ấn tượng đã khá nhiều. Lại qua vài ngày nữa, Đường Tiểu Khả đang chuẩn bị đi ra ngoài đi làm, Triệu Hâm lại tới, hai người vừa dễ bỏ qua. Ban đêm khi trở về, Đường Tiểu Khả phát hiện bọn nhỏ đều đang chơi người giấy. Những này người giấy chế tác đến phá lệ tinh xảo, giống như lúc. Đường Tiểu Khả cẩn thận hỏi thăm sau mới biết được, thì ra Triệu Hâm hôm nay tới, còn dạy bọn nhỏ tiễn chỉ nghệ thuật. Đường Tiểu Khả cầm lấy tiễn chỉ cẩn thận chú đáo, phát hiện những này tiễn chỉ so trên TV những cái được gọi là nghệ thuật tốt nhìn đến mức quá nhiều. Nàng mặc dù không hiểu nghệ thuật, nhưng theo thị giác hiệu quả đến xem, nàng cảm thấy Triệu Hâm tiễn chỉ là đẹp nhất. Đường Tiểu Khả trong lòng không khỏi suy tư, Triệu Hâm có phải hay không là tiễn chỉ nghệ thuật ra đâu? Nàng đối Triệu Hâm sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cứ như vậy, Triệu Hâm cách mỗi mấy ngày liền đến bồi bọn nhỏ chơi đùa, mỗi lần đều sẽ mang đến một môn mới nghệ thuật. Bọn nhỏ học được rất vui vẻ, có thể Đường Tiểu Khả lại cảm giác được Triệu Hâm trên thân dường như ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Nàng phát hiện Triệu Hâm đang thủ công nghệ phương diện năng lực quả thực không ai bằng. Kế tiễn chỉ về sau, lần thứ hai đến thời điểm, Triệu Hâm trực tiếp giáo bọn nhỏ vẽ tranh. Bọn nhỏ căn cứ đối Đường Tiểu Khả ấn tượng, vì nàng vẽ lên một bức họa. Đường Tiểu Khả vĩnh viễn cũng không quên được, ngày đó nàng kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến nhà, nhìn thấy bức họa kia giống lúc kinh ngạc. Trên bức họa người cùng với nàng quả thực giống nhau như lúc, nàng mặc một thân cổ đại váy ngắn, đẹp đến mức làm cho người rung động. Đường Tiểu Khả lần đầu tiên đều không thể tin được kia là chính mình, nhìn kỹ, bất luận là khuôn mặt vẫn là dáng người, đều cùng mình cơ hồ chút nào không khác biệt. Đường Tiểu Khả đối Triệu Hâm càng thêm kính nể. Theo thời gian trôi qua, Triệu Hâm cho thấy năng lực càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn bèn bèn dựa vào gỗ cùng bánh răng chờ phức tạp công nghệ, liền để gỗ chim nhỏ thật có thể ở trên trời bay lượn. Đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị tác phẩm nghệ thuật. Đường Tiểu Khả quả thực không thể tin được chính mình vậy mà có thể kiến thức đến chân chính cơ quan thuật. Kế tiếp còn có đường họa, một điều. Dường như không có cái gì là Triệu Hâm sẽ không. Đường Tiểu Khả đối Triệu Hâm lòng hiếu kỳ cũng càng thêm mạnh mẽ, đối với hắn hảo cảm cũng càng ngày càng tăng. Có đôi khi nàng rõ ràng liền trong sân, lại không đi ra, liền ưa thích len lén nhìn Triệu Hâm bồi tiếp bọn nhỏ chơi đùa. Dường như chỉ muốn như vậy, nàng liền cảm thấy vừa lòng thỏa ý, mặc dù địa vị của bọn hắn cũng không xứng đôi, nhưng nàng có thể trong bóng tối len lén quan sát hắn. Mãi cho đến một ngày, Đường Tiểu Khả ngẫu nhiên theo trên TV thấy được liên quan tới Triệu Hâm tin tức, thế mới biết hiểu thân phận của hắn, tập đoàn Triệu thị đại thiếu gia, đế đô thượng tầng xã hội một cái phế vật thiếu gia. Đường Tiểu Khả thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, bằng vào Triệu Hâm năng lực, làm sao có thể là phế vật đâu. Ngay sau đó báo cáo tin tức, nhường Đường Tiểu Khả cảm thấy đầu váng mắt hoa, làm cái đầu đều ông tắc hưởng. Triệu Hâm chết, cứ như vậy rời đi. Nhìn xem tin tức trong TV cùng trên internet bình luận, vô số người đều đang chửi mắng hắn, nói hắn chết chưa hết tội. Các loại khó nghe ngôn luận tràn ngập tại Đường Tiểu Khả bên hai. Ngay từ đầu, Đường Tiểu Khả sẽ còn là Triệu Hâm giải thích, nhưng nàng phát hiện, dường như chỉ có ở cô nhi viện thời điểm, Triệu Hâm mới có thể thể hiện ra hắn cường đại một mặt. Tại trong mắt người khác, Triệu Hâm từ đầu đến cuối đều là cái kia phế vật. Thậm chí Đường Tiểu Khả cũng hoài nghi, trên TV xuất hiện người kia căn bản cũng không phải là Triệu Hâm, mà là một cái cùng hắn dáng dấp rất giống phú gia công tử. Đường Tiểu Khả đầy cõi lòng hy vọng, mỗi ngày đều đang đợi Triệu Hâm xuất hiện lần nữa ở cô nhi viện. Nhưng nàng rất nhanh liền hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Triệu Hâm không còn xuất hiện, hắn thật rời đi như thế. Làm Đường Tiểu Khả rốt cục tiếp nhận Triệu Hâm thật qua đời sự thật này lúc, nàng mới rõ ràng cảm giác được nội tâm chân thực cảm xúc. Không thể nghi ngờ, to lớn bi thống đang gắt gao chiếm lấy nàng. Nàng từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được, vì sao dạng này một cái phẩm hạnh đoan chính người, sẽ thu nhận nhiều như vậy chán ghét cùng chửi đối. Chương 118, ngươi đi làm một chương thư mời, ta muốn có mặt. Chương 118, ngươi đi làm một chương thư mời, ta muốn có mặt. Trong đình viện, Triệu Hâm vẽ họa tác cùng tỉ mỉ chế tác thủ công nghệ thành phẩm vẫn như cũ trưng bày, mỗi khi Đường Tiểu Khả nhìn thấy bọn chúng, liền phảng phất Triệu Hâm chưa hề rời đi, như cũ làm bạn tại bên cạnh mình. Sau đó 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, Đường Tiểu Khả sinh hoạt quỹ tích nhìn như cùng trước kia không khác, mỗi ngày dốc lòng chăm sóc lấy bọn nhỏ, chỉ là nội tâm của nàng đã lặng yên phong bế, không còn có là tình yêu giữ lại ra cái gì không gian. Thằng đến bọn nhỏ dần dần trưởng thành là một mình đảm đương một phía đại nhân, có thể đem cô nhi viện sự vụ thích đáng quản lý, Đường Tiểu Khả mới rốt cục dỡ xuống trong lòng gánh nặng, bình tĩnh rời đi nhân thế. Nàng qua đời lúc năm gần 30 tuổi, nhưng theo Triệu Hâm chết đi một khắc kia trở đi, thời gian đối với nàng mà nói dường như đã mất đi nguyên bản khắc độ, mỗi một ngày đều như cùng ở tại dày vò trung độ qua, dài răng giặc tới phảng phất đã trải qua ngàn vạn năm. Chỉ có tại trời tối người yên, một mình trốn vào gian phòng của mình, vụ trộm nhìn chăm chú Triệu Hâm vì nàng vẽ tranh chân dung lúc, Đường Tiểu Khả khả năng theo hình ảnh kia bên trong hấp thu một tia lực lượng, chống đỡ lấy chính mình tiếp tục đi tới đích. Trong nội tâm nàng tiếc nuối lớn nhất là tại Triệu Hâm lúc còn sống, liền một câu thăm hỏi đơn giản cũng không từng cùng hắn nói qua, phần này chưa thể nói ra miệng tình tố, trở thành trong nội tâm nàng vĩnh viễn không cách nào bù đắp chống chỗ. Làm nàng hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra lúc, thình lình phát hiện mình vậy mà trở về quá khứ. Giờ phút này chính bản thân chỗ đế đô trung tâm bệnh viện trong phòng bệnh. Diệp không dựa nghiêng ở trên giường bệnh, con mắt chăm chú tập trung vào trên màn hình điện thoại di động trực tiếp hình tượng, khóe miệng không tự chủ được giơ lên một nụ cười đắc ý thật là làm cho người không tưởng tượng được, Trần Phàm, ngươi cũng có hôm nay. Nhìn màn ảnh bên trong Trần Phàm kia xanh xám sắc mặt, Diệp không trong lòng đọc lại đã lâu phẫn uất cùng không cam lòng rốt cục đến để phát tiết. Cái này đã từng thiết kế hãm hại qua mình người, bây giờ cuối cùng là thất bại. Lão bản, chẳng lẽ ngài còn không rõ ràng làm sao? Trước đó chúng ta một mực đối Trần Phàm cùng Hạ Vạn Thu quan hệ có hoài nghi, mà bây giờ hử, ngươi đây có thể phải hảo hảo cảm ơn ta, giúp ngươi tiết kiệm được một khoản thu mua phóng viên giải trí phí tổn. Diệp không đề cập Trần Phàm lúc, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Là ngài tiết kiệm chi tiêu. Steven mặt mũi tràn đầy hoang mang, trong lúc nhất thời chưa thể lĩnh hội Diệp không trong lời nói thâm ý, mặc dù gần nhất chúng ta luôn luôn bị bọn hắn tính toán, nhưng trước đó thế cục đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, bọn hắn ẩn nút trong bóng tối, mà chúng ta lại ở vào chỗ sáng, khắp nơi bị quản chế. Bất quá bây giờ tình huống khác biệt, ta đã đem lai lịch của hắn tra được rõ rõ ràng ràng. Diệp không trên mặt hiện ra thần sắc dữ tợn, hắn đây là dự định diễn một màn như thế hí, muốn cho ta buông lòng đối với hắn cảnh giác. Lão bản, ngài cảm thấy có cần thiết này sao? Steven cảm thấy Diệp không loại này phỏng đoán tựa hồ có chút chân đứng không vững. Giống Trần Phàm như thế nhân vật có mặt mũi, thật sẽ áp dụng tự hủy hình tượng phương thức để đạt tới mục đích của mình sao? Trần Phàm tên kia xác thực có mấy phần bản sự, đem ta làm hại thảm như vậy, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vừa nghĩ tới hệ nạ dạ cùng tử thần tiểu đội, Diệp không lửa giận trong lòng liền lại cũng khó có thể ức chế. Ngươi có hay không lưu ý tới, mặc dù Hạ Vãn Thu từ chối ký kết, nhưng Trần Phàm công ty vẫn là thuận lợi khai trương. Hắn đến cùng tổn thất cái gì đâu? Thông qua cái này một loạt đảo ngược thao tác, hắn ngược lại hấp dẫn đại lượng chú ý. Diệp không căn cứ chuyện kết quả tiến hành đảo ngược suy đoán, phát hiện Trần Phàm dường như cũng không có gặp tính thực chất tổn thất, thậm chí có khả năng mượn cơ hội này rời đi sự chú ý của mình. Nghĩ tới đây, Diệp không thể không đề cao cảnh giác, đối Trần Phàm hận ý cũng biến thành càng thêm sâu sắc. Cũng may chính mình sớm đã nhận ra hệ nạ dạ dị thường, nếu không chỉ sợ sớm đã rơi vào Trần Phàm cái bẫy, tính mệnh khó đảm bảo. Nói đến, còn muốn cảm tạ Triệu Hâm cái kia phế vật, nếu không phải hắn, đợi đến chính mình phát giác được lúc, chỉ sợ sớm đã lâm vào tuyệt cảnh, vô lực hồi thiên. Gần đây muốn tăng lớn cường độ chèn ép Trần Phàm thế lực, tất cả cùng hắn tương quan lực lượng đều phải hoàn toàn thanh trừ. Minh bạch. Steven ứng thanh gật đầu, mặc dù cảm thấy Diệp không sách lược có đạo lý riêng của nó, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Trần Phàm chẳng lẽ không phải cũng tổn thất danh dự sao? Làm như vậy chẳng lẽ không phải được không bù mất sao? Tại cuộc phong ba này bên trong, dường như chỉ có Triệu Hâm trở thành lớn nhất bên thắng. Hắn thu được tháng 8 năm 1 năm ức tài chính duy trì, thành lập đầu tư công ty, bên người còn có 8 vị nữ thần làm bạn, nhường vô số dân mạng không ngừng hâm mộ. Nhưng Sở Ti Vân cũng không có xâm nhập suy nghĩ, chẳng qua là cảm thấy Triệu Hâm loại này phế vật bất quá là bị người đẩy lên trước sân khấu dê thế tội mà thôi. Hắn đã bắt đầu lấy tay bố trí nhằm vào Trần Phàm thế lực hành động. Diệp không tại hải ngoại thế lực đã thay đổi phương hướng, đối Trần Phàm phát khởi công kích. Trần Phàm tại hải ngoại cũng kinh doanh nhiều năm, thủ hạ thế lực cùng Diệp không bên ngoài lực lượng ngang nhau, song phương triển khai tranh đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Lão bản, gia tộc Dột Trí bên kia ta đã liên hệ tốt, bọn hắn đã đồng ý ra tay, nhiều nhất nửa tháng liền có thể bình định sát thủ tổ chức phản loạn. Steven lạnh giọng nói rằng, chỉ là lần này bọn hắn thừa cơ hung hăng gõ chúng ta một khoản. Vì mời gia tộc Dột Trí ra tay, bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn. Hừ, cái này chút đại giới đáng là gì, chờ chúng ta tại Hoa Hạ đứng vững gót chân, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì mới thật sự là tài phú. Diệp không mong muốn quay về Hoa Hạ, không chỉ là vì báo thù, càng quan trọng hơn là, hắn cho rằng Hoa Hạ là trên thế giới giàu có nhất quốc gia. Nhiều năm qua, vô số hải ngoại thế lực sớm đã đối Hoa Hạ khối này thịt mỡ thèm nhỏ nước dãi, đáng tiếc mấy gia tộc lớn liên thủ cấu trúc một đạo khó mà đột phá thiết dũng trận, nhất là gia tộc Dột Trí, đối Hoa Hạ ngấp nghé đã lâu, nhưng thủy chung tìm không thấy cơ hội thích hợp. Lão bản, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Steven có chút bất đắc dĩ, Hoa Hạ giàu có hắn lòng dạ biết rõ, nhưng dưới mắt kế hoạch của bọn hắn đã toàn bộ thất bại. Nghiêm gia đâu? Bọn hắn không phải đã sớm ném dựa vào chúng ta sao? Diệp không nhớ tới Nghiêm gia tộc này sớm nhất phụ thuộc vào gia tộc của mình, thậm chí đã từng đề nghị thông gia, chẳng qua là lúc đó Diệp không trong lòng hướng vào Hạ Văn Thu, đối Nghiêm gia thông gia thỉnh cầu căn bản không có để ở trong lòng. Ách, lão bản, gần nhất Nghiêm gia cùng chúng ta qua lại rõ ràng giảm bớt. Steven than nhẹ một tiếng, dù sao trước đó gia lớn như vậy chỗ sơ suất, Nghiêm gia sớm đã không giống như trước như thế đối Diệp không nói gì nghe nấy. Diệp không suy cười một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ, quả nhiên là một đám định nọ gia hỏa. Hắn biết rõ Nghiêm gia bản tính, nhưng hôm nay Hạ Vãn Thu con đường này đã hoàn toàn đi không thông, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Nghiêm gia trên thân. Hắn dừng một chút, mở miệng hỏi, Nghiêm gia nữ hài kia, tên cứ gọi là gì tới? Steven vội vàng trả lời, ngài nói là Nghiêm Lụy a. Nghiêm gia tiểu công chúa liền gọi cái tên này. Diệp không trực tiếp ra lệnh, đúng, ngươi đi làm một phần nàng tài liệu cặn kẽ. Mặt khác, cho Nghiêm gia chuyển lời, lần này thông gia ta đồng ý. Tốt, lão bản. Steven gật đầu bằng lòng, lập tức cầm điện thoại lên liên hệ Nghiêm gia. Mấy phút sau, Steven để điện thoại di động xuống, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Diệp không thấy thế, lập tức đoán được Nghiêm gia thái độ, hỏi, bọn họ có phải hay không đã không có bằng lòng, cũng không có cự tuyệt. Trước đó Nghiêm gia muốn leo lên thông gia lại bị quấy nhiễu, hiện tại chỉ sợ còn nhớ món nợ này, nhưng lại cảm thấy Diệp không còn có nhất định tiềm lực, cho nên không có đem đường hoàn toàn phá hỏng. Steven nhẹ gật đầu, không sai, đang là như thế này. Ta liền biết Nghiêm gia chính là bộ này đức hạnh, theo trong đấy lòng liền xem thường bọn hắn. Diệp không lạnh lùng nói. Steven do dự một chút, hỏi, vậy chúng ta là không cần thay những đường ra khác? Diệp không khoát tay áo, cầm trong tay một tấm hình. Trên tấm ảnh là một vị nụ cười sáng rỡ thiếu nữ, toàn thân tản ra sức sống thanh xuân. Không cần, chỉ cần đem nha đầu này giải quyết là được. Sổ sách những này, chờ chúng ta nhập chủ Hoa Hạ về sau lại cùng bọn hắn thanh toán. Hắn cẩn thận chu đáo lấy trong tấm ảnh nghiêm nhụy, không thể không thừa nhận, cô gái này dung nhan cực kỳ thanh thuần, bàn luận dung mạo không chút nào kém cỏi hơn Hạ Văn Thu, ngồi lặng lặng lúc, dường như có thể khiến cho thời gian đều biến yên tĩnh mà mỹ hảo. Nghiêm gia mặc dù không phải hiền lành gì, nhưng nữ nhi của bọn hắn lại ngày thường xuất chúng như thế, cũng là hợp Diệp không tâm ý, hắn cảm thấy chơi bùa cũng không sao. Nghĩ đến nghiêm nhụy trước mắt vẫn là một gã sinh viên, Diệp không trong đầu thậm chí hiện ra một chút dị dạng hình tượng. Trở lại Hoa Hạ sau, chính mình những cái kia chưa từng làm đã dùng qua thủ đoạn đặc thủ, đang dễ dàng ở trên người nàng phát huy được tác dụng. Hắn lại hỏi, nghe nói Đại học Hoa Thanh nhanh cử hành 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Steven trả lời, đúng, mấy ngày nữa chính là kỷ niệm ngày thành lập trường này. Diệp không dặn dò nói, ngươi đi làm một chương thư mời, ta muốn có mặt. Hắn không chỉ có muốn ở trường khánh thượng phong quang lộ diện, vãn hồi mất đi thanh danh, còn dự định mượn cơ hội này cầm xuống nghiêm vị. Tại Đế Đô Hạch Tâm khu vực cờ bờ giờ đại hạ bên trong, Trần Phàm một mình thủ trong phòng làm việc, đang cẩn thận thẩm duyệt lấy bảng báo cáo. Nhìn một chút, ánh mắt của hắn dần dần biến nghiêm túc lên. Từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, hắn một trở lại về công ty liền nhận được tin tức, chính mình tại hải ngoại thế lực tự buổi sáng lên liền không ngừng gặp thương nghiệp phương diện công kích. Vẹn vẹn một buổi sáng thời gian, cổ phiếu liền bị người ác ý bán khống, khiến hắn bị mấy tỷ đô la tổn thất. Trần Phàm trở lại công ty triển khai điều tra sau, kinh ngạc phát hiện đối với mình tập đoàn phát động công kích lại là Diệp không. Trần Phàm trong đầu tràn đầy hoang mang. Hắn nhớ được năm đó chính mình rời khỏi hải ngoại thị trường lúc, cùng Diệp không ở giữa cũng không sinh ra bất kỳ xung đột nào. Lúc ấy là do ở Trung Sơn lão nhân khẩn cấp triệu kiến mới trở về, giữa hai người không có chút nào ma sát. Nguyên bản thế lực của song phương một mực ở vào chung sống hòa bình trạng thái, Trần Phàm đã chưa từng công kích qua Diệp không, cũng không có tính toán qua hắn. Nhưng hôm nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Diệp không tại sao lại bỗng nhiên đối với mình phát động công kích? Một cái buổi sáng thời gian, liền cho hắn tạo thành mười mấy ước đô la tổn thất, còn như toan phá hủy hắn tại hải ngoại bố cục. Hắn vốn là mới vừa ở Hạ Vãn Thu nơi đó bị chọc tức, bây giờ Diệp không lại điên cuồng như vậy đối với hắn phát động công kích. Chương 119, thì ra đây hết thảy đều là Diệp không bày cái bẫy. Chương 119, thì ra đây hết thảy đều là Diệp không bày cái bẫy. Hóa ra là dạng này. Trần Phàm nhìn chằm chằm bảng báo cáo, càng nghĩ càng là tức giận, càng nghĩ càng thấy đến việc này nhất định có ẩn tình khác. Hạ Vãn Thu nên là Diệp không người. Hôm nay buổi sáng hắn tại hiện trường buổi họp báo, là bị Diệp không cố ý thiết kế, mục đích đúng là muốn để hắn khó xử. Hắn liền nói vì sao Triệu Hâm sẽ xuất hiện tại hiện trường, còn giúp Hạ Vãn Thu giải vây. Giống Triệu Hâm như vậy mẹ bảo nam, làm sao có thể tiếp xúc đến Hạ Vãn Thu, thì ra đây hết thảy đều là Diệp không bày cái bẫy. Để cho mình nghĩ lầm Hạ Vãn Thu cùng hắn náo tách ra, thiết kế để cho mình mất mặt, chính là vì suy yếu chính mình tại hải ngoại thế lực. Tốt ngươi Diệp không, lá gan thật sự là quá lớn, vậy mà cảm thấy ta dễ khi dễ. Trần Phàm lên cơn giận dữ, lúc này cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho châu Âu, tự mình chỉ huy tác chiến, muốn cùng tại châu Âu Diệp không triển khai đọ sức. Ở cô nhi viện ngoài cửa, Trần Ba không có tiếp tục dây dưa, lời gì cũng không nói thì rời đi. Bất quá cứ như vậy, cũng là Trần Phàm đã giảm bớt đi không ít miệng lưỡi. Mặt trời chiều ngã về tây, Triệu Âm bồi bọn nhỏ chơi ròng rã đến trưa, sau đó liền về nhà. Một bước vào gia môn, Triệu Âm liền bị Triệu Thiên Hạo hữu hảo mời đến trước sofa. "Cha, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta có chút sợ hãi." Triệu Âm ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy chủ vị Triệu Thiên Hạo sắc mặt âm trầm, nửa ngày đều không nói lời nào. Triệu Hàm Du cũng ở một bên, sắc mặt lộ ra mười phần bình tĩnh. "Tiểu Thái, ngươi tin tưởng bà sao?" Triệu Thiên Hạo mở miệng hỏi. Triệu Âm hít sâu một hơi, "Cha, ngươi vẫn là gọi ta bắt con a, ta không quá quen thuộc. Ngươi thẳng nhãi con này, một chút bộ dáng nghiêm túc đều không có." Triệu Thiên Hạo bất đắc dĩ nói, "Hôm nay ngươi chuyện này, huyên náo có vẻ lớn." Tập đoàn Triệu thị Triệu Thiên Hạo, mới đầu nghe nói trực tiếp tin tức lúc, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Hắn biết con trai bảo bối của mình chỉ sợ phải bị làm đục, hắn cảm thấy con của mình cho dù giàu gì, cũng không nên bị như thế đối đãi. Nhưng Hạ Vãn Thu những nữ nhân kia lại không cho là như vậy. Triệu Thiên Hạo quả thực không cách nào tưởng tượng, nhi tử bị nhục nhã về sau sẽ làm ra chuyện như thế nào. Kết quả xem xét, chuyện đã xảy ra đảo ngược, càng làm cho Triệu Thiên Hạo tâm phiền chính là Hạ Vãn Thu những nữ nhân kia vậy mà duy trì Triệu Hâm mở công ty. Cái này khiến Triệu Thiên Hạo cảm thấy mười phần hoang mang. Triệu Hàm Du cách làm còn có thể hiểu được, là vì ca ca, Triệu Thiên Hạo đối với cái này cảm thấy rất vui mừng, huynh đệ hòa thuận là nội tâm của hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Nhưng Hạ Vãn Thu là chuyện gì xảy ra đâu? Nữ nhân này vì sao cũng sẽ ủng hộ? Cũng không phải là Triệu Thiên Hạo ưa thích âm mưu bàn luận, mà là Hạ Vãn Thu cách làm quá ngoài dự đoán của mọi người. Nhất là con của mình còn đối nàng mê luyến không thôi. Triệu Thiên Hạo quyết định nhắc nhở một chút Triệu Hâm, nhường hắn không thể hãm quá sâu. "Cha, có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng." Triệu Hâm đại khái đoán được Triệu Thiên Hạo muốn nói gì, trong lòng âm thầm trước cho Triệu Thiên Hạo nhớ một khoản. "Tốt ta, cha hy vọng ngươi cẩn thận Hạ Vãn Thu, nữ nhân này không đơn giản." Triệu Thiên Hạo tận lực dùng nhất giọng ôn hòa đối với nhi tử nói. "Cha, không cần nói, Vãn Thu sẽ không gạt ta, ngài không thấy được sao? Hôm nay tại hội trường, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, Vãn Thu đều duy trì ta. Triệu Hâm tính tình tựa như thùng thuốc nổ như thế, vừa nhắc tới Hạ Vãn Thu, lập tức liền bạo phát. Ngươi tại sao phải nghe Vãn Thu lời nói? Ngươi dạng này ta liền tức giận. Triệu Hâm nói xong, trực tiếp nắm lên áo khoác, về tới gian phòng của mình. Làm cái động tác một mạch mà thành, quả thực chính là thâm tình nam điển hình. Lưu lại vẻ mặt bình tĩnh Triệu Thiên Hạo cùng Triệu Hàm Du. Tử Du a, ngươi nói ngươi ca ca, còn có thể cứu sao? Triệu Thiên Hạo cảm thán ngồi ở trên ghế salon, loại chuyện này kỳ thật đã từng xảy ra rất nhiều lần. Triệu Hâm loại thái độ này, hắn sớm đã dự liệu được, nhưng làm vì phụ thân, nhìn thấy nhi tử làm chuyện nguy hiểm, vẫn là không nhịn được phải nhắc nhở. Cha, ngài yên tâm đi, ta sẽ nhìn hảo ca ca, chỉ cần có ta ở đây một ngày, Vãn Thu liền không khả năng cô phụ ca ca, chờ Triệu Tử Kỳ chuyện bên kia giải quyết, tất cả liền đều thuận. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm nhả rãnh, Hạ Vãn Thu năm đó vận khí thật tốt. Nếu không phải ca ca trận kia bệnh, nàng căn bản cũng không có cơ hội. Vào lúc ban đêm, Triệu Hâm một mực không có xuống lầu, bàn ăn bên trên chỉ có hai cha con đang dùng cơm, Triệu Hâm tính tình đặc biệt chủ, trước kia mỗi lần bởi vì Hạ Vãn Thu cãi nhau, hắn đều trực tiếp không ăn cơm. Cha, nếu không ta cho ca ca đưa chút ăn đi thôi. Triệu Hàm Du đi đến trước bàn ăn nhịn không được nói rằng. Không cần, hắn sẽ không ăn. Triệu Thiên Hạo ăn mấy miếng đã hết rồi trong chén đồ ăn, hắn hiểu rất rõ Triệu Hâm, kia cô quật cường sức mạnh, cùng lúc tuổi còn trẻ chính mình không có sai biệt. Tốt a. Triệu Hàm Du cũng biết Triệu Hâm tính tình. Đêm khuya, trong bóng đêm, Triệu Hâm lặng lẽ đi xuống lầu. Không có cách nào, hắn cũng đói bụng, nguyên kịch bản bên trong Triệu Thiên Hạo sẽ chuẩn bị kỹ càng cơm, có thể đêm nay đột phát tình trạng, Triệu Thiên Hạo không chuẩn bị, hiện tại bụng của hắn sớm đã đói đến đủ cuộc gọi. Dựa vào, kịch bản thế nào còn có thể dạng này. Ông ngong. Triệu Hâm đi xuống thang lầu, trong không khí ngửi thấy một cỗ mùi thơm, tiếp lấy phòng ăn ngọn đèn nhỏ được mở ra. Tại một mảnh dưới ánh đèn, Triệu Thiên Hạo hút thuốc, bàn ăn bên trên đặt vào mấy bàn mặc dù nhưng đã lạnh rơi nhưng có thể nhìn ra là mới làm đồ ăn. Triệu Hâm ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt không biết nên làm thế nào cho phải. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Nguyên kịch bản bên trong, Triệu Hâm sinh khí liền thật cả đêm không dưới lâu ăn cơm, không nghĩ tới Triệu Thiên Hạo dĩ nhiên thẳng đến chờ ở trong nhà ăn. Tiểu tử ngốc, còn đứng ngây đó làm gì, tới dùng cơm. Triệu Thiên Hạo nhìn về phía Triệu Hâm ánh mắt tràn đầy quan tâm. Triệu Hâm bất đắc dĩ, bị thấy được, chỉ có thể kiên trì đi qua. Cha, ngài tại sao còn chưa ngủ cảm giác ra? Triệu Hâm đi đến bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Bởi vì nhà ta có tên tiểu tử thúi chưa ăn cơm, ta cái này làm cha thế nào ngủ được? Triệu Thiên Hạo trong mắt tràn đầy tự ái. Cha, ngài trước kia không phải cũng dạng này? Triệu Hâm trí nhớ kiếp trước phát động, trước đó vì Hạ Vãn Thu sự tình cùng hắn cha ầm ĩ vài chục lần. Nhưng phía trước mấy lần, Triệu Hâm cãi nhau sau đều sẽ trong phòng sớm chuẩn bị tốt cơm, cho nên có thể một đêm không ra khỏi cửa. Hôm nay là đột phát tình trạng, Triệu Hâm không chuẩn bị đồ ăn, chỉ có thể nửa đêm đi ra tìm ăn. Vừa vặn đụng phải Triệu Thiên Hạo. Nhìn xem hôm nay Triệu Thiên Hạo, Triệu Hâm không khỏi nghĩ đến, trước kia Triệu Thiên Hạo có phải hay không cũng dạng này, tại đêm khuya chờ đợi mình xuống lầu ăn cơm. Càng nghĩ, Triệu Hâm trong lòng càng là cảm giác khó chịu. Lão ba, a, cũng không biết còn có thể nhìn xem người ăn mấy năm. Triệu Thiên Hạo ngáp một cái, đói chết đi, ta đi cấp người hâm nóng. Cha, không cần, cứ như vậy ăn, ăn thật ngon. Triệu Hâm cúi đầu xuống, ăn như hổ đói mà đem cơm nhét vào trong miệng của mình, không dám ngẩng đầu. Hắn sợ chính mình ướt át khỏe mắt bị Triệu Thiên Hạo nhìn thấy. Tình thương của cha, vĩnh viễn là trên thế giới này vĩ đại nhất đồ vật, nhìn không thấy, sợ không được, lại vĩnh viễn quan tâm ngươi. Lâu như vậy đến nay, Triệu Hâm một mực chuyên chú vào diễn nhiệm vụ của mình, ngươi ăn từ từ, ăn nhanh như vậy làm gì, lại không ai dành với ngươi. Triệu Thiên Hạo đưa tay vỗ vỗ Triệu Hâm phía sau lưng, giúp hắn thuật khí. Ăn ngon. Triệu Hâm không nói thêm cái gì, cắm đầu nói một câu tiếp tục ăn. Thiếu gia, vẫn là ta cho ngài hâm lại a, mắt lấy ăn không có tư vị gì. Trong bóng tối, Hề Nạ Dạ cũng chẳng biết lúc nào đã xuống lầu. Nàng hiện tại mặc dù đang quen hí, nhưng mỗi ngày đều sẽ kiên trì về nhà, chính là vì nhìn một chút nàng thiếu niên. Các ngươi làm gì nha, hơn nửa đêm không ngủ được tại cái này nhau nhau. Trên lầu 2, Triệu Hàm Du cười đi xuống lầu, nàng vẫn như cũ mặc ban ngày váy liền áo, nhỏ giọng phàn nàn nói. Ngươi liền không sợ lạnh tới sao? Triệu Hàm Du từ trong phòng bếp xuất ra 4 cái chén, lại lấy ra một chai nước uống. Ngươi không phải ngóng trông ta bị đông cứng tới sao? Triệu Hâm cũng không ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy a, đem ngươi đông lạnh tới, ta liền vui vẻ, cười to 3 tiếng. Triệu Hàm Du cũng không che giấu, yên lặng cho Triệu Hâm đổ đồ uống. Hề Nạ Dạ ngươi cũng ngồi xuống đi, không cần đứng như vậy. Triệu Hàm Du trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía bên người nóng tốt đồ ăn Hề Nạ Dạ. Mặc dù hai người hiện tại là cạnh tranh quan hệ, nhưng Hề Nạ Dạ đối Triệu Hâm quan tâm, ngồi xuống đi, ngươi tại tiểu tử thúi này bên người chiếu cố hắn đã lâu như vậy, ta cái này làm cha cảm ơn ngươi. Triệu Thiên Hạo mở miệng nói ra, Hề Nạ Dạ đối Triệu Hâm quan tâm, hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Đây đều là ta phải làm. Hề Nạ Dạ vội vàng nói. Hề Nạ Dạ ngươi ngồi xuống, ngươi cũng cản tới ta hết. Triệu Hâm nhìn thoáng qua Hề Nạ Dạ cao gầy thân ảnh. Là, thiếu gia. Hề Nạ Dạ ngồi xuống, nàng minh bạch, Triệu Hâm là tại quan tâm nàng, chỉ là cũng không nói ra miệng. 4 người ngồi trước bàn ăn, sáng sớm ngày thứ 2, Triệu Hâm dậy thật sớm, thông qua email đem chính mình sáng tác hoàn thành chủ hoạch phương án gửi đi cho Đường Tiểu Khả. Phần này chủ hoạch phương án nội dung tương tận, hàng cái công ty tuyên chỉ, nhân viên thông báo tuyển dụng chờ rất nhiều phương diện, không rõ chi tiết bày ra. Trong đó, cho dù là năng lực phân tích không được tốt người, sau khi xem cũng có thể thuận lợi tiếp nhận tương quan công tác. Huống chi Đường Tiểu Khả cũng không phải bình thường người, nàng thật là thân phụ thiên mệnh nhân vật nữ chính. Triệu Hâm năng lực cực kỳ xuất chúng, trong mắt hắn, những cái kia nhìn như rất có lòng dạ tiểu gia tộc, muốn đem tiêu diệt cũng không phải việc khó, hoàn toàn không cần giống Diệp Không như thế tốn công tốn sức, lại là lôi kéo thế lực khắp nơi, lại là thông qua thông gia các phương thức để đạt tới mục đích. Tại Triệu Hâm xem ra, Diệp Không cách làm thuần túy là tại làm chuyện vô ích, uổng phí hết thời gian. Vốn liếng tiến vào thị trường chẳng lẽ còn cần đặc biệt lý do sao? Căn bản không cần, Triệu Hâm ở phương diện này như là tận dụng mọi thứ giống như nhạy cảm, hắn đối Hoa Hạ thế gia tồn tại lỗ thủng tiến hành cực kỳ thông suốt phân tích, các phe phái thế lực tình huống, riêng phần mình ưu thế cũng không đủ, cùng tương lai có thể sẽ gặp phải vấn đề, đều phân tích đến rõ rõ ràng ràng, giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ trình bày, trong đó còn đã bao hàm như thế nào khai thác kiên trì không ngừng, cẩn thận nhập vi phương thức đi xử lý chuyện. Triệu Hàm Du trong lòng chỗ thiết tưởng, nếu như đại ca của nàng thật quyết định muốn hành động, nhẹ nhõm tiêu diệt tất cả thế gia, đây cũng không phải là nói đùa lời nói. Nói thật ra, nếu như không phải lần này tình huống đột phát chạm đến Triệu Hâm danh giới cuối cùng, hắn là căn bản không nguyện ý cùng những cái này thiên mệnh nữ chính có bất kỳ tiếp xúc. Triệu Hâm ngày bình thường nhìn như là truy cầu an nhàn nhàn ngư, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không quan tâm người nhà của mình cũng phải tốt huynh đệ. Nếu là có người dám đối với hắn quan tâm người hoặc sự tình động thủ, vậy liền để đối phương hoàn toàn không cách nào xoay người Triệu Hâm bao che khuyết điểm tuyên ngôn. Đã Lăng Tử Phong muốn cái kia nhà, như vậy gái nhà kia liền thuộc sở hữu của nàng, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ theo trong tay nàng cướp đi. Chương 120, giống hắn dạng này chủ động đưa tới cửa để cho người ta đánh mặt, cũng thật sự là không có người nào. Chương 120, giống hắn dạng này chủ động đưa tới cửa để cho người ta đánh mặt, cũng thật sự là không có người nào. Vì chuẩn bị phần này thiết kế sách, Triệu Hâm hao tốn cả một cái buổi tối thời gian, dòng dã viết nửa đêm, mỗi một chữ đều là hắn chăm chú suy nghĩ sau mới đặt bút. Làm Triệu Hâm rốt cục hoàn thành phần này thiết kế sách lúc, đã là 7 giờ sáng nữa, hắn nhịn không được cảm khái, mẹ nó, thật sự là mệt mỏi phần này dài đến 13 vạn chữ thiết kế sách, cho dù hắn lấy như là trên mạng nói tới toàn bộ trình đua xe 127 vòng kinh người như vậy tốc độ đi sáng tác, vẫn như cũ hao phí cả đêm thời gian. Kinh nghiệm lần này thức đêm viết thiết kế sách chuyện, Triệu Hâm càng phát giác vẫn là làm nhàn ngư thoải mái hơn, loại kia say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ sinh hoạt chẳng lẽ không tâm sao? Cần gì phải giống nam chính như thế bốn phía gây chuyện, khoe khoang năng lực của mình, Triệu Hâm nội tâm nhỏ nhã rãnh. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì có kịch bản cần thúc đẩy, hắn sớm liền định cả một đời đều trải qua nhàn ngư giống như an nhàn sinh sống. Chờ kịch bản toàn bộ hoàn thành, hắn trở lại thế giới hiện thực sau, bằng vào chính mình chỗ có được năng lực, tiếp tục làm nhàn ngư thời gian kia khẳng định sẽ trôi qua vô cùng hài lòng. Hoàn thành thiết kế lời bạn, Triệu Hâm ra khỏi phòng, đi xuống lầu tìm kiếm thức ăn đến nhét đầy cái bao tử. Vừa xuống lầu, hắn lại đụng phải vừa rời giường Triệu Hàm Du, chỉ thấy nàng mặc áo ngủ theo ngoài cửa đi tới, trong tay còn cầm một cái phong thư. Thế nào dậy sớm như thế? Triệu Hàm Du nhìn thấy Triệu Hâm, trong lòng tràn ngập tò mò hỏi. Tại trong ấn tượng của nàng, vị này ca ca bình thường thật là mười phần nhàn ngư sẽ rất ít dậy sớm như thế. Ta căn bản liền không có chợp mắt. Triệu Hâm ngáp một cái, sau đó hỏi ngược lại, cũng là ngươi, sáng sớm cầm trong tay là vật gì? Là Đại học Hoa Thanh gửi tới thư mời. Triệu Hàm Du một bên mở ra trong tay phong thư, một bên giải thích nói, buổi sáng hôm nay nàng vừa tiếp vào điện thoại, nói là Đại học Hoa Thanh phái người đưa tới đồ vật. Triệu Hàm Du bản thân liền có cực kỳ tốt học tập quen thuộc, là học tập đỉnh tiêm người, cho nên liền thuận tay trước đem cái này phong thư lấy trở về. Nàng nhìn xem thư mời bên trên nội dung nói, đây là 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường mời, mời ta đi làm vinh dự đồng học. Vinh dự đồng học? Ngươi không phải 3 năm trước đây liền xuất ngoại sao? Triệu Hâm nhớ kỹ, Triệu Hàm Du tại đại nhất lúc từng tại Đại học Hoa Thanh học tập qua. Đúng a, cái này chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng ta thành vì vinh dự đồng học sao? Triệu Hàm Du nhún vai, nói tiếp đi, chỉ cần tại Đại học Hoa Thanh đọc qua sách, đồng thời chọn ra nhất định thành tựu, trên cơ bản đều sẽ thu được dạng này thư mời. A, đúng rồi, nơi này còn có 3 thư mời. Triệu Thiên Hạo xem như 10 tiểu gia tộc tộc trưởng một trong, thuộc về xã hội tầng cao nhất danh lưu nhân sĩ, tự nhiên cũng tại được mời trong danh sách. Vậy ta đây này. Triệu Hâm hướng phía Triệu Hàm Du vươn tay, dựa theo lẽ thường mà nói, hắn hẳn là cũng sẽ thu được một phần thư mời. Không có ngươi. Triệu Hàm Du cẩn thận đem trong phong thư đồ vật lật nhìn một lần sau, xác nhận xác thực chỉ có 2 phần thư mời. Lại nói Triệu Hàm Du đống nhiên tò mò hỏi, ngươi không có? Triệu Hâm có chút bất đắc dĩ trả lời, nói ra có thể sẽ để cho người ta cảm thấy khó có thể tin, hắn so Triệu Hàm Du lớn hơn 1 tuổi, bây giờ muội muội đã tại Cổ Lẩm Bỉ Á Hựu Nỉ Vợ Sĩ Tỷ cùng Y Nổ Vạ Tỷ Hòn Dịu Nỉ Vợ Sĩ Tỷ lấy được song bằng thạc sĩ, mà hắn đến bây giờ còn không có tốt nghiệp. Kia chẳng phải là đi, ngươi một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên, dựa vào cái gì có thể làm vinh dự đồng học đâu? Triệu Hàm Du bất đắc dĩ nói rằng, Triệu Hâm cái tuổi này, kỳ thật cũng mới vừa lên đại học năm 4. Đương nhiên, Triệu Hàm Du cùng hắn hoàn toàn không thể sánh bằng, nàng tại việc học bên trên vẫn luôn là nhảy lớp tiến lên. Nói như vậy cũng là bởi vì ta không có tốt nghiệp mới không có thư mời. Triệu Hâm đối với có hay không thư mời cũng không thèm để ý, dù sao xem như nhàn ngư đây đều là việc nhỏ, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ nguyên nhân mà thôi. Đi học cho giỏi a, ca ca của ta, trong trường học nhớ kỹ gọi ta học tỷ. Triệu Hàm Du cười đùa trêu chọc nói, nhìn ngươi kia dáng vẻ đắc ý. Triệu Hâm liếc mắt, bất quá nghĩ lại, cái này 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường, dường như cũng là kịch bản một bộ phận. Kỳ thật căn bản không cần hoài nghi, như loại này đại quy mô hoạt động, trên cơ bản đều là tác giả là nam chính thiết định hiện ra cơ hội. Nói đến trang bức câu, Triệu Hâm nhớ kỹ Hoa Thanh kỷ niệm ngày thành lập trường đêm đó có biểu diễn tiết mục, kia là kiếp trước Diệp Không trang bức thời điểm. Chuyện nguyên nhân gây ra cùng Diệp Mạc Phi có quan hệ, Diệp Mạc Phi tại Hoa Thanh 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường trình diễn tấu một bài khúc Dương Cầm trong mộng hôn lễ, hắn muốn thông qua cái này thủ khúc hướng Tô Thanh Nghiên tỏ tình. Diệp Mạc Phi Dương Cầm trình độ đạt đến tông sư cấp bậc, hắn diễn tấu thời điểm, nhường hiện trường người nghe đều nghe được như si như say, vô số nữ sinh trong mắt đều toát ra ái mộ qua mang. Nhưng mà, xem như nhân vật nam chính Diệp Không đương nhiên sẽ không tùy ý Diệp Mạc Phi ở nơi đó trang bức, huống chi đây là Diệp Mạc Phi vì hướng vị hôn thê của hắn tỏ tình mà làm chuyện. Ngay sau đó, Diệp Không liền leo lên sân khấu. Hắn đàn piano kỹ xảo cực kỳ thành thạo, tại trên sân khấu tựa như một vị ưu nhã bạch mã vương tử, nhường ở đây nữ sinh đều tâm động không ngừng. Vì trang bức cho tác giả thiết lập Diệp Không đàn tấu Dã Phong Phi Vũ. Dã Phong Phi Vũ cái này thủ khúc là khái niệm gì đâu? Rất nhiều người đều nhìn qua Trên Biển Dương Cầm Nhà trong phim nhân vật chính 1900 cùng đại sư đấu đàn lúc, đàn tấu chính là cái này thủ khúc. Bản thân nó thuộc về cấp 9 khúc dương cầm, mấu chốt ở chỗ cái này thủ khúc cần hai người bốn tay liên đánh khả năng hoàn thành. Trong phim ảnh diễn một người đàn tấu đơn thuần hư cấu, nhưng cho tác giả mới mặc kệ người bình thường phải chăng có thể làm được. Đàn xong từ khúc về sau, Diệp Không còn học trong phim ảnh tình tiết trang bức. Hắn xuất ra một điếu thuốc, bởi vì dây đàn tại đàn tấu sau nhiệt độ rất cao, vậy mà trực tiếp đem thuốc lá đốt lên. Một màn này nhường trong trường học đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm, thậm chí có một vị đại học hoa thanh dương cầm tiểu công chúa vì thế si mê không thôi, tại hiện trường trắng trợn tuyên dương Diệp Không thần kỹ gọi hắn là tới người phạm không thể hoàn thành chuyện. Đây là Diệp Mạc Phi cùng Diệp Không lần đầu tiên giao phòng, kết quả Diệp Mạc Phi bị đánh đến mặt mũi mất hết. Kế tiếp liền đến phiên Triệu Hâm ra sân kịch bản, hắn nhìn thấy Diệp Không như thế trang bức khẳng định sẽ không thể nhịn được nữa, dưới cơn nóng giận xông lên sân khấu. Hắn tại hiện trường đàn tấu một bài chữ tình khúc, lại đã dẫn phát trọng lượng cấp tai nạn hiện trường. Tại Diệp Mạc Phi cùng Triệu Hâm phụ trợ hạ, Diệp Không lộ ra đến vô cùng lợi hại, dẫn tới hiện trường người xem lớn tiếng khen hay liên tục, thanh danh của hắn cũng bởi vì này tăng lên rất nhiều. Đây chính là toàn bộ kịch bản quá trình. Đương nhiên, đối Triệu Hâm mà nói, đây là hoàn thành kịch bản tuyệt hảo cơ hội. Lần này, nữ chính nhóm xem như hoàn toàn không cách nào phá hư kịch bản. Căn cứ kịch bản thiết lập, lên đài mất mặt chính là Triệu Hâm chính mình, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, coi như nữ chính nhóm muốn phá hư kịch bản cũng không có cách nào, trừ phi đem Triệu Hâm lừa mang đi, hoặc là cắt ngang Diệp Không tay. Nghĩ tới đây, Triệu Hâm vui vẻ ra mặt, xem ra lần này kịch bản thật có thể hoàn thành. Cứ việc hoàn thành kịch bản cần mất mặt nhưng hắn đối với cái này đã thành thói quen. Càng mấu chốt chính là, từ khi trọng sinh đến nay, kịch bản liên tiếp bị phá hư, cái này khiến hắn cơ hồ sụp đổ, vô luận như thế nào hắn đều phải hoàn thành một lần kịch bản. Giống hắn dạng này chủ động đưa tới cửa để cho người ta đánh mặt, cũng thật sự là không có người nào. Tìm một chút ăn đồ vật nhét đầy cái bao từ sau, Triệu Âm liền trở về phòng đi ngủ. Cái này một giấc hắn một mực ngủ đến 1 giờ chiều mới tỉnh lại, nếu như không phải cân nhắc đến xế chiều còn có 2 mảnh sổ phỉ ạ khóa, hắn căn bản cũng không muốn rời giường. Chủ yếu là bởi vì Hạ Vãn Thu muốn đi nghe giảng bài, hắn nhất định phải cùng đi cùng đi. Đơn giản thu thập một chút, Triệu Âm liền ra cửa. Lúc này Lăng Tử Phong đã ở trường học đi học. Hắn nhưng là học sinh tốt, cùng Triệu Âm loại này ưa thích nửa đường bỏ học người không giống. Tại Đại học Hoa Thanh cái kia học bá tụ tập địa phương, Lăng Tử Phong hàng năm đều có thể cầm tới học đồng, thành tích cơ hồ đều là mát điểm, nếu như không phải là bởi vì Triệu Hâm, hắn đã sớm nghỉ lớp. Chờ Triệu Hâm đổi tới trường học thời điểm, phát hiện hôm nay đến lên lớp học sinh nhiều một cách đặc biệt. Trước đó bởi vì mọi người đều coi là Sophia chỉ có thể giảng tiếng Anh, cho nên chỉ có anh ngữ hệ học sinh tới nghe khóa. Lần trước trên lớp học, đại gia mới phát hiện nàng không chỉ có sẽ tiếng Đức, sẽ còn thuyết pháp lời nói, cái này khiến tiếng Đức hệ cùng tiếng Pháp hệ học sinh đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu không phải Lăng Tử Phong sớm chiếm tốt chỗ ngồi, Triệu Âm chỉ sợ chỉ có thể đứng nghe giảng bài. Nhưng mà, cái này lớp lại làm cho Triệu Âm càng thêm cuốn hoặc, nhân vật nữ chính thế mà không có tới lên lớp. Hôm nay, Hạ Vãn Thu cũng không hiện thân. Triệu Âm trong lòng sinh nghi, kế nhân vật nam chính Diệp Không về sau, nhân vật nữ chính Hạ Vãn Thu lại cũng bắt đầu chơi mất tích. Chính kịch bên trong nhân vật nữ chính liên tiếp vắng mặt, nhường Triệu Âm lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Cho tới nay, Triệu Âm toàn bằng hệ thống thôi động kịch bản phát triển, như là dân đi làm giống như cần cù chăm chỉ đánh thẻ, bây giờ nhân vật nữ chính bỗng nhiên mất liên lạc, cục diện này nên ứng đối ra sao? Nguyên kịch bản bên trong, Hạ Vãn Thu là cùng Sophia đạt thành hợp tác, từng ở trong mưa gió 3 lần đến nhà bái phỏng, thẳng đến lần thứ 3, tại Diệp Không trợ lực hạ, Sophia mới cuối cùng đồng ý hợp tác. Chẳng lẽ nói, hiện tại Hạ Vãn Thu trực tiếp nhảy qua trước 2 đoạn kịch bản? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Vãn Thu không phải lấy thương nghiệp nữ cường nhân hình tượng ký nhân sao? Vì thương nghiệp lợi ích nàng từ trước đến nay không từ thủ đoạn, cho dù trước đây kịch bản có chỗ sụp đổ, có thể nàng chuyên nghiệp tinh thần chưa hề rơi dây. Bây giờ vậy mà xuất hiện đến trễ tình huống. Cái này hát là cái nào một màn? Triệu Âm trăm mối vẫn không có cách giải. Hơn nữa sớm biết Hạ Vãn Thu sẽ không tới, Triệu Âm căn bản không lại muốn tới nơi này, ở nhà nhàn nhã nằm ngửa chẳng lẽ không tâm sao? Ngược lại Hạ Vãn Thu không đến, hắn cũng không cần giống cái tên ngốc dường như làm tiết khóa đều nhìn chằm chằm nàng, uổng phí hết thời gian. Lăng Vi Phong thấy thế cũng không nhiều lời, Triệu Âm ngày bình thường chính là bộ dáng này, không có Hạ Vãn Thu lớp học, hắn liền như vậy lửa nhát. Cho dù muốn khuyên Triệu Âm dùng nhiều công học tập, Triệu Âm cũng sẽ không nghe theo. Trên giảng đài, Sophia bí mật quan sát lấy dưới đài, quả nhiên không thấy được Hạ Vãn Thu thân ảnh. Hạ Vãn Thu hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của nàng. Tiếp trước Sophia đối Triệu Hâm còn chưa có đặc thù tình cảm, đối Hạ Vãn Thu cũng không hiểu nhiều lắm, khi đó Hạ Vãn Thu luôn luôn quấn lấy nàng nói chuyện hợp tác, phát triển nghiệp vụ. Sophia cùng Hạ Vãn Thu nói chuyện đại khái 3 lần, trải qua điều tra phát hiện nàng có thương nghiệp tài năng, mới miễn cưỡng đồng ý hợp tác. Chương 121, đừng tự luyến, ai sẽ nhìn chằm chằm ngươi a, chương 121, đừng tự luyến, ai sẽ nhìn chằm chằm ngươi a, nhưng một thế này trọng sinh trở về, Sophia tin tưởng Hạ Vãn Thu năng lực, trực tiếp đem cái này chướng mắt nữ nhân loại trừ bên ngoài. Lần thứ nhất gặp mặt, Sophia liền nhanh chóng cùng Hạ Vãn Thu hoàn thành ký kết. Ký kết về sau, Hạ Vãn Thu liền rốt cuộc không có xuất hiện tại trong lớp của nàng. Không có nữ nhân này, Sophia trong lòng thanh tịnh rất nhiều. Không phải hàng ngày nhìn xem Triệu Hâm nhìn chằm chằm Hạ Vãn Thu, thực sự nháo tâm. Đúng lúc gặp Hạ Vãn Thu không tại, Sophia dự định nhường Triệu Hâm mang chính mình đi trường học Dương Cầm phòng nhìn xem, đây là nàng vẫn muốn làm sự tình. Trong lòng nghĩ như vậy, Sophia cho Triệu Hâm phát đi tin tức, bảo hắn biết sau khi tan học ở trường học Dương Cầm phòng đợi nàng. Đang buồn bực ngán ngẩm gục xuống bàn Triệu Hâm, cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn động, xuất ra xem xét, lại là Sophia gửi tới tin tức. Hẹn mình sau khi tan học đi Dương Cầm phòng gặp mặt. Triệu Hâm ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng Sophia, nàng đã để điện thoại di động xuống, mặt không biểu tình. Vị mỹ nữ nào cho người phát tin tức? Lăng Tử Phong một đôi mắt lóe lục quang rơi vào Triệu Hâm trên thân. Còn không phải người gây ra họa. Triệu Hâm trực tiếp đem hẹ chặt tin tức cho Lăng Tử Phong nhìn, lần trước chính là bị Lăng Tử Phong hố, mới bất đắc dĩ đáp ứng Sophia ba điều kiện. Nữ hoàng để ngươi mang nàng đi đế đô dạo chơi, đây là cầu còn không được chuyện tốt, ngươi tức cái gì? Lăng Tử Phong dùng ánh mắt hoài nghi tại Triệu Hâm cùng Sophia ở giữa qua lại liếc nhìn. Kỳ thật lần trước nàng cũng có chút hoài nghi. Sophia thân làm đường đường nữ hoàng ứng quốc, thật muốn tìm người mang nàng đi dạo đế đô, có là người cấp đi, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng Triệu Hâm? Trong này khẳng định có vấn đề. Lăng Tử Phong cẩn thận suy tư, phát hiện mánh khóe, Sophia chỉ sợ là muốn thăm dò Triệu Hâm, coi hắn là làm tương lai con rể đến khảo sát. Trước đó nàng liền hoài nghi Hạ Vãn Thu đối Triệu Hâm có ý tứ, Sophia làm vì mẫu thân, tự nhiên muốn tự mình xét duyệt sắp là con rể. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Sophia mới đưa ra đơn giản như vậy yêu cầu. Triệu Hâm tiểu tử này, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Lăng Tử Phong nhìn xem Triệu Hâm, trong lòng chua chua, đem ưa thích người giao cho những nữ nhân khác, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhưng ít ra không phải Hạ Vãn Thu, đây cũng là một loại an ủi. Tiểu tử ngươi chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Lăng Tử Phong đưa di động trả lại Triệu Hâm. Cái gì phúc khí, cái này Sophia tính toán ta không chỉ một lần, ai biết nàng còn muốn làm cái quỷ gì. Triệu Hâm nhớ tới lần trước trên lớp học Sophia tính toán, kém chút liền muốn bạo nói tủ. Sophia tuyệt đối là chiến thần quy lai trong quyển sách này, ra sân nữ chính bên trong nhất biết tính toán người. Cái khác nữ chính chỉ là kịch bản sụp đổ, mà Sophia không chỉ có sụp đổ kịch bản, còn khắp nơi tính toán hắn. Lần trước nếu không phải mình phản ứng cơ linh, chỉ sợ cũng cắm. Ngươi cùng ta cùng đi không? Triệu Hâm nghĩ đến, có Lăng Tử Phong đi theo, Sophia hẳn là liền không có cách nào đuổi nghịch cái gì mánh khỏe. Không được, ta lát nữa còn có hai tiết khóa đâu. Người ta Sophia là tại khảo thí con rể, chính mình đi theo tính chuyện gì xảy ra. Lăng Tử Phong tại nói thầm trong lòng. Tốt đã Triệu Hâm không có nói thêm nữa, mặc kệ Sophia đuổi nghịch cái chiêu gì, chính mình tận lực buổi tiếp, xem như chuyên nghiệp hát cặn bã nam không có gì phải sợ. Người có hay không cảm thấy, khi đi học luôn có người nhìn ta. Triệu Hâm vừa ngồi xuống, cũng cảm giác được một loại cảm giác kỳ quái. Cái này hai tiết khóa, hắn luôn luôn cảm thấy phía sau có người tại nhìn mình chằm chằm. Đừng tự luyến, ai sẽ nhìn chằm chằm ngươi a? Lăng Tử Phong không chút lưu tình nhà danh nói. Nói đến cũng đúng. Dù sao cũng là ác cặn bã nam nhận người chán ghét mới bình thường. Tiếng chuông tan học vang lên, lớn như vậy phòng học vài trăm người trong nháy mắt liền tán đến không còn một mảnh, ngay cả Lăng Tử Phong cũng nói một tiếng thì rời đi. Triệu Hâm đứng dậy hướng Dương Cầm thất đi đến. Đại học Hoa Thanh xem như hoa hạ đỉnh tiêm đại học danh tiếng, mặc dù không có học viện âm nhạc Dương Cầm hệ, nhưng vì bồi dưỡng học sinh đức trí thể mỹ phát triển toàn diện, vẫn là sắp đặt Dương Cầm thất. Hơn nữa Dương Cầm thất quy cách đặc biệt cao, vì kiến tạo xuất trần thoát tục cảm giác, cố ý xây ở trường học hồ trung tâm. Nhưng mà, đại học Hoa Thanh cái này một cách làm kỳ thật có chút dư thừa, có thể thi đậu Hoa Thanh học sinh đều là học bá cấp bậc, bình thường đều tại khắc khổ học tập, căn bản không có thời gian đàn piano đến bồi dưỡng tình cảm sâu đậm. Hàng năm tự chọn môn học Dương Cầm khóa học sinh càng là lác đác không có mấy. Lại thêm Dương Cầm phòng khoảng cách khá xa, các học sinh đối Dương Cầm yêu thích tại cái này xa khoảng cách xa hạ cũng dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Có kia cái thời gian, còn không bằng tại ký túc xá ôn tập bài tập, chẳng lẽ không tâm sao? Dân ra, Dương Cầm phòng liền thành đương nhiệm bốn đại giáo hoa một trong Dương Cầm tiểu công chúa nghiêm nhụy tư nhân lãnh địa, bình thường căn bản không ai đi. Lựa chọn ở cái địa phương này gặp mặt, Sophia không cần lo lắng sẽ bị người nhìn thấy. Triệu Âm thẳng đường đi tới, chỉ là trên đường liền xài gần hơn nửa giờ. Đại học Hoa Thanh vốn là rất lớn, nhất là học viện ngoại ngữ cách Minh Nguyệt lâu rất xa, giống Triệu Âm loại này dân mù đường, tự nhiên không thích đi xa như vậy đường. Cũng may rốt cục đi tới Minh Nguyệt lâu. Minh Nguyệt lâu quy mô không nhỏ, chiếm diện tích ước chừng 400 bình, là tiêu chuẩn lễ đường nhỏ, trong lâu bộ phận làm một cái khá lớn phòng đàn, cung cấp lao sư dạy học sử dụng, tựa như bình thường cầu thang lầu dạy học, bất quá trên giảng đài chỉ có một khung Dương Cầm. Cái khác chính là từng dãy đặt song song tiểu cầm phòng, mỗi cái tiểu cầm phòng cũng liền hơn 20 bình, bên trong thả một khung Dương Cầm, cung cấp học sinh đơn độc luyện tập. Triệu Âm đi vào Minh Nguyệt lâu, đập vào mi mắt chính là dạy học dùng phòng học xếp theo hình bậc thang, lớn như vậy phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, chỉ có chính giữa trên sân khấu trưng bày một khung Dương Cầm. Có thể xem như dạy học dùng Dương Cầm, bộ này Dương Cầm có thể là có đặc thù lai lịch. Nó là đến từ quốc gia phương Tây Piano Louis 15, mà lại là chính phẩm, cũng chính là trong truyền thuyết tại chiến loạn thời kỳ mất đi bộ kia Louis 15, bây giờ ngay tại Đại học Hoa Thanh dạy học trên lớp học sử dụng. Bộ này Dương Cầm là năm đó tứ đại gia tộc bằng vào thực lực từ phương Tây cầm trở về. Rất nhiều phương Tây đại lão căn bản không biết do, trong mắt bọn họ tôn quý nhất chính bản Louis 15 đã sớm bị mang đến Hoa Hạ, bọn hắn vẫn cho là Đại học Hoa Thanh Louis 15 con là đồ bắt trước. Về sau trải qua Diệp Không căn cứ chính xác thực, bộ này Dương Cầm chính là trong truyền thuyết biến mất trên thế giới sang quý nhất Dương Cầm Louis 15. Mà bộ này Louis 15 đương nhiệm người sử dụng chính là trong truyền thuyết bốn đại giáo hoa một trong, có Dương Cầm tiểu công chúa danh xưng nghiêm nghị. Nhìn trước mắt Dương Cầm, Triệu Hâm đi đến này, tại trước Dương Cầm ngồi xuống. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra kiếp trước Diệp Không ngồi trước Dương Cầm ngón tay bay múa bộ dáng. Lúc kia Triệu Hâm đối Dương Cầm sinh ra một chút hứng thú, đúng lúc gặp hệ thống nằm phẳng rút thưởng ban thưởng cho mình thế giới đỉnh tiêm vui đồng đại sư kỹ năng, Triệu Hâm cũng là sử dụng qua bộ này Louis 15 mấy lần. Bộ này Dương Cầm còn là rất không tệ. Triệu Hâm ngón tay nhẹ nhàng phất qua Dương Cầm khóa, phát ra nhẹ nhàng êm thai tiếng đánh, cái này khiến suy nghĩ của hắn sinh động, ngón tay cũng không tự giác bắt đầu nhảy lên. Đây chính là đỉnh tiêm vui đồng đại sư kỹ năng mang tới hiệu quả, không cần quá nhiều suy nghĩ, chỉ cần chạm đến Dương Cầm, liền có thể diễn tấu ra một bài hoa lệ khúc Dương Cầm. Triệu Hâm sẽ không tận lực đi đàn tấu nhạc phổ bên trên khúc Dương Cầm. Bởi vì đại sư chân chính đều hiểu một cái đạo lý, bất kỳ khúc Dương Cầm đều không tồn tại cái gọi là hoàn mỹ phúc khắc. Cho dù đàn tấu đến giống như, cũng không phải chính bản. Bởi vì người trình diễn cùng nguyên tác giả tâm tình, tâm cảnh hoàn toàn khác biệt, cho nên không cách nào đàn tấu ra cái loại cảm giác này. Đại sư nên tùy tâm sử dụng, chương nhạc là làm hạ tâm tình kéo dài, mà không phải giống Diệp Không như thế chỉ vì biểu diễn mà biểu diễn. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới. Triệu Hâm nhẹ nhàng kích thích dây đàn, phòng học bên ngoài, một đôi mắt kích động đến lóe ra nước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Hâm. Bất quá lúc này Triệu Hâm đang đắm chìm trong âm nhạc thế giới bên trong, không có phát giác được. Trên tay khẽ Dương Cầm, ngoài miệng cũng không tự giác thanh hát lên, hắn cũng không phải là không biết hát, vừa vặn tương phản, tại hệ thống gia trì hạ, hắn tiếng nói đã đạt đến nhân loại khai thác lớn nhất cực hạn. Đồng thời nắm giữ cộng tình, nguyên cảnh trọng hiện năng lực, tương đương với kèm theo MV ca sĩ. Bất luận kẻ nào nghe được Triệu Hâm tiếng ca, đều lại bởi vì ca khúc mà tiến vào MV tình cảnh, hóa thân trong đó nhân vật chính. Không thể không nói vận mệnh trêu người, nếu như không phải xuyên về tới, Triệu Hâm thân phận địa vị cao. Nhưng bằng mượn hệ thống ban cho những này kỹ năng, tùy tiện liền có thể ở cái thế giới này trở thành đỉnh tiêm giải trí đại lão. Đáng tiếc thế giới này vốn là giá không thế giới, nhất là bởi vì nguyên bản thiết lập, thế giới hiện thực mình tinh một cái đều không tồn tại, kiếp trước kinh điển ca khúc cũng đều không có, thay vào đó là mặt khác một ít mình tinh ca khúc. Nếu như đem thế giới hiện thực những cái kia ca khúc lấy ra, chi phối kiếp trước thế giới cũng ngành giải trí tuyệt đối không đáng kể. Bất quá từ với mình là phế tài vai ác thân phận, Triệu Âm tự nhiên chỉ có thể từ bỏ những ý niệm này. Chỉ có thể ngẫu nhiên lấy ra hát một chút, cũng coi là nho nhỏ hài lòng. Về sau trở lại thế giới hiện thực, biết ca hát cũng coi là vậy bội thần kỹ á. Triệu Âm khẽ Dương Cầm, bắt đầu thanh sướng kiếp trước chính mình thích vô cùng một ca khúc khách quý. Khách quý bài hát này là thế giới hiện thực bên trong minh tinh tác phẩm, bài hát này bản thân cũng là hát cho một nữ nhân, vô cùng phù hợp Triệu Hâm liếm cầu người thiết lập, ngay cả ca hát đều muốn tuyển phù hợp người thiết lập ca khúc. Ta chạy hết tất cả hồi ức, đến chúc mừng hôn lễ của ngươi, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí chúc phúc ngươi, cảm ơn ngươi đưa cho ta cuối cùng thanh tỉnh, đem chính mình trả lại cho mình. Minh Nguyệt lâu bên ngoài, người mặc màu hồng váy công chúa thiếu nữ, nghe bên trong truyền đến tiếng ca, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nghe cái này thủ khách quý trong đầu của nàng không khỏi hiện ra dạng này một cảnh tượng, tại một trận thịnh đại trong hôn lễ, Triệu Hâm xem như khách quý đăng tràng, nhìn xem chính mình yêu nhất nữ nhân gả cho người khác, nội tâm tràn đầy cô đơn. Em hai, thật rất em hai, tiếng ca đem tiếp trước cảm giác lại mang về. Nghiêm Nhụy xuất ra điện thoại di động của mình, đem trước mắt một màn này toàn bộ ghi xuống. Nàng sợ sau này mình cũng không có cơ hội nữa. Tiếp trước nàng luôn cho là còn có cơ hội, nhưng cơ hội lại đang chờ đợi bên trong hoàn toàn biến mất. Lại một lần, nàng muốn đem cái này mỹ hảo một màn vĩnh viễn bảo tồn tại trong điện thoại di động của mình. Đùng đùng đùng. Nghiêm Nhụy tại cửa ra vào chụp lén sau, Triệu Âm căn bản không có phát giác được, thẳng đến hơn 10 đạo thân ảnh đem hắn vây quanh lúc mới thức tỉnh. Nghiêm Nhụy tập trung nhìn vào, tại Triệu Âm sau lưng, Sophia vậy mà từ cửa hồng tiến vào Minh Nguyệt lâu, xem ra nàng đối Minh Nguyệt lâu rất quen thuộc. Nhìn thấy là Sophia, Nghiêm Nhụy không chút do dự, lúc này xoay người chạy mở, đợi tiếp nữa chỉ sợ cũng muốn bị bắt lại. Chương 122, cái này tính là cái gì tình huống, chó cắn chó một miệng lông sao? Chương 122, cái này tính là cái gì tình huống, chó cắn chó một miệng lông sao? Minh Nguyệt lâu bên trong, Triệu Âm cũng bị Sophia giật nảy mình. Không nghĩ tới a, ngươi lại còn sẽ đàn piano, ca hát. Sophia bình tĩnh trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng khỏe mắt ướt át lại đã chứng minh, nàng bị Triệu Hâm ngón giọng rung động thật sâu. Kiếp trước nàng chỉ biết là Triệu Hâm thực lực rất mạnh, cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng hiện tại xem ra, Triệu Hâm còn ẩn tàng rất nhiều không muốn người biết một mặt. Ha ha, ta chính là tùy tiện hát một chút. Triệu Hâm lúng túng gãi đầu một cái, vị này nữ chính thế nào xuất quỷ nhập thần, đi đường đều không có âm thanh sao? Xong đời, lần này làm như thế nào duy trì chính mình phế tài người thiết lập? Khi còn bé tùy tiện học qua một chút, Dương Cầm cũng là loạn đánh, ngươi cảm thấy êm hay sao? Triệu Âm trong lòng ngứa ra mồ hôi, vừa mới chỉ là ngửa tay, không nghĩ tới gặp đời người lớn nhất tọa tờ lù. Em hai, so Dương Cầm đại sư đánh đến còn tốt hơn nghe được nhiều. Sophia nhẹ gật đầu, nàng nhìn ra được Triệu Âm cố ý giấu giếm, cũng không có ý định mạch trần, kế tiếp nàng dự định chậm rãi tìm tòi nghiên cứu, Triệu Âm phía sau đến tột cùng còn ẩn giấu đi bí mật gì. Dương Cầm đại sư, đây là ý gì? Sophia đây là đã bắt đầu hoài nghi mình sao? Không được, không thể lại tiếp tục cái đề tài này, tiếp tục như vậy nữa mình người thiết liền không chịu nổi. Đúng rồi, ngươi không phải để cho ta tới tìm ngươi sao? Thế nào chính mình còn đến muộn? Triệu Âm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Dương Cầm đại sư. Không, ngươi sai lầm, ta chính là một cái phế tài, làm sao lại đàn piano? Tuyệt đối đều là loạn đánh. Bị một cái không quan trọng người làm trễ mãi một chút thời gian. Sophia lúc đầu dự định sau khi tan học liền đến, ai biết vừa ra lầu dạy học liền bị người ngăn cản. Người này nàng nhận biết, Trần Phàm tìm đến mục đích của nàng rất đơn giản, thỉnh cầu cùng nàng kết minh, cộng đồng đối kháng Diệp Không cùng gia tộc Dột Chỉ liên minh. Đối với Trần Phàm cầu viện, Sophia không có trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hiện tại gia tộc Dột Chỉ đã hành động, cái này gia tộc cổ xưa tại châu Âu nội tình so với mình chỉ mạnh không yếu. Nàng vừa mới động Diệp Không tại ứng quốc cảnh nội sản nghiệp. Chỉ là nhường Sophia không nghĩ tới chính là, Diệp Không cùng gia tộc Dột Chỉ liên minh vậy mà không phải là vì đối phó chính mình, mà là vì đối phó Trần Phàm. Sophia đối hai người này thao tác cảm thấy 10 phần hoang mang. Cái này tính là cái gì tình huống, chó cắn chó một miệng lông sao? Tại biết được tình huống cụ thể sau, Sophia không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt Trần Phàm xin giúp đỡ, ngược lại lựa chọn thông chi ngay tại châu Âu đi công tác hạ văn thu. Sophia ước gì hai người này đánh đến lưỡng bại câu thương, như thế nào lại xuất thủ tương trợ đâu? Nàng cáo chi hạ văn thu, cũng là vì nhường nàng có thể ở song phương tranh đấu lúc thừa cơ thu lợi. Hai thế lực lớn giao phong, chính là các nàng tại châu Âu mở rộng một không hạng mục thời cơ tốt nhất. Bất quá, Triệu Hâm bây giờ trạng thái đã không cách nào cùng Trần Phàm chống lại, cái này khiến Sophia ít nhiều có chút tiếc hận. Nguyên bản nàng là muốn tìm Triệu Hâm chạm mặt, nhưng không ngờ vừa vào cửa chỉ nghe thấy hắn đang gảy đàn, tiếng đàn phá lệ dễ nghe êm tai. Cái này giai điệu nhường Sophia trong đầu như là nghiêm nhụy đồng dạng, hiện ra trong hôn lễ Triệu Hâm tuyệt vọng với bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người trong lòng gả cho người khác. Sophia nội tâm không khỏi dâng lên một hồi dãy rủa giống như chua xót. Đồng thời, nàng cũng ý thức được Triệu Hâm trên thân ẩn giấu đi quá nhiều bí mật không muốn người biết, cái này khiến nàng càng thêm mong muốn tìm kiếm những cái kia bị hắn che giấu chân tướng. Loại này lòng hiếu kỳ trong lòng nàng không ngừng sinh sôi, thúc đẩy nàng càng muốn đào móc Triệu Hâm bí ẩn. Đúng rồi, trước đó nói dẫn ngươi đi dạo đế đô sự tình tạm thời bị bỏ, trận này ta phải về một chuyến ứng quốc. Sophia quyết định trở về ứng quốc, bắt đầu điều khiển thế lực của mình, chuẩn bị tại song phe thế lực giao phong sau tùy thời thu lợi. Về ứng quốc. Triệu Hâm nhìn xem Sophia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi kịch bản tuyến kết thúc rồi à? Thế nào đống nhiên muốn trở về? Ân, đêm nay ta sẽ đem Hạ Văn Thu đưa đến nhà ngươi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, giúp ta chiếu cố thật tốt nàng. Sophia nói xong, quay người rời đi Minh Nguyệt lâu. Uy, ta cũng không phải nhà ngươi bảo mẫu, dựa vào cái gì giúp ngươi chiếu cố nữ nhi? Triệu Hâm bất đắc dĩ nhà rãnh, đây quả thực là coi hắn là thành bảo mẫu. Đừng quên ngươi bằng lòng điều kiện của ta, nam tử hắn đại trợ phu, nói chuyện phải giữ lời. Sophia không quay đầu lại, nàng sợ chính mình một khi quay đầu liền bỏ không được rời đi. Lần này về ứng quốc, cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về, trong nội tâm nàng mong mọi lần sau khi trở về, còn có thể giống kiếp trước như thế, cùng Triệu Hâm cùng một chỗ dạo chơi đế đô chợ đêm. Đối mặt Sophia an bài, Triệu Hâm cũng không thể tránh được. Đêm đó hắn về đến nhà, quả nhiên thấy Hạ Văn Thu đã đến. Hạ Văn Thu vừa thấy được Triệu Hâm, lập tức kích động nhào vào trong ngực hắn, "Triệu, ta rất nhớ ngươi à." Mới đầu nàng bị Sophia tiếp chạy, coi là lại cũng không về được, không gặp được Triệu Hâm, không nghĩ tới buổi chiều Sophia phái người đem nàng đưa đến Triệu gia lao trạch, còn dặn dò nàng tại Triệu gia thật tốt đợi, nói Triệu Hâm sẽ chiếu cố nàng. Cái này khiến Hạ Văn Thu mừng rỡ như điên, trong lòng không ngừng cảm kích mẫu thân. Bởi vì trước đó tại Triệu gia ở qua một đoạn thời gian, nàng lần này tiến đến cũng không lại cần Triệu Hâm đồng ý. "Nữ chính ngươi chú ý một chút phân tắc a." Triệu Hâm lúng túng không thôi, Hạ Văn Thu thật là người thứ 12 nữ chính, cho dù kịch bản đã sụp đổ, vận mệnh của nàng thiết lập cũng nên quay trùng quanh nam chính, thế nào tổng đến quay rối hắn cái này nam phối đâu? "Triệu, thật không tiện, ta quá kích động." Hạ Văn Thu đỏ mặt buông tay ra, nàng đỗng nhiên muốn từ bản thân nhìn qua hoa hạ cổ thư, minh bạch nữ chính không nên thất thố như vậy, Triệu Hâm khẳng định ưa thích thận trọng nữ hài. Nàng chỉ là vài ngày không gặp Triệu Hâm quá gấp, suýt nữa quên mất chính mình tục nữ sách lược. "Không sao cả, chú ý một chút ảnh hưởng liền tốt." Triệu Hâm nhìn xem Hạ Văn Thu, trong lòng phỏng đoán Sophia thái độ đối với chính mình có lẽ đều nguyên ở trước mắt cô gái này. Hắn chợt nhớ tới Lăng Vi Phong trước đó nói qua, về sau còn đem Diệp Không làm con rể chiếu cố. Trước kia hắn không có coi ra gì, dù sao trong sách nam chính là Diệp Không, Sophia không đi thi nghiệm Diệp Không, làm sao lại đến khảo nghiệm hắn cái này nam với đâu. Hiện tại tự cân nhắc tỉ mỉ, cảm thấy trong đó tất nhiên có nguyên do. Sophia vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Không cần nghĩ, khẳng định cùng Hạ Văn Thu có quan hệ. Nhưng Hạ Văn Thu tại sao phải làm như vậy đâu? Chẳng lẽ là ưa thích chính mình? Triệu Hâm lập tức phủ định ý nghĩ này, nữ chính ưa thích ác độc nam phối sát suất quá thấp. Trước đó hắn khảo nghiệm qua Tô Thanh Nghiên, đối phương Tam Liên hỏi nhường hắn xấu hổ vô cùng, từ đó về sau, hắn liền không hiểu rõ Hạ Văn Thu trở nữ sinh vì sao đống nhiên đối thái độ mình đại biến. Giải thích duy nhất có thể là, Hạ Văn Thu trong lòng ưa thích Diệp Không, lại sợ mẫu thân không đồng ý, cho nên tìm lý do đến qua loa tắc trách, cái này mới đưa đến Sophia có những cái kiêu kỳ quái cử động. Đúng à, Triệu Hâm đống nhiên nhớ tới, lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Văn Thu lúc, hắn cứ như vậy nghĩ tới. Nghĩ được như vậy, Triệu Hâm nhìn về phía Hạ Văn Thu, cảm thấy nàng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Có Sophia như thế bụng dạ cực sâu mâu thân, Hạ Văn Thu tâm cơ khẳng định cũng không cạn. Nàng hiện tại đối với mình nhiệt tình như vậy, đoán chừng là cảm thấy Sophia ảnh hưởng còn tại a. Yên tâm, về sau sẽ không. Hạ Văn Thu than nhẹ một tiếng, cũng ý thức được vừa rồi quá xúc động, khẳng định nhường Triệu Hâm phản cảm, nàng tranh thủ thời gian tỏ thái độ về sau tuyệt không tái phạm. Kế tiếp một đoạn thời gian, liền làm phiền ngươi, Triệu Hâm. Quả nhiên, Hạ Văn Thu trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường, không còn giống vừa rồi thân thiết như vậy, làm việc quy củ giống tiểu thư khuê các. Cái này khiến Triệu Hâm càng thêm xác định nàng là đang bắt chước Sophia. Bây giờ thiên đạo đối nữ chính nhóm không chê yếu bớt, cho dù các nàng làm ra không hợp thói thường sự tình, Triệu Hâm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Hâm không có gì kịch bản cần thúc đẩy, mỗi ngày ngay tại nhà viện chỉnh chỉ đạo Đường Tiểu Khả. Mặc dù chú hoạch sách đã viết xong, nhưng Đường Tiểu Khả lý giải tiêu hóa còn cần thời gian, Triệu Hâm liền kiên nhẫn dạy bảo. "Lão bản, công ty chúng ta nên lấy tên là gì nha?" Nhĩ mạch bên trong truyền đến Đường Tiểu Khả thanh âm. Trải qua 7 ngày chỉ đạo, Đường Tiểu Khả quả thực thay ra đổi thịt. Nguyên bản nàng coi là Triệu Hâm muốn đem mình làm thư ký nuôi, kết quả phát hiện Triệu Hâm là muốn cho nàng làm công ty người phụ trách. Mấu chốt là, Triệu Hâm lặp đi lặp lại căn dặn nàng, mặc kệ về sau ai đến, đều muốn lấy hắn làm trung tâm, làm hắn kiên cố hậu thuẫn. Đường Tiểu Khả mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn là đáp ứng. Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra kiếp trước Triệu Hâm tin chết, cái này khiến nàng ý thức được Triệu Hâm vị trí hoàn cảnh cũng không an toàn, cũng mơ hồ đoán được một chút kiếp trước cẩn tình, lập tức tràn ngập động lực, thể tuyệt không nhường Triệu Hâm dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Danh tự a. Triệu Hâm thật đúng là không nghĩ tới, dù sao hắn theo không nghĩ tới chính mình sẽ mở công ty. Hơn nữa xem như người đầu tư, Tô Thanh Niên các nàng tựa hồ cũng không có nhúng tay, đem quyền quyết định giao tất cả cho hắn, đây càng nhường hắn vững tin Hạ Vãn Thu bọn người có mục đích khác. Muốn không liền gọi Nhàn Ngư đầu tư công ty a. Triệu Hâm tại chỗ quyết định. Nhàn Ngư đầu tư. Đường Tiểu Khả ngây ngẩn cả người, thực sự không cách nào đem cái tên này cùng biết ra 13 vạn chữ kỹ càng chú hoạch sách thiên tài liên hệ tới. Kia phần chú hoạch sách đem chuyện phức tạp dùng thông tục dễ hiểu lời nói giảng được rõ rõ ràng ràng, liền tiểu học trình độ nàng đều có thể hoàn toàn xem hiểu, Triệu Hâm tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, có thể người lợi hại như vậy lấy cái tên này. Nàng khó tiếp thụ. "Lão bản, người chăm chú sao?" "Đương nhiên chăm chú, liền gọi cái này." Triệu Hâm gật đầu, hiện tại quyền quyết định tại Đường Tiểu Khả trong tay, nhưng vì duy trì chính mình vô năng vai ác người thiết lập, liền phải dùng loại này tùy ý danh tự. Nhàn Ngư đầu tư cái tên này tốt bao nhiêu, đã có thể hoàn mỹ dương phát hiện mình vô năng về sau công ty kiếm tiền, công lao cũng đều là Đường Tiểu Khả, không có quan hệ gì với hắn. Danh tự này dễ nghe cỡ nào, ngươi không cảm thấy rất xứng đôi người sao? Em hai, thật là dễ nghe. Đường Tiểu Khả nghĩ thầm, có lẽ thiên tài đều có chút dở hơi à, Nhàn Ngư liền Nhàn Ngư a em thai là được rồi, ta càng nghĩ càng thấy đến danh tự này quá tuyệt vời, điệu thấp lại đơn giản, đặc biệt phù hợp phong cách của ta. Triệu Hâm đối với danh tự này càng phát ra hài lòng. Xác định công ty tên sau, Đường Tiểu Khả hạ tuyến. Cũng không lâu lắm, Triệu Hàm Du điện thoại đánh bảo, ca, ngươi gần nhất đang bận cái gì? Đầu tư chuyện của công ty thế nào giao tất cả cho một nữ nhân làm? Triệu Hàm Du vốn cho rằng Triệu Hâm biết chính mình kinh doanh, kết quả trang một cái mới phát hiện hắn đem đại quyền đưa hết cho Đường Tiểu Khả. Nàng mơ hồ cảm thấy Triệu Hâm là muốn tiếp tục cẩn giấu thực lực, nhưng nghĩ mãi mà không rõ, ca ca rõ ràng rất lợi hại, vì cái gì cũng nên giả dạng làm cá mặn. Hiện tại nàng đều tiến tập đoàn Triệu Thị cao tầng, Triệu Thiên Hạo cũng bắt đầu từng bước bị quyền, tối đa một tháng nàng liền có thể trở thành tập đoàn hạch tâm, Triệu Hâm không cần thiết giả bộ nữa. Á chương 123, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn bị nhân vật nam chính đánh mặt. Chương 123, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn bị nhân vật nam chính đánh mặt. Ta không hiểu đầu tư, tìm người hỗ trợ, nghe nói Đường Tiểu Khả thật lợi hại. Triệu Hâm vẻ mặt không quan trọng, hắn mới sẽ không đích thân độc thủ, không phải thế nào duy trì phế vật vai ác người thiết lập. Cái gì? Tiểu học trình độ cô nhi viện hộ công, trước kia còn là siêu thị người bán hàng, cái này gọi có năng lực. Triệu Hàm Du điều tra rõ Đường Tiểu Khả thân phận sau sợ ngây người, Đường Tiểu Khả ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, không có gì đột xuất, tiểu học trình độ, trước đó tại 167 siêu thị làm người bán hàng, ở đâu ra đầu tư năng lực? Ca, 80 cái ước cũng không phải chơi như vậy a. Nếu không phải biết Triệu Hâm cố ý giấu rốt, nàng đều muốn hoài nghi hắn đầu óc có vấn đề, coi như tìm đứng đắn đại học kinh tế tài chính tốt nghiệp, cũng so Đường Tiểu Khả đáng tin cậy a. Ta cùng ngươi rằng, ngươi cái này ánh mắt cũng quá cực hạn, chúng ta liền chờ xem, Đường Tiểu Khả tuyệt đối có thể khiến cho Nhàn Ngư đầu tư công ty phát triển được phong sinh thủy khởi. Triệu Hàm Du nghe được Nhàn Ngư đầu tư cái tên này lúc, kém chút đem miệng bên trong đổ bật phun ra ngoài, công ty này tên lấy được cũng quá tùy tiện a. Kaka, ngươi sẽ không phải là hầu tử phái tới khôi hài a? Ngươi cảm thấy danh tự này cùng khí chất của ta đáp không đáp? Mở công ty chẳng lẽ chính là vì phù hợp khí chất của ngươi? Triệu Hàm Du mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn theo không kịp Triệu Hâm tư duy. Nàng xem như đã nhìn ra, Triệu Hâm căn bản cũng không muốn hiện ra thực lực của mình. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, tại Kaka trong lòng, chính mình so Hạ Vãn Thu còn trọng yếu hơn. Vì mình, hắn lựa chọn ẩn giấu thực lực, để cho mình đến gia tộc tán thành. Triệu Hàm Du càng nghĩ càng thấy đến, chính mình tại Triệu Hâm trong lòng địa vị rất không bình thường, thậm chí còn vì thế cảm thấy một tia mừng thầm. Tính toán, coi như thua lỗ 1 tỷ thì sao, nếu có thể chứng minh chính mình tại Triệu Hâm trong lòng so Hạ Vãn Thu trọng yếu, kia cũng là đáng. Triệu Hâm nằm ở trên giường, nhìn đứng ở nơi đó cười ngây ngô Triệu Hàm Du, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, cô gái này chủ sẽ không phải là đầu óc xảy ra vấn đề à, em đẹp cười gì vậy? Đúng rồi, tối nay là Hoa Thanh kỷ niệm ngày thành lập trường, ngươi có đi hay không? Triệu Hàm Du nhìn xem Triệu Hâm, sắc mặt có chút phức tạp, nàng nhớ tới kiếp trước Kaka ở trường học bị khi phụ cảnh tượng, cho nên không quá muốn cho Triệu Hâm đi. Ta cảm thấy không có gì tất yếu đi, ngươi bình thường không phải đều ưa thích ở trong nhà sao? Nếu không đêm nay ta cũng không đi, cùng ngươi chơi game thế nào? Triệu Hàm Du đề nghị. Đánh trò chơi gì a? Đây chính là thấy tốt đồng học cơ hội tốt, ta khẳng định phải đi. Kỷ niệm ngày thành lập trường thật là Triệu Hâm kịch bản là cá nhân hắn kịch một vai, lần này bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn bị nhân vật nam chính đánh mặt. Triệu Hâm nghĩ như vậy, liền thay quần áo khác xuất phát. Hôm nay là Đại học Hoa Thanh trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, trường học bố trí được phá lệ vui mừng, các học sinh còn tập thể thả lỏng nghỉ ngơi. Lúc ban ngày, tại Đại học Hoa Thanh các lớn phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, kết xuất đồng học nhóm trở về trường tiến hành diễn thuyết. Tới ban đêm, tới đều là thương nghiệp đại lão, còn có khoa học kỹ thuật giới cùng quốc gia đơn vị đại nhân vật, chỉ cần là nổi danh đồng học báo cáo, hiện trường đều đầy áp người. Màn đêm buông xuống, ban ngày kỷ niệm ngày thành lập trường náo nhiệt qua đi, nên đón sân trường từ thiện giao lưu hội, nói trắng ra là chính là đồng học quyên tiền hoạt động, có thể tới đây đều là thương nghiệp đỉnh lưu, không có thư mời căn bản vào không được. Đương nhiên, giống Triệu Hâm dạng này hào môn tử đệ là ngoại lệ, mười đại thế gia, tứ đại gia tộc công tử đều có thể tùy tiện đi vào. Ở hiện trường giao lưu hội bên trên, thương nghiệp các đại lão đều bận rộn phát triển tầng cao nhất nhân mạch, Triệu Hâm lại trốn ở nơi hẻo lánh, nhàn nhã ăn nhỏ bánh gà tổ. Ngươi hôm nay thế nào biết điều như vậy? Triệu Hâm bên người giống nhau không chuyện làm Lăng Tử Phong tò mò hỏi, bình thường muốn bái thấy Lăng Tử Phong vị này Lăng gia thái tử gia người cũng không ít. Ngươi không biết rõ, Lăng Vĩ Nghị đem ta đuổi ra khỏi nhà. Triệu Hâm cùng Lăng Tử Phong tách ra không bao lâu, Lăng Tử Phong liền tuyên bố thông cáo, nói mình không còn là Lăng gia thiếu chủ, là đổi thành Lăng Chí Hành sao? Kia thật không có, lão đầu còn không có động tĩnh gì, đoán chừng là muốn cho ta trở về cầu hắn, hắn tương đối nhìn trọng huyết mạch. Lăng Tử Phong lắc đầu, Lăng Vĩ Nghị người này không có gì danh giới cuối cùng, coi như Lăng Chí Hành ở bên cạnh hắn lớn lên, xuất thân thủy chung là không may, không có cơ hội gì. Về phần Lăng Tử Phong, muốn trở về kế thừa thái tử gia vị trí, liền phải hướng Lăng Vĩ Nghị xin lỗi, còn muốn cùng Triệu Hâm đoạn tuyệt quan hệ. Từ lần trước về sau, Lăng Vĩ Nghị đoán chừng hận chết Triệu Hâm. Lăng Tử Phong cũng nghĩ thông, đã Lăng Vĩ Nghị mong muốn gia tộc chi vị, vậy liền để hắn mang theo phần này chấp niệm xuống địa ngục ga cùng Triệu Hâm bọn hắn bên này quặng cu é so sánh, Lăng Chí Hành bên kia có thể náo nhiệt nhiều. Hai người nhìn sang, chỉ thấy Lăng Chí Hành đang cho thật nhiều người mời rượu, trên mặt cười nở hoa, vết sẹo trên mặt còn không có biến mất. Nha, đây không phải bị đuổi ra khỏi nhà đệ đệ sao? Lăng Chí Hành ánh mắt quét tới, mang theo người đi tới. Lăng Tử Phong bị đuổi ra khỏi nhà sau, Lăng gia cũng chỉ thừa hắn một cái hợp pháp người thừa kế, tất cả mọi người cảm thấy Lăng Vĩ Nghị sẽ đem vị trí truyền cho hắn, cho nên hắn hiện tại đắc ý thật sự, xem như Lăng Tử Phong đệ đệ, đương nhiên phải thật tốt chào phúng hắn một phen. Đây chính là cùng Triệu Hâm lăn lộn cùng một chỗ Lăng Nhị thiếu gia, đã nói với ngươi rồi cách Triệu Hâm xa một chút, hiện tại tốt, chính mình cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Lăng Nhị thiếu gia, Lăng lão gia tử đều để ngươi chớ cùng Triệu Hâm lui tới, ngươi làm sao lại là không nghe đâu? Lăng Vĩ Nghị không chỉ có đem Lăng Tử Phong đuổi ra ngoài, còn công khai nguyên nhân, hiện tại đế đô thượng tầng không ai không biết rõ Lăng Tử Phong là bởi vì hảo huynh đệ bị đuổi ra khỏi nhà, hai người bọn hắn thành buồn cười nhất cho cười. Ta cảm thấy Lăng lão gia tử ánh mắt thật chuẩn, Lăng Chí Hành mới là thích hợp nhất kế thừa Lăng gia người. Bất quá chỉ là một đám tầng dưới chót chó, cũng dám đối bản thiếu gia gọi bậy. Lăng Tử Phong lạnh hừ một tiếng, những người này chính là định nọt tiểu nhân, chính mình làm Lăng gia thiếu chủ thời điểm, bọn hắn như chó định bợ, hiện tại chính mình thất thế, bọn hắn cắn người cũng rất hung. Nhị đệ à, chúng ta đều là thế gia thiếu gia, nói chuyện đừng như thế không có phân tức, miễn cho nhường các thúc bá không cao hứng. Lăng Chí Hành cười tiến lên, chờ giờ phút này hắn chờ thật là lâu, trong mắt hắn, Lăng Tử Phong chính là uy hiếp, về nhà một lần liền muốn đoạt thiếu chủ vị trí, hiện tại tốt, nên đồ vật của mình chung quy là chính mình, ai cũng đoạt không đi. Lại nói, hảo huynh đệ của ngươi đâu? Thế nào cũng bức bỏ ngươi. Lăng Chí Hành cười lạnh nói, liền thích xem Lăng Tử Phong thất thế dáng vẻ. Ngươi, tìm ta có chuyện gì? Tránh ở trong bóng tối Triệu Hâm nhìn xem Lăng Chí Hành mở miệng hỏi. Không có. Không có việc gì. Lăng Chí Hành nhìn thấy Triệu Hâm trong nháy mắt, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhất là đối đầu Triệu Hâm kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, tiếp trước bị hung hăng đánh ký ức trong nháy mắt xông lên đầu, đều đi qua 7 ngày, đau đớn trên người còn giống bóng ma như thế vùng đi không được. Không có việc gì liền cút nhanh lên a, Triệu Hâm không thèm để ý hắn, Lăng Vĩ Nghị bất quá là tiểu nhân. Lăng Chí Hành rất muốn có cốt khí đối kháng, có thể vừa nghĩ tới Triệu Hâm kia kinh khủng ánh mắt, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào, đi thôi. Lăng Chí Hành không có trước đó phách lối khí diễm, trực tiếp quay người rời đi. Chậc chậc, xem ra lần trước thật đem ngươi hù dọa. Lăng Tử Phong nhìn xem Lăng Chí Hành kia sợ dạng, cười lắc đầu, ta liền nói hắn không có bản sự kia kế thừa Lăng gia, chính là cái tiểu nhân vật, người loại này nếu là thành Lăng gia chủ, Lăng gia cách suy bại cũng không xa. Lần trước ngươi diễn còn rất giống. Triệu Âm nhìn xung quanh, muốn tìm nữ chính nhóm thân ảnh, trước mắt nên tới nữ chính cơ bản đều đến đông đủ, trong đó có Diệp Phi Phi, đang vây quanh ở Tô thanh niên bên người dây dưa không ngớt, thành nàng tùy tùng. Triệu Âm nhìn xem Diệp Phi Phi cái này phản phái đại bột giống con chó như thế đi theo Tô thanh niên sau lưng, không khỏi lắc đầu, loại này liếm cậu, làm sao có thể trở thành nữ chính đâu? Nhất làm cho người buồn nôn chính là Diệp Phi Phi còn trong quyển, đại gia cùng là vai ác, hắn thế mà còn hố đồng đội, cái này vai ác nên được cũng quá là không tử tế. Triệu Âm đang nghĩ ngợi, liền thấy trong đám người Tô thanh niên hai mắt tỏa sáng, bưng chén rượu trực tiếp hất ra Diệp Phi Phi, từng bước một hướng Triệu Âm đi tới. Ngoa tạo, lần này phiền toái. Triệu Âm sững sờ, trong nháy mắt minh bạch Tô thanh niên muốn làm gì. Nói thật, trọng sinh một lần, những này nữ chính giản làm cho người ta không nghĩ ra, cưỡng chế di rời tình địch rõ ràng là nam chính chuyện nên làm, các nàng nhất định phải hướng sở hữu cái này ác độc nam phối trên thân gót, thật sự là phụ. Triệu Âm tranh thủ thời gian quay người, chuẩn bị chuẩn đi, hắn hôm nay đến chính là trở lấy bị người đánh mặt không phải đến đánh người khác mặt, không hứng thú đổi Diệp Phi Phi chơi. Có thể Triệu Âm muốn đi, Tô thanh niên bước chân càng nhanh, một gái nhỏ nhảy liền kéo hắn lại tay, người muốn đi đâu? Triệu Âm nhìn trước mắt Tô thanh niên, trong lòng có vô số câu nhả dánh lời nói muốn nói, lần trước cho ngươi đầu 1 tỷ đầu tư khoản, không phải đã nói hoàn toàn phân rõ giới hạn sao? Cái này lại muốn làm gì? Quả nhiên, Tô thanh niên cương trảo ở Triệu Âm, phía sau Diệp Phi Phi liền cùng đi qua, Triệu Âm huynh, đã lâu không gặp. Lần thứ 2 gặp mặt, Diệp Phi Phi trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười, không có trước đó không kiên nhẫn, nhưng Triệu Hâm có thể cảm giác được, hắn trong ánh mắt cất giấu địch ý sâu đậm, nhìn như ôn hòa ánh mắt, lại lộ ra một cố ganh đua so sánh ý vị, đi đến Triệu Hâm trước mặt lúc, còn không tự giác đứng thẳng người lên, giống như là muốn cùng Triệu Hâm đọ sức một phen. Nói thật, nhìn thấy cái này địch ta không phân đồng đội ngu như heo vai ác, Triệu Hâm cảm thấy rất tuyệt vọng, ha ha, đã lâu không gặp. Hắn lên dây cót tinh thần lên tiếng chào, không thèm để ý cái này ngu ngơ. Ngươi sao không đánh với ta chào hỏi, chúng ta vẫn là hợp tác đồng bạn đâu. Tô thanh niên nhẹ nhàng ngửa đầu, đẹp đến mức giống tiên tiên như thế, dù là cao mày cũng đẹp mắt đến không được. Đã lâu không gặp, thì ra ngươi còn nhớ rõ chúng ta là hợp tác đồng bạn. Triệu Hâm coi là Tô thanh niên thật không có năng lực gì, cho mình góp 1 tỷ sau, liền không có quản qua đầu tư chuyện của công ty. Ngươi hôm nay sao không vui vẻ nha? Tô thanh niên có thể cảm giác được Triệu Hâm đối với mình không chào đón, nhưng vì cái gì đâu? Chính mình đầu tư hạng mục cũng không làm sai a, không có không vui, ngươi cách ta xa một chút, ta liền vui vẻ. Triệu Hâm nhịn không được trong lòng nhà danh nói, hoàn toàn nhìn không ra nha, mới vừa rồi còn là ta nhìn thấy ngươi, vì ngươi đổi đi Diệp Phi Phi, mới vui vẻ nha. Tô thanh niên ngón tay đụng phải Triệu Hâm mặt trong nháy mắt, tay run một cái, mặt cũng không tự giác đỏ lên, đây chính là ưa thích một người cảm giác sao? Tô thanh niên có chút ngượng ngùng, tiếp trước tiếp này, đây là nàng lần thứ nhất đụng phải Triệu Hâm mặt, cái loại cảm giác này khó nói lên lời, rõ ràng là chính mình sờ Triệu Hâm mặt, lại như bị hắn đùa giỡn như thế, trong lòng vừa mềm vừa tê, tim đập loạn. Chương 124, không nghĩ tới Triệu Hâm hiện tại càng thêm điên cuồng. Chương 124, không nghĩ tới Triệu Hâm hiện tại càng thêm điên cuồng. Hài lòng hay không ta không biết rõ, nhưng ta đã nhìn ra, Diệp Phi Phi mặt đều sắp tức giận tái rồi. Lấy Triệu Hâm thị giác nhìn sang, Diệp Phi Phi kia ôn hòa gương mặt, theo Tô thanh niên ra tay một phút này, đụng phải chính mình mặt trong nháy mắt, liền đã xảy ra biến hóa cực lớn, theo ôn hòa biến thành xanh xám, liền trong nháy mắt, hiện tại Triệu Hâm có thể nhìn ra, đôi mắt này bên trong còn cất giấu ám độc. Khá lắm, lúc này có thể thật có ý tứ, chính mình một cái nhỏ ác độc nam phối thế mà đem vai ác hình người đại bột bị chọc tức. Triệu Minh, đêm nay có hay không chuẩn bị biểu diễn tiết mục nha? Diệp Phi Phi cơ hồ là cắn răng nói, chén rượu trong tay của hắn đều sắp bị bóp nát. Ta mẹ nó, kết thúc, cái này ác độc lớn vai ác thật bị tức đi lên, nguyên bản nên đi khiêu khích nam chính, thế mà chạy tới khiêu khích chính mình. Cam, nam chính đến cùng lúc nào thời điểm mới xuất hiện a? Ngay tại Triệu Hâm nghĩ đến nam chính lúc nào thời điểm xuất hiện lúc, Cầm Thư mời tiến đến Diệp Không, cũng trong đám người xa xa nhìn thấy màn này, hắn nhận kích thích có thể so sánh Diệp Phi Phi mạnh mẽ nhiều, nói cho cùng, Diệp Không cùng Tô thanh niên hôn ước còn không có giải trừ đâu. Đây chính là Diệp Không danh chính ngôn thuận bị hôn thê. Giờ phút này, vị hôn thê của mình đang cùng nam nhân khác làm mờ mờ, quả thực chính là trắng trợn nhưu đầu nhân kịch bản. Triệu Hâm dám cùng Tô thanh niên chơi trò mờ mờ, quả thực là muốn chết. Giờ phút này, Diệp Không lý trí hoàn toàn sụp đổ, nện bước nhanh chân liền hướng Triệu Hâm lao đến. Ta cũng nghe nói, Triệu huynh tiết mục đặc biệt đặc sắc, không biết rõ có thể hay không cùng ta tỉ thí một chút. Diệp Không giảm thấp xuống tiếng nói, giống một tòa tùy thời đều muốn núi lửa bùng phát. Nhìn thấy Diệp Không xuất hiện, Triệu Hâm cả người đều không tốt, đây là tình huống như thế nào a? Chính mình không phải ác độc nam phối sao? Thế nào hoàn thành nam chính, còn bị nguyên nam chính khiêu chiến? Cái này kịch bản cũng quá bất hợp lý đi. Trước đó là nữ chính biến dị, đây là có chuyện gì? Diệp Không ngươi không phải vẫn luôn rất bình thường sao? Hiện tại đây là tại náo cái gì? Trước đây nhân vật nữ chính bỗng nhiên xuất hiện biến dị tình trạng, cuối cùng là gì nguyên do đâu? Diệp Không huynh đệ, ngươi lúc trước không phải một mực biểu hiện được có chút bình thường sao? Bây giờ đây rốt cuộc là như thế nào một loại tình hình đâu? Triệu Hâm ném ra nghi vấn, nhất định là không chiếm được đáp lại. Giờ phút này Diệp Không lại cùng Diệp Phi Phi cùng nhau gác lại giữa lẫn nhau thù hận, đứng ở cùng một trận doanh bên trong. Ông trời của ta, hai cái này trời sinh đối đầu, vậy mà tiến tới cùng một chỗ. Cái này về sau nên kết cục như thế nào a? Đây là tiết mục gì a? Ta căn bản liền không có làm chuẩn bị a, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hắn bất quá là ác độc nam phối mà thôi. Triệu huynh, ngươi cũng đừng khiêm tốn nữa. Diệp Phi Phi trên mặt mang ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc, tên phế vật này kết nối chịu dũng khí khiêu chiến đều không có, thật không rõ Tô thanh niên đến tột cùng ưa thích hắn điểm nào nhất. Đã Triệu huynh như thế khiêm tốn, vậy ta trước hết làm mẫu a. Diệp Phi Phi thật sâu lườm Triệu Hâm một cái, theo sau đó xoay người leo lên sân khấu chính giữa. Diệp Phi Phi vừa đi bên trên sân khấu, toàn bộ hội trường trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Người ở chỗ này tự nhiên đều phải cho Diệp Phi Phi mặt mũi, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, đưa ánh mắt về phía trên sân khấu Diệp Phi Phi. Hôm nay đi tới trường học tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường các vị, có ai biết được ta bận rộn đến mức nào, bận đến liền tại bục giảng trước đều lưu lại dấu chân. Diệp Phi Phi lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức thắng được ở đây khách quý nhóm nhiệt liệt reo hò. Xem như tứ đại gia tộc bên trong Diệp gia trường tử, Diệp Phi Phi tại đế đô vốn là nắm giữ cực cao nhân khí, lại thêm hắn như thế ôn tồn lễ độ, tự nhiên thâm thụ đại gia yêu thích. Dưới đài không thiếu nữ sinh nhìn thấy Diệp Phi Phi, thể nội giống cái hormone không ngừng bài tiết, trong mắt tràn đầy hái mộ chi ý, xem như chiến thần Quy Lai trong quyển sách này thứ nhất vai ác, Diệp Phi Phi cùng Triệu Hâm cái này tiểu phế vật hoàn toàn khác biệt, hắn chỉ cần nhất hô bách đứng, ở đây đám công tử ca đều sẽ nhao nhao hưởng. Cũng chỉ có người loại này mới có tư cách cùng Diệp Không chống lại. Mà Triệu Hâm thì lại khác, trên cơ bản là người người đều chán ghét hắn. Ta xem như đại học Hoa Thanh học sinh, hôm nay cũng hy vọng có thể là trường học cũ dâng lên một khúc. Đồng thời, cái này thủ khúc cũng là vì hiến cho tâm ta nghi nữ thần. Diệp Phi Phi vừa dứt lời, toàn trường ánh mắt đều tập trung tới Tô thanh niên trên thân. Tất cả mọi người ở đây đều tin tưởng, Diệp Phi Phi ưa thích nữ thần chính là Tô thanh niên. Nhưng lúc này Tô thanh niên, đông đảo tân khách hướng phía Tô thanh niên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nàng hoàn toàn không để ý đến Diệp Phi Phi ý tứ, chỉ là hung hăng lôi kéo bên người một người đàn ông nói chuyện phiếm. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Diệp Phi Phi cơ hồ đều muốn tại hiện trường giật mình. Tô thanh niên vậy mà thờ ơ, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Ngược lại hết sức chuyên chú cùng bên người nam nhân trò chuyện khí thế ngất trời. Trong chốc ngắn này, ở đây các tân khách nguyên một đám ánh mắt đều biến mười phần quái dị. Lúc này Diệp Phi Phi nhìn tựa như lục đầu rùa. Nói trở lại, cái này cùng Tô thanh niên nói chuyện trời đất người đến cùng là ai a? Nhìn xem hai người tại trò chuyện, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, rõ ràng là Tô thanh niên đang nói không ngừng, đối phương căn bản không chút bằng lòng đáp lời. Dựa vào, đây rốt cuộc là ai vậy, Tô thanh niên thế mà như thế bằng lòng phản ứng hắn. Tô thanh niên chủ động đáp lời, đối phương lại còn hờ hững lạnh lẽo. Tất cả mọi người cảm thấy hết sức tò mò, đồng thời cũng rất nhanh nhận ra Triệu Hâm thân phận. Ông trời của ta, đây không phải Triệu gia đại thiếu gia Triệu Hâm sao? Thật là hắn sao? Tô đại tiểu thư vì sao đối với hắn như vậy nhiệt tình? Thế giới này là thế nào? Tô thanh niên vậy mà ưa thích một cái phế vật. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, Tô thanh niên giờ phút này đối mặt lại là Triệu Hâm. Trong truyền thuyết kia đế đô phế vật, nhất là Triệu Hâm gần nhất làm ra cái kia nhàn ngư đầu tư càng là tại Hoa Hạ vòng tròn bên trong truyền đi xôn xao. Triệu Hâm cái này sóng thao tác, quả thực quá tao. Hắn đầu tiên là bắt đầu dùng một cái siêu thị kiêm chức viên đến trưởng quản đầu tư của mình công ty, còn đem công ty đặt tên gọi nhàn ngư đầu tư. 8-15 bức cứ như vậy bị hắn giống như là đùa giỡn xử lý giống nhau. Triệu Hâm trong lúc nhất thời trở thành trò cười của tất cả mọi người, nhưng cùng lúc, Triệu Hâm cũng làm cho không ít người cảm thấy hâm mộ, hắn theo một cái nghèo điệu ti cầm trong tay tới tiền xu. Đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ lại không cách nào làm được chuyện. Bọn hắn đối Triệu Hâm là đã hâm mộ lại căm hận. Chỉ là không nghĩ tới Triệu Hâm hiện tại càng thêm điên cuồng, vậy mà ngay trước Diệp Phi Phi mặt cùng Tô thanh niên thông đồng, đây quả thực là ngại chính mình chết được không đủ nhanh. Có phải hay không là bởi vì lần trước tại đám cháy cứu được Tô nữ thần về sau, Tô nữ thần liền thích Triệu Hâm. Ngâm miệng a, đừng có đoán mò. Tô thanh niên thật là Diệp Phi Phi ưa thích nữ nhân, coi như đây là sự thật, cũng không thể tại cái này bên trong nói ra, trừ phi là không muốn sống. Hiện trường những cái kia đỉnh tiêm đám công tử ca thật là rất biết là người, nào dám nói thêm cái gì. Nếu để cho Diệp Phi Phi ném đi mặt mũi, vậy bọn hắn coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho nên cho dù bọn hắn hâm mộ Triệu Hâm, nhưng đánh trong đáy lòng cũng không đem Triệu Hâm coi ra gì, đắc tội Diệp Phi Phi, đoán chừng Triệu Hâm sống không được bao lâu. Đây chính là đoạt vợ mối hận a, Diệp Phi Phi đoán chừng đã khí đến sắp nổ tung. Trên sân khấu, Diệp Phi Phi bắt đầu chính mình biểu diễn, cùng nguyên tắc bên trong như thế, hắn tuyển một bài đặc biệt lãng mạn khúc Dương Cầm trong ngộng hôn lễ. Làm Diệp Phi Phi ngồi xuống một phút này, 10 ngón tay của hắn tại trên phím đàn kích thích, một bài huyền chuyển dễ nghe, như là mộng ảo hôn lễ giống như giai điệu truyền vào ở đây mỗi một vị quý khách lốt hai. Trong ngộng hôn lễ bản thân cũng không phải là một bài độ khó rất cao khúc Dương Cầm, chỉ muốn đạt tới Dương Cầm cấp 4 trình độ liền có thể độc lập hoàn thành. Nhưng nếu như muốn đàn tấu ra mang có cảm tình từ khúc, vậy thì rất có độ khó. Mà Diệp Phi Phi làm được. Hắn dùng 10 ngón tay của mình, đem kia đoạn hoa lệ hôn lễ cảnh tượng tại trong lòng của tất cả mọi người tấu vang. Diệp Phi Phi không tự giác mở to mắt, nhìn về phía dưới võ đài Tô thanh niên. Hắn muốn nhìn một chút Tô thanh niên biểu hiện bây giờ. Chính mình cũng như thế dụng tâm truy cầu, Tô thanh niên liền xem như tảng đá, cũng nên bị chính mình hòa tan á phải biết, nương tựa theo Diệp gia thiếu gia thân phận, không biết rõ có bao nhiêu thiếu nữ bằng lòng chủ động ôm ấp yêu thương. Hắn cũng không tin Tô thanh niên một chút cảm giác đều không có. Nhìn thấy dưới đài Tô thanh niên một phút này, Diệp Phi Phi ngón tay dường như giống căng gân như thế, nguyên bản hoa lệ trương nhạc trong nháy mắt biến lộn xộn. Dưới võ đài Tô thanh niên nào chỉ là không có bị cảm động, nàng căn bản là không có nhìn Diệp Phi Phi một cái, chỉ là hết sức chuyên chú cùng Triệu Hâm nói chuyện tiếng. Lồi, Thảo Minh Hảo, lồi, Thảo Minh Hảo. Diệp Phi Phi rất nhanh kịp phản ứng, trên thế giới này nhất chuyện lúng túng, không ai qua được chính mình liều mạng mong muốn hấp dẫn sự chú ý của đối phương, kết nếu như đối phương căn bản cũng không có phản ứng mình tâm tư. Nhất là làm một người đàn ông tại hướng một nữ nhân khác cầu hái thời điểm, đối phương vậy mà tại cùng nam nhân khác. Giờ phút này Diệp Phi Phi ngồi trên sân khấu, chỉ cảm thấy mình như cái lục đầu rùa dưới đài tất cả mọi người nhìn về phía mình ánh mắt đều tràn đầy quái dị. Nếu không phải nhà hắn giáo tốt đẹp, hắn đều hận không thể trực tiếp đứng dậy đem Dương Cầm đập. Trương nhạc khôi phục bình thường, nhưng tình cảm lại hoàn toàn biến mất, vang lên lần nữa, là kia đơn điệu âm phủ. Mộng ảo bên trong hôn lễ không còn mộng ảo, biến thành núi lửa bộc phát. Hiện trường khách quý nhóm cho dù không hiểu khúc Dương Cầm, cũng có thể cảm giác được trong đó cảm xúc biến hóa, trong mộng hôn lễ vốn là một bài chữa tình khúc, lại mạnh mẽ bị bắn ra một loại phẫn nộ cảm giác. Nhìn lại một chút dưới đài Triệu Hâm cùng Tô thanh niên trạng thái, trong óc của bọn hắn không tự giác hiện ra một trận hôn lễ cảnh tượng. Hôn lễ nửa trước đoạn 10 phần hạnh phúc, nhân vật nữ chính cùng nhân vật nam chính ngọt ngào vô cùng, mà ở hôn lễ nửa đoạn sau, lại phát hiện hài tử không phải nam chính. Đương nhiên, trên đài người là Diệp Phi Phi, bọn hắn căn bản không dám cười đi ra, trừ phi là không muốn sống. Rốt cục, Diệp Phi Phi hoàn thành chính mình mở ra trận tú. Hắn đứng người lên, không có chút nào lễ phép trực tiếp đi xuống sân khấu. Đương nhiên, căn bản không có người đi trách cứ hắn, bởi vì bọn hắn đều đang nhìn Triệu Hâm trò cười. Bọn hắn lý giải Diệp Phi Phi cảm thụ. Khu khu, Diệp công tử, ngươi đánh đến thật tốt, đây là cái gì từ khúc ca? Diệp Phi Phi xuống đài về sau trực tiếp đi trở về, cùng sử dụng hắn cặp mắt kia đối Triệu Hâm tiến hành tử vong ngưng thị. Ánh mắt kia bên trong để lộ ra sát ý không che giấu chút nào. Chương 125, chờ thiếu gia đi ra sau, đem hắn giải quyết hết. Chương 125, chờ thiếu gia đi ra sau, đem hắn giải quyết hết. Triệu Hâm cảm giác hết sức khó xử, phản phái đại bột lại muốn giết chính mình, hình tượng này quả thực quá huyền ảo huyễn. Ha ha, còn tốt, Triệu công tử giờ đến phiên ngươi lên đài. Diệp Phi Phi ánh mắt nhìn chăm chú Triệu Hâm, trong mắt lộ ra hàn quang. Cái này, không tốt lắm đâu, ta không chuẩn bị a. lên đài. Căn bản không có khả năng, hiện tại bên trên thai trình tự liền sai. Lại nói đây là Tô Thanh Nghiên tìm ta nói chuyện, ngươi Diệp Phi Phi có phải hay không ánh mắt có vấn đề? Tại sao phải trách ta a? Ta cũng nghĩ cùng nhân vật nữ chính giữ một khoảng cách, các ngươi đừng mù mang tiết tấu. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Diệp công tử, đã Triệu Hâm nói mình không chuẩn bị, hắn cũng không giống như ngươi có đầy đủ chuẩn bị. Tô Thanh Nghiên đương nhiên sẽ không để cho Triệu Hâm lên đài mất mặt. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước, thời điểm đó nàng một mực thờ ơ, nhìn xem Triệu Hâm ở trước mặt mọi người mất mặt, nàng không có chút nào cảm giác. Đã từng mỗi lần nghĩ tới đây, nàng đều sẽ nhịn không được suy nghĩ, ngay lúc đó Triệu Hâm tại trên sân khấu, là cỡ nào xấu hổ cũng khó chịu. Lại một lần, nàng nói cái gì cũng không thể lại để cho xảy ra chuyện như vậy. Diệp Phi Phi nghe xong, lập tức càng cho hơi vào hơn vẫn. Đáng chết, còn dám nói, nếu không phải Triệu Hâm cái này hỗn đản, bọn hắn trong mộng hôn lễ làm sao lại xuất hiện lớn như thế sai lầm. Nhường hắn tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, nhường hắn tại mình thích nữ thần trước mặt mất mặt. Càng nghĩ Diệp Phi Phi càng là lên cơn giận dữ. Hắn không thể dùng ánh mắt của mình đem Triệu Hâm ngàn đao bầm thây. Thanh Nghiên, ngươi có thể không nên coi thường Triệu công tử. Hắn nhưng là rất lợi hại. Diệp Phi Phi lại thế nào sinh khí, nhưng ở đối Tô Thanh Nghiên lúc nói chuyện, ngựa khí vẫn là giữ vững một tia dịu dàng. Ngược lại hôm nay chính là muốn buộc Triệu Hâm xấu mặt. Triệu Hâm đứng ở một bên quả thực là nhìn không được, cái này Diệp Phi Phi thật sự là đủ có thể, trở mặt đều không cần thời gian. Đối với Diệp Phi Phi nhân phẩm, Triệu Hâm cảm thấy tác giả này thao tác có chút quá mức. Chỉ cần dính đến Tô Thanh Nghiên, Diệp Phi Phi liền sẽ mất lý trí. Tại nguyên tắc bên trong, Trần Bác Huyền học sinh Dương Cẩm cũng là bị Diệp Phi Phi phá hư. Diệp Phi Phi từ nhỏ đã ưa thích Tô Thanh Nghiên, nhưng là Tô Thanh Nghiên lại là chính mình đường đệ vị hôn thê. Bởi vậy, hắn tại Tô Thanh Nghiên trước mặt rất dễ dàng tự ti, dần dà liền tạo thành cái kia bệnh chó cá tính. Đương nhiên, loại này bệnh chó cùng Triệu Hâm là hoàn toàn không giống. Triệu Hâm tại Chiến Thần Quy Lai bản này sảng văn bên trong, chính là một cái giai đoạn trước vô não bị đánh mặt nhỏ vai ác, đối với kết cục ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên hắn cuối cùng bị Hạ Vãn Thu cùng Diệp Không Tình yêu cảm hóa, lựa chọn buông tay. Đương nhiên, hắn loại cảm tình này bên trên buông tay, hoàn toàn là vì đột xuất nam nữ chủ ở giữa cùng chung hoạn nạn chân tình, từ đó đã động nhỏ vai ác cái chủng loại kia thoải mái cảm giác. Đây cũng là vì cái gì Đàm Tân bài hát này sẽ thích hợp Triệu Hâm mình người thiết, mặc dù lựa chọn buông xuống, nhưng trong lòng yêu vẫn là Hạ Vãn Thu. Sau đó, hắn liền bị Diệp Không dẫn tới trong kho hàng, một thương xử lý. Mà Diệp Phi Phi xem như sau cùng siêu cấp đại buột, tại hoàn thành cuối cùng hắc hóa về sau, đối Tô Thanh Nghiên có nhiều yêu, liền sẽ có nhiều hận. Kết cục bị xử lý thời điểm, cũng là bắt cóc Tô Thanh Nghiên, sau đó bị Lá Thanh Nghiên phản sát. Mà người như vậy thiết, tác giả giai đoạn trước đối với hắn liếm cầu người thiết lập trưởng không coi như dễ dàng, hậu kỳ hắn đông nhiên biến thông minh lên, lại không tốt giải thích. Bất quá vô luận như thế nào, hắn tới nhằm vào ta chính là quá bất hợp lý. Liền xem như không chuẩn bị, lên đài tùy tiện hát hai câu cũng có thể a. Diệp Không ở một bên mở miệng cười. Hắn hiện tại sắc thực tương đối đắc ý, mặc dù bây giờ cùng Diệp Phi Phi đã thống nhất trận tuyến, nhưng sớm tối vẫn là sẽ trở thành địch nhân. Diệp Không hận không thể đem Diệp Phi Phi cả nhà đều giết chết. Bây giờ thấy Diệp Phi Phi mất mặt, trong lòng càng càng sảng khoái, kế tiếp chỉ cần mình lên đài trang bức, đến lúc đó chính mình hổ khu rung động nói không chừng liền Tô Thanh Nghiên đều sẽ đối với mình lau mắt mà nhìn. Khó khăn gì đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. A, lại là ngươi cái này tiểu hỗn đản, thế nào còn không có học thông minh một chút. Triệu Hâm thấy là Diệp Không, lúc này liền mở ra chính mình trào phúng kỹ năng. Không có cách nào, hiện tại cái này ác độc đại bột mặc dù không nhìn rõ đối thủ, nhưng hắn có thể không thể nào quên. Đối thủ của hắn từ đầu đến cuối đều là Diệp Không. Thế nào, có đảm lượng cùng ta phân cao thấp sao? Diệp Không ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Triệu Hâm, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. So liền so, có gì phải sợ? Triệu Hâm trong lòng âm thầm cục, chủ động khởi xướng khiêu chiến loại sự tình này, chẳng lẽ không phải là tự mình làm sao? Hắn cảm thấy 10 phần hoang mang, nguyên bản nhân vật nam chính vậy mà chạy tới đoạt chính mình phần diễn, đây cũng quá không hợp với lẽ thường. Ta dự định đối văn kiện nội dung tiến hành sửa, tại giữ lại nguyên ý trên cơ sở, đối mỗi một câu lần nữa tiến hành văn tự biểu đạt, phải chăng càng chuyên chú vào thực hiện công việc của mình chức trách sẽ tốt hơn đâu? Ngươi chẳng lẽ là tư duy bên trên tồn tại vấn đề gì sao? Để ngươi Diệp Không rất giống một cái tâm địa ác độc mặt trái nhân vật, gọi ta nên lấy như thế nào dáng vẻ tự xử đâu? Triệu Hâm ở sâu trong nội tâm, đối diện Diệp Không tiến hành kịch liệt nhả ránh. Trước đó còn cảm thấy Diệp Không rất có nhân vật chính phong phạm, nhưng hôm nay lại trở thành bộ dáng này. Ta cảm thấy vẫn là cứ tính như thế a. Tô Thanh Nghiên đứng ra nói rằng, nàng cặp kia linh động trong đôi mắt tràn đầy tức giận, nàng làm sao lại nhìn không ra Diệp Không thuần túy là đang cố ý gây chuyện đâu? Liên là muốn cho Triệu Hâm lâm vào khó chịu hoàn cảnh. Tại sao phải tính toán đâu, chẳng lẽ là không dám sao? Liên ngươi cái bộ dáng này, còn muốn lấy được thi hàm yêu thích sao? Diệp Không tuyệt không được Triệu Hâm cự tuyệt, nếu là Triệu Hâm từ chối, hắn còn thế nào đánh ra chương này mấu chốt bài? Từ khi trở lại Hoa Hạ, mỗi lần Triệu Hâm vừa xuất hiện, xui xẻo chính là mình. Lần này vô luận như thế nào cũng phải làm cho Triệu Hâm hung hăng mất mặt, dùng cái này đến tiêu trừ trong lòng mình và khí. Thử, tới đi, ngươi cái này tiểu hỗn hỗn. Triệu Hâm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ánh mắt hung ác, làm xong ứng chiến chuẩn bị. Nhưng mà không biết tại sao, hắn luôn cảm giác mình lập trường có chút kỳ quái. Đối diện rõ ràng đứng đấy chính là nhân vật nam chính, có thể nhân vật nữ chính vẫn đứng ở phía bên mình, luôn cảm giác cái này không phù hợp thường quy tình tiết thiết lập. Chúng ta đánh cược, nếu là ngươi thua, liền lưu tại nơi này học chó sủa. Diệp Không trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn thấy phế vật chính là phế vật, tựa như bùn nhão như thế đỡ không nổi tưởng. Dễ dàng như vậy liền nổi giận. Đến, hôm nay ai thua ai liền học chó sủa. Thật là, làm trò gì, trong này có phải hay không có âm mưu gì? Hắn thế nào lại không biết đâu? Diệp Không thằng ngu này, có phải hay không đầu óc có vấn đề, vô duyên vô cớ cho mình thêm hí, còn muốn để cho mình học chó sủa. Thật sự là quá làm cho người ta buồn nôn. Bất quá học chó sủa là tuyệt đối không thể, nếu là vai ác còn cùng nhân vật chính giảng đạo lý, đây chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Đến lúc đó bị đánh xong, chính mình trực tiếp lặng lẽ rời đi, lúc này mới phù hợp một cái vai ác chuyện nên làm. Nơi xa sân trường trên lầu chót, Tử Thần tiểu đội 5 người từng cái nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn tại hội trường lắp đặt thiết tinh khí, tự nhiên tin tưởng phía dưới Diệp Không lời nói. Diệp Không cái này hỗn đản, lần trước may mắn nhường hắn đào thoát, bây giờ lại còn dám tự mình ra đi tìm cái chết. Nói là tiến hành đàn piano tranh tài, trên thực tế không phải liền là muốn cho thiếu gia của bọn hắn mất mặt sao? Thiếu gia của bọn hắn các phương diện đều rất ưu tú, duy chỉ có tại Dương Cầm phương diện không có chút tiên phú nào. Mà Diệp Không thì lại khác, sát thủ cần chấp hành đủ loại nhiệm vụ ám sát, muốn giả đóng vai thành người khác nhau, Dương Cầm là sát thủ cơ bản kỹ năng một trong, Triệu Âm khẳng định thất bại. "Đội trưởng, ta dùng thương nổ hắn." Lucy nắm tay bên trong tổ kích bộ thương, đem ống nhắm ngay Diệp Không cái trán, chỉ cần bóp cò, liền có thể nhường Diệp Không rời đi thế giới này. "Bình tĩnh một chút, nơi này có nhiều người như vậy, thiếu gia cũng tại, không nên vọng động." Xe xỉ ạ sắc mặt băng lãnh, hiện tại nổ súng khẳng định sẽ hù đến thiếu gia của bọn hắn, đây là các nàng tuyệt đối không được. Chờ thiếu gia đi ra sau, đem hắn giải quyết hết. Xe xỉ ạ cũng đã sớm muốn diệt trừ Diệp Không. Gia hỏa này quả thực buồn nôn đến cực điểm, tiếp trước mẹ của mình chính là bị hắn làm hại. Ngược lại các nàng hôm nay tuyệt đối sẽ không lại để cho Diệp Không còn sống rời đi. Lại dám khi dễ thiếu gia của các nàng. Tú là từ bên hông rút ra đòn đao, quyết định hôm nay nhất định phải diệt trừ Diệp Không. Chuyện này vẫn là thôi đi. Diệp Không đang chuẩn bị mở miệng, cũng cảm giác được sau lưng có mấy đạo tràn ngập sát ý ánh mắt gấp nhìn mình chằm chằm. Vài đôi giày cao gót gõ mặt đất thanh âm truyền đến, đang không ngừng hướng mình tới gần. Trong hội trường, Hạ Vãn Thu vì tham gia Hoa Thành kỷ niệm ngày thành lập trường, chuyên môn theo châu Âu bay trở về, mục đích đúng là ngăn cản Diệp Không cái này hỗn đản ám toán. Không nghĩ tới nàng vừa đổi tới, liền đụng phải Diệp Không đang chọc giận thiếu gia của nàng. Thi Hàm. Diệp Không liếc mắt liền thấy được Hạ Vãn Thu, hắn hơi kinh ngạc, không phải nói Hạ Vãn Thu đi châu Âu sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Hoa Hạ? Một cái Hoa Thanh kỷ niệm ngày thành lập trường có trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ là? Diệp Không nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi sinh ra ác ý suy đoán, hắn căn bản không rõ vì cái gì mấy người này nữ nhân chuyên môn che chở Triệu Hâm, liền xem như vì trợ giúp Trần Phàm ẩn dấu, chẳng lẽ liền không thể biến thành người khác che chở sao? Nhất định phải tuyển Triệu Hâm, không phải phải che chở hắn, hại được bản thân luôn luôn bị tên phế vật này đoạt danh tiếng. Diệp Không tức giận phi thường, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta cũng cảm thấy không cần thiết, đàn piano tốt thì có ích lợi gì, trọng yếu là nhân phẩm thân thiết. Tiêu Nhiệm Nhiệm vẫn như cũ mặc liệt diễm váy dài, nàng kia mảnh khảnh đôi chân dài khó được cùng Hạ Vãn Thu đứng ở cùng một trận tuyến. Dương Cầm coi như xong đi, Triệu Âm không thích Dương Cầm, ngươi coi như thắng cũng là thắng mà không võ. Tô Nghiên Phi ngay sau đó cũng đi tới. Nàng cùng Tô Thanh Nghiên không giống, xem như tương lai Tô gia nữ chính, nàng đi tới chỗ nào bên người đều sẽ có một đám người tới bân an, căn bản không có thời gian tới cùng Triệu Âm chào hỏi, nhưng vừa nhìn thấy bên này Triệu Âm bị Diệp Không khiêu khích, nàng liền không nhịn được, trực tiếp bỏ xuống người bên cạnh đi tới. Diệp Không, ngươi người này ra mặt đúng là dày, ngươi là đại học Hoa Thanh học sinh sao? Vẫn là thuộc về thập đại gia tộc, tứ đại gia tộc người. Ngươi là thế nào trà trộn vào tới? Triệu Hàm Du cười lạnh nhìn về phía Diệp Không. Các ngươi, mấy nữ nhân ngươi một câu ta một câu, trực tiếp giúp Triệu Hâm cự tuyệt Diệp Không khiêu chiến. Diệp Không trong lòng tràn ngập oán hận, những nữ nhân này rõ ràng đều là chính mình coi trọng, vì cái gì tới cuối cùng vẫn đứng ở Triệu Hâm bên người? Chương 126, người loại này thế nào còn không biết xấu hổ lên đài biểu diễn? Chương 126, người loại này thế nào còn không biết xấu hổ lên đài biểu diễn? Thế nào, ngươi Triệu Hâm là không có can đảm sao? Cần mấy nữ nhân giúp ngươi nói chuyện? Diệp Không mặc kệ nhiều như vậy, hắn hiện tại chủ yếu chính là vì chèn ép Triệu Hâm phách lối khí diễm, những nữ nhân này sau này hay nói, tới thì tới, ai không đến người đó là cháu trai. Triệu Hâm nghe đám nữ nhân này người một lời ta một câu, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, các đại tỷ, các ngươi làm rõ ràng lập trường sao? Ta là bái ác. Nhân vật nam chính tại đối diện, các ngươi giúp ta nói chuyện. Triệu Hâm cảm giác có phải hay không thiên đạo phát sai kịch bản? Các ngươi duy trì vận chuyển coi như bình thường. Đại phương hướng không có vấn đề, nhưng thao tác cụ thể cũng quá bất hợp lý đi. Ngược lại hôm nay cái này đánh cược tình huống, Triệu Hâm khẳng định đến rời đi. Đợi chút nữa Diệp Không lên này, bằng vào chính mình tiếng ca, tuyệt đối có thể lần nữa nhường hiện trường sôi trào. Sau đó Diệp Không liền có thể vui sướng về nhà. Tốt, rất tốt. Diệp Không nở nụ cười, quả nhiên cái này đầu óc không dễ dùng lắm, ra hỏa chính là như thế thiếu thông minh. Đối mặt Triệu Hâm tức giận bằng lòng, Hạ Tư Hàm mấy người nhìn xem Triệu Hâm, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Bọn hắn thiếu niên như thế ngây thơ, căn bản biết không phá được Diệp Không loại này âm hiểm lưu kế. Không phải kiếp trước cũng sẽ không bị nhiều như vậy ức hiếp. Mấy người đồng thời sắc mặt âm trầm, nghĩ thầm hôm nay nhất định phải cho Diệp Không một cái mạnh mẽ giao hấn. Vậy ta liền bắt đầu trước. Diệp Không đắc ý cười cười, nói xong trực tiếp đi đến trung tâm sân khấu, cái kia tràn ngập từ tính, hùng hồn hoa lệ tiếng nói, trong nháy mắt đánh thẳng vào hiện trường tất cả mọi người. Ngay tại Diệp Không leo lên sân khấu lúc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Nữ thần vĩnh viễn là toàn trường lớn nhất tiêu điểm. Làm hiện trường mấy vị nữ thần tập hợp một chỗ lúc, cơ hồ toàn trường tiêu điểm đều rơi vào các nàng nơi đó. Đối với bên này chuyện đánh cược, các nàng hiển nhiên cũng nghe tới. Lo liệu lấy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái, các nàng khẳng định phải tới góp tham gia náo nhiệt. Hắn chính là Diệp Không a, chính là trên mạng truyền cái kia 3 giây nam thần. Liên Triệu Hâm tên phế vật này đều không đối phó được rắc rưởi. Cười chết ta rồi, lúc trước nhìn thấy kia video, còn tưởng rằng gia hỏa này rất biết đánh nhau, kết quả bị một nữ nhân một cước đạp lăn. Không có việc gì đi ra khoe khoang, kết quả đem chính mình biến thành trò cười. Đám công tử ca nhìn xem trên đài Diệp Không, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy trào phúng. Bọn hắn không biết rõ Diệp Không đến từ châu Âu vương giả gia tộc, chỉ thấy Diệp Không bị người làm cho rất thảm bộ dáng. Ai cũng biết Triệu Hâm là đế đô phế vật, kết quả bị Triệu Hâm đánh mặt, người loại này thế nào còn không biết xấu hổ lên đài biểu diễn. Triệu Hâm đứng tại dưới đài, nghe người chung quanh đối Diệp Không không lưu tình chút nào trào phúng, đột nhiên cảm giác thiên mệnh nam chính khí vận dường như lại về tới Diệp Không trên thân. Giống Diệp Không dạng này nam chính, khẳng định phải có khí phách khoe khoang thời điểm a, cho nên hiện tại đến cùng ai mới là thiên mệnh nam chính đâu? Là Diệp Không vẫn là Trần Phàm? Triệu Hâm có chút mơ hồ, chẳng lẽ lại hai người chia đều nhân vật chính khí vận? Trên đài Diệp Không giống nhau nghe được dưới đài trào phúng, căn bản không có coi ra gì, ngược lại chờ mình mới mở miệng, đám người này liền phải ngoan ngoãn mở miệng. Diệp Không Dương cầm trình độ thật là trải qua nước ngoài đỉnh tiêm đại sư nhận chứng, mặc kệ là ở trong nước vẫn là nước ngoài, có rất ít người là đối thủ của hắn. Triệu Hâm tên phế vật này càng là không thể nào trở thành đối thủ của mình, điểm này là không hề nghi ngờ. Nghĩ như vậy, Diệp Không tại trước Dương cầm ngồi xuống, hơi hơi hoạt động một chút, ngón tay của hắn đoạn thời gian trước bị kẹt thức liên tục bạo kích hai lần, bác sĩ đều cảm thấy Diệp Không tay phế đi. Nhưng thần kỳ là Diệp Không không có mấy ngày liền khôi phục, độ linh hoạt cùng trước đó không nhiều lắm khác biệt. Diệp Không ưu nhã ngón tay xẹt qua trước mắt Dương cầm khóa, hai tay tại trên phím đàn nhanh chóng nhảy bọn, trong nháy mắt một bài kịch liệt khúc Dương cầm chạy ra đến. Diệp Không tay một mực không ngừng, nhanh đến mức đều có thể nhìn thấy tàn ảnh, tựa như có bốn cái tay tại trên phím đàn bay múa. Diệp Không Dương cầm bản lĩnh sát thực rất lợi hại, theo đứng lên sân khấu bắt đầu, toàn bộ sân khấu liền phảng phất chỉ thuộc về hắn. Ngay từ đầu đàn tấu, nguyên bản tại hiện trường chế rêu phú nhị đại nhóm đều thu hồi nụ cười. Cùng Diệp Phi Phi đàn tấu trong ngộng hôn lễ so sánh, Diệp Không cái này thủ dã phong phi vũ càng có kỹ xảo tính, tiết tấu đặc biệt, cơ hồ mỗi 10 giây đồng hồ liền có 10 cái âm phù theo Dương cầm bên trong nhảy ra. Học qua Dương cầm người càng là kinh ngạc không thôi, đều cảm thán Diệp Không hôm nay đánh chính là dã phong phi vũ vẫn là hai tay hợp tấu bản. Cái này độ khó có thể nghĩ, liền xem như đang ngồi Dương cầm đại sư đều chưa hẳn có thể làm được. Nhưng Diệp Không làm được, thật là dễ nghe. Tại manh liệt giai điệu bên trong, khiến người ta cảm thấy giống như là tại bầy ong bên trong xuyên thẳng qua, dường như từng cái ong mật tại vất vả cần cù công tác, mang đến không gián đoạn vụ vụ âm thanh. Khách quan nói, Diệp Không bản lĩnh thật rất mạnh, không chỉ có hoàn thành thường nhân khó mà với tới chương nhạc, còn cấp độ rõ ràng, đem kỹ xảo phát vùng tới cực hạn. Triệu Âm tại dưới đài nghe Diệp Không giã phong phi vũ mặc dù nhưng đã nghe qua một lần, nhưng nhìn thấy Diệp Không hai tay nhanh đến mức biến thành tàn ảnh, vẫn là cảm thấy kinh ngạc, cái này cần độc thân bao nhiêu năm mới có thể có dạng này tốc độ tay. Một khúc kết thúc, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, bọn hắn xuất thân thế gia, cho dù không hiểu Dương Cầm cũng có thể nghe ra tốt xấu. Diệp Phi Phi đánh trong mộng hôn lễ là đem tình cảm phát vung tới cực hạn, mà Diệp Không giờ phút này đánh giá phong phi vũ thì là đem kỹ xảo phát vung tới cực hạn. Nhất là Diệp Không tốc độ tay, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Rõ ràng là hai cánh tay, lại có thể biểu hiện ra bốn cái tay liên đánh huyết ảnh, quá huyết kỹ. Liền xem như cấp thế giới đỉnh tiêm đại sư, đều chưa hẳn có thể đạt tới Diệp Không dạng này tốc độ tay. Lợi hại a, không nghĩ tới cái này Diệp Không lợi hại như vậy. Thật là dễ nghe, thì ra cái này ba giây chiến thần còn có mạnh như vậy bản sự. Ta là học Dương Cầm, đôi tay này liên đạn giã phong phi vũ độ khó là cấp thế giới, không nghĩ tới Diệp Không một người liền hoàn thành. Quá lợi hại, xem ra cái này Diệp Không không tưởng tượng bên trong rác rưởi như vậy. Nghe dưới đài tán dương, Diệp Không đắc chí vừa lòng, chỉ bằng cái này một bài giã phong phi vũ Triệu Hâm tên phế vật này làm sao có thể là đối thủ của mình. Đương nhiên, biểu diễn của hắn còn chưa kết thúc. Nghĩ đến, Diệp Không từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, mở ra, rút ra một chi. Diệp Không muốn làm gì? Đây chính là trong truyền thuyết đàn song đàn sau hút điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống sao? Bất quá gia hỏa này lúc tiến vào không có cầm cái bật lửa a, không phải là không mang cái bật lửa a? Hẳn là sẽ không a, vừa rồi lợi hại như vậy, không mang cái bật lửa liền lúng túng. Nghe dưới đài một chút bối rối, Diệp Không không chút hoang mang cầm lấy thuốc lá đi đến thép cầm cầm dây cung bên cạnh, trực tiếp đem thuốc lá bỏ vào. Hắn muốn làm gì? Dựa vào dây đàn châm lửa? Nói đùa sao? Cái này sao có thể? Là tuyệt đối không thể. Một đám người cũng không tin, có thể kỳ tích liền tại bọn hắn khó có thể tin trong ánh mắt đã xảy ra. Thuốc lá đầu lại bị điểm. Nhìn xem bốc lên hỏa tinh thuốc lá, Diệp Không tiêu sái bỏ vào trong miệng hít một hơi. Cảm ơn mọi người thưởng thức. Đồng thời túi đầu biểu thị lễ tiết. Dưới đài một đám người lại bị Diệp Không kinh tới, sau đó là trận trận rối loạn. Diệp Không mới từ trên sân khấu xuống tới, một đám học Dương Cầm phú nhị đại liền vây lại, đối với hắn cao siêu kỹ nghệ mười phần kính nghệ. Có thể nói, Diệp Không giờ phút này thật thành công khoe khoang một thành, thập đại gia tộc tử đệ cả đám đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hiện trường không ít thiếu nữ đều đúng Diệp Không nhìn trộm. Lập tức, Diệp Không trở thành nhân sinh bên thắng. Đương nhiên, Diệp Không không có quên Triệu Hâm. Triệu thiếu gia, hiện tại đến phiên ngươi. Diệp Không khiêu khích đi đến Triệu Hâm trước mặt, khóe miệng giơ lên đường cong, nhìn ra được, lúc này Diệp Không nội tâm thoải mái cực kỳ. Tên phế vật này hiện tại lấy cái gì cùng chính mình so? Hắn quyết định, muốn tại Sophie trước mắt hoàn toàn bạch trần Tô Thanh Nghiên đối Triệu Hâm hiểu lầm, nhường nàng thấy rõ cái này cái gọi là phế vật chân thực diện mạo, đồng thời cũng muốn nhường ở đây tất cả nữ tính minh bạch, các nàng chỗ ủng hộ đối tượng bất quá là không còn gì khác người. Đi thì đi, bất quá là phơi bày một ít kỹ xảo mà thôi, ai còn sẽ không. Triệu Hâm ngữ khí kiên định, không chút do dự hướng phía sân khấu phương hướng đi đến. Hạ Tư Hàm bọn người thấy thế vội vàng mong muốn ngăn cản, có thể Triệu Hâm động tác so với các nàng trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều, đi chưa được mấy bước liền đã leo lên sân khấu. Làm Triệu Hâm đạp vào sân khấu một phút này, toàn trường ánh mắt lần nữa tập trung tới trên người hắn. Đương nhiên, giờ phút này đám người nhìn về phía Triệu Hâm trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Triệu Hâm hiện tại dựa vào cái gì cùng Diệp Không đọ sức đâu? Chỉ bằng hắn bộ này được mọi người nhận định là phế vật bộ dáng, coi như sẽ đàn piano cũng đã làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị, còn muốn chiến thắng Diệp Không. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Bất quá, cũng may có nhiều người như vậy tại dưới đài nhìn xem, coi như Triệu Hâm vừa, cũng không ít người cùng một chỗ chứng kiến. Triệu đại thiếu, cố lên a, cũng đừng đến lúc đó ném đi mặt mũi. Chính là, xuất ra thực lực chiến thắng Diệp Không, ngươi là lợi hại nhất. Ha ha, chúng ta Triệu đại thiếu nói không chừng chính là cái kia có thể sáng tạo kỳ tích người đâu. Liền hắn, còn sáng tạo kỳ tích. Ta nhìn vẫn là trước chuẩn bị sẵn sàng, bảo vệ tốt lỗ tai của mình tương đối thực tế. Hiện trường trào phúng âm thanh liên tiếp không ngừng mà truyền đến. Hạ Tư Hàm bọn người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại. Bọn hắn thiếu niên bị người khi dễ như vậy, các nàng tự nhiên cũng cảm thấy mười phần khổ sở. Nhưng mà, các nàng cảm thấy tất cả vấn đề căn nguyên đều ở chỗ Diệp Không. Mấy người càng nghĩ càng sinh khí, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Diệp Không. Tiêu Nhiệm Nhiệm cùng Sophie liếc nhìn nhau, hai người đều hồi tưởng lại lần trước các nàng ăn ý phối hợp, nhường Diệp Không trực tiếp hao tổn 30 tỷ tình cảnh. Bây giờ xem ra, các nàng có thể lại áp dụng một lần tương tự kế hoạch. Hạ Tư Hàm, Lục Tử Huyên, Triệu Hàm Du, Tô Thanh Niên bốn người cũng giống nhau bắt đầu lập mưu báo thủ kế hoạch. Diệp Không đứng tại dưới đài, nhìn xem trên sân khấu Triệu Hâm bị đám người chào phúng, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn quay đầu trong nháy mắt, phát hiện có mấy cái nữ nhân ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một lát. Ánh mắt kia bên trong chẳng lẽ là muốn giết hắn ý tứ sao? Hắn vừa mới rõ ràng cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Mấy người này nữ nhân thật chẳng lẽ muốn giết hắn? Không thể nào, các nàng không phải đứng tại Trần Phạm bên kia sao? Nếu là dạng này, kia nhường Triệu Hâm mất mặt, cùng các nàng lại có quan hệ gì đâu? Diệp Không không ngừng mà ở trong lòng tự an ủi mình. Không thể nào, mấy người này nữ nhân tổng không đến mức ưa thích Triệu Hâm a. Đây quả thực quá hoang đường. Vừa mới khẳng định là chính mình nhìn lầm. Các nàng căn bản cũng không có nhìn chính mình. Diệp Không càng không ngừng dạng này tự an ủi mình. Chương 127, cái này âm ba công kích sát thực rất kinh khủng. Chương 127, cái này âm ba công kích sát thực rất kinh khủng. Ngay tại Diệp Không bản thân an ủi thời điểm, trên sân khấu Triệu Hâm đã bắt đầu biểu diễn của hắn. Hai tay của hắn rơi vào thép trên phím đàn. Ánh mắt phá lệ chuyên chú, hít vào một hơi thật dài, thần tình kia nhìn tựa như là một vị đại sư chân chính. Một màn này nhường hiện trường những cái kia chuẩn bị chế giễu đám người đều có chút không biết làm sao. Không thể nào, chẳng lẽ Triệu Hâm vẫn giấu kín lấy thực lực của mình, nhưng thật ra là sẽ đàn piano. Hắn không phải đại gia trong miệng phế vật sao? Đúng à, bọn hắn còn nhớ rõ trước đó có nghe đồn nói, Triệu Hâm là vui mù, đối âm nhạc nhất khiếu bất thông, đừng nói dương cầm, ngay cả đơn giản nhất đàn violon cũng sẽ không. Làm sao lại đàn piano đâu? Thật là nhìn hắn cái này thần tình nghiêm túc, không giống như là giả vờ a. Khí chất kia quả thực liền cùng đại sư chân chính giống nhau như lúc. Giờ phút này, dưới đài Diệp Phi Phi cùng Diệp Không đều ngây ngẩn cả người, không thể nào. Triệu Hâm sẽ không thật sẽ đàn piano a. Hắn không phải một cái phế vật sao? Lần này, hai người đều cảm nhận được một vẻ bối rối. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đang đợi Triệu Hâm bắt đầu đàn đấu. Dây đàn bắt đầu chấn động, cái thứ nhất âm, cái thứ hai âm. Ngay sau đó, vô số âm phù theo Triệu Hâm đầu ngón tay xúc động, cực nhanh chạy ra đến. Theo cái thứ hai âm phù bắt đầu, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chơi ạ? Không thể nào. Thật chẳng lẽ? Chẳng lẽ Triệu Hâm thật là loại kia? Trong truyền thuyết, hoàn toàn sẽ không đánh sao? Ông trời của ta, người ở dưới đài phát hiện, theo Triệu Hâm đàn tấu ra cái thứ hai âm phù bắt đầu, liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chương pháp, căn bản nghe không ra là cái gì giai điệu. Triệu Hâm mười ngón tựa như móng gà, tại trên phím đàn loạn xạ nhấn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Mấu chốt nhất là, bọn hắn nhìn thấy Triệu Hâm kia vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ. Lao thiên gia của ta a, gia hỏa này là thật một chút tự mình hiểu lấy đều không có sao. Có thể đem piano đàn đến khó nghe như vậy, lại còn có thể như thế không coi ai ra gì, thật sự là quá lợi hại. Người không biết còn tưởng rằng thật là vị kia âm nhạc đại sư tại thỏa thích biểu hiện ra chính mình âm nhạc tài hoa đâu. Lôi, Thảo Minh Thảo, đừng gậy, ngươi cái này là muốn tra tấn người a. Triệu đại thiếu, con mẹ nó ngươi đừng gậy. Dưới đài một mảnh phàn nàn âm thanh, Triệu Hâm đàn tấu tiếng đàn dương cầm để bọn hắn cảm giác thống khổ không chịu nổi. Đây quả thực tựa như là âm thanh đợt công kích. Tuyệt đối âm ba vũ khí a, điều kỳ quái nhất chính là, Triệu Hâm tiến vào trạng thái sau, còn có thể bình yên tự đắc trên đài đàn đấu, hoàn toàn mặc kệ dưới đài người cảm thụ. Nhìn nét mặt của hắn, dường như còn vô cùng hưởng thụ. Thật sự là làm tức chết. Nếu như có cơ hội, bọn hắn thật muốn đem Triệu Hâm bắt lại đánh một trận, sẽ không đánh, còn đánh cái gì a? Vừa mới giả bộ như vậy có phong phạm, hiện tại lập tức lộ ra chân diện mục. Triệu đại thiếu tha mạng a. Chúng ta biết sai. Cứu mạng a, gia hỏa này là tại giết người a. Diệp Không đứng tại dưới đài, nghe cái này như là giết người giống như âm phủ, khóe miệng nở một nụ cười. Ha ha, phế vật chính là phế vật, quả nhiên chỉ là cái phế vật. Hắn vừa mới lo lắng quả nhiên là dư thừa. Diệp Không cũng không biết nên nói cái gì cho phải, kém chút thật sự cho rằng Triệu Hâm rất lợi hại đâu. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Bất quá cái này âm ba công kích sát thực rất kinh khủng. Diệp Không nhịn không được bưng kín lỗ tai của mình, hắn cũng có chút không chịu nổi. Có thể đem piano đàn đến khó nghe như vậy, cũng coi là một loại bản sự a. Dưới đài, Hạ Vãn Thu kiếp trước liền đã thể nghiệm qua Triệu Âm Âm ba công kích. Một thế này nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem chuẩn bị xong nhĩ tắc nhét vào lỗ thai của mình bên trong. Tại các nàng trong mắt, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy các nàng thiếu niên tại trên sân khấu thỏa thích triển hiện chính mình tài hoa. Triệu Âm chăm chú dáng vẻ, thật là đẹp trai. Trên sân khấu, Triệu Âm vẫn như cũ đắm chìm trong bản thân gốm trong lúc say. Trên thực tế, Triệu Âm hiện tại đàn tấu từ khúc, thật đúng là cần nhất định kỹ xảo. Nếu là âm ba công kích, Triệu Âm tự nhiên là cố ý như thế đánh. Những này cái gọi là song âm, nếu như không có đạt tới Triệu Âm cảnh giới, thật đúng là không cách nào đánh đấu. Nhất là loại này liên tục song âm. Chỉ tiếp dưới đài một đám người căn bản nghe không ra trong đó huyền bí. Một khúc đàn xong, Triệu Âm lập tức mở to mắt, đứng người lên hướng dưới đài bái. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người dường như đạt được giải thoát. Đa tạ Triệu đại thiếu ân không giết một đám phú nhị đại sắc mặt hết sức khó coi. Rất khó tưởng tượng một người sao có thể đem khúc dương cầm đánh đến như thế khó nghe. Cho dù là tùy tiện theo hai cái phím đàn liên tục đàn đấu, cũng hẳn là có thể có một chút dễ nghe tổ hợp âm. Nhưng Triệu Âm hoàn toàn không có. Tựa như khảo thí lúc loạn được lựa chọn, Triệu Âm luôn có thể hoàn mỹ tránh đi tất cả câu trả lời chính xác. Hắn đàn tấu ra thanh âm một cái tiếp một cái, tổ hợp lại với nhau chính là hoàn mỹ âm ba công kích, có thể khiến người ta trực tiếp sụp đổ. Bọn hắn có thể sống xuống tới, thật muốn cảm tạ Triệu Âm ân không giết. Nếu như Triệu Âm lại tiếp tục đánh xuống dưới, trái tim của bọn hắn bệnh đều muốn phạm vào, đoán chừng liền bị người trực tiếp khiêm đi. Thế nào, ta đánh thật tốt ta. Triệu Âm đi xuống đài, nhìn xem Diệp Không đắc ý nở nụ cười. Diệp Không nhìn xem Triệu Âm bộ này phách lối dáng vẻ, không biết do vì cái gì, có một loại muốn đem hắn đưa đi bệnh viện tâm thần xúc động. Chính mình vậy mà luân lạc tới cùng một cái đồ đần so đo. Cái này đồ đần lại còn thành tâm ma của mình. Quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Triệu đại thiếu, ngươi kia là loạn đánh a? Diệp Không nhịn không được không nói hỏi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không phải loạn đánh, còn loạn bắn ra tàn ảnh? Triệu Âm giờ phút này đang cố gắng đóng vai lấy một cái âm nhạc lưỡng ẩn. Không sai, tại hắn người thiết bên trong, hắn căn bản liền sẽ không bất kỳ nhạc khí. Hắn dĩ nhiên không phải loạn gậy, người ta là nổi tiếng người chơi đàn dương cầm, đánh chính là Dạ Phong Phi Vũ. Diệp Phi Phi mở miệng nói ra, đây là bốn tay liên đánh cấp 9 khúc dương cầm. Cho nên, Diệp thiếu gia ngươi là nói chính ngươi không bằng Diệp không sao? Triệu Âm hỏi ngược lại, cái này ngu xuẩn phản phái đại buốt, không giúp chính mình nói chuyện coi như xong, lại còn đứng ở Diệp không trận doanh, Triệu Âm hiện tại cũng chỉ có thể điểm đến là dừng. Nếu như thằng ngu này lại tiếp tục đứng tại Diệp không bên kia, dứt khoát cũng đừng làm cái gì bãi ác, trực tiếp chờ lấy Diệp không đem hắn giết chết ra quả nhiên. Triệu Âm sau khi nói xong, Diệp Phi Phi sắc mặt lập tức biến âm trầm, bất kể nói thế nào, Diệp không đàn tấu kia một khúc, đem hắn hung hăng nghiền ép. Chính mình còn xuất hiện không ít sai lầm, thừa nhận Diệp không giá Phong Phi Vũ đánh thật tốt, chính là đang đánh mình mặt ra người ta Triệu Âm sẽ không đánh còn chưa tính, có thể hắn Diệp Phi Phi đâu? Từ nhỏ học tập dương cầm, lại còn không bằng một cái Diệp không. Quả thực là mất hết mặt mũi. Triệu đại thiếu, còn nhớ rõ chúng ta vừa mới đánh cuộc sao? Diệp không muốn là dự định cùng một chỗ đánh mặt Diệp Phi Phi, tự nhiên không có chút nào cảm giác cái nấy, đi lên trước hỏi. Cái gì đánh cuộc? Triệu Âm nhìn xem Diệp không, vẻ mặt mờ mịt, giống như thật xưa nay chưa nghe nói qua có đánh cuộc chuyện này. Thế nào, Triệu đại thiếu là dự định không thừa nhận sao? Diệp không cũng là không ngoài ý muốn, Triệu Âm bộ này xuẩn dạng, khẳng định sẽ vì bảo trụ mặt mũi của mình mà không thừa nhận. Nhưng những này đều không quan trọng, Diệp không chính là muốn tại trước mặt nhiều người như vậy bức Triệu Âm nổi giận, thuận tiện đánh cho hắn một trận. Thừa nhận cái gì, ta có thể cái gì cũng không biết. Nha, Triệu đại thiếu đây là không chơi nổi. Không thể nào, không thể nào, Triệu đại thiếu đây là dự định làm con rùa đen rút đầu sao? Triệu đại thiếu nếu là cứ đi như thế, giống như đối tập đoàn Triệu thị danh dự cũng không tốt ta. Xem náo nhiệt quần chúng ngươi một lời ta một câu đối lấy Triệu Âm. Bọn hắn vừa mới thật là bị Triệu Âm đắc tội đến không nhẹ. Các ngươi, Triệu Âm mặt mũi tràn đầy tức giận, sắc mặt tái xanh. Thế nào, Triệu đại thiếu, kỳ thật ta người này vẫn là rất đại độ, cũng không cần ngươi học chó sủa, ngươi liền trước mặt nhiều người như vậy, hô to ba tiếng ta không bằng Diệp không chuyện này coi như qua, thế nào? Diệp không cười lạnh nói, ta không bằng ngươi. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Triệu Âm nói liền giơ lên nắm đấm, chuẩn bị đánh người. Diệp không khỏe miệng cười lạnh, liền đợi đến Triệu Âm ra tay, sau đó hung hăng giáo huấn hắn một trận. Hắn chờ giờ phút này đã rất lâu rồi. Kia không phải đâu, chẳng lẽ Triệu đại thiếu ngươi vừa mới còn không có phát huy tốt? Đương nhiên, hắn nhưng là một mực tại để cho ngươi, không phải liền ngươi chút bản lĩnh ấy, cũng muốn trở thành Triệu Âm đối thủ. Toàn trường ánh mắt đồng thời chuyển hướng Triệu Âm. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện câu nói này căn bản không phải Triệu Âm nói, rất rõ ràng là một cái nữ hài tử thanh âm. Bọn hắn lại đồng thời nhìn về phía Hạ Tư Hàm mấy cái nữ nhân. Hạ Vãn Thu mấy cái nữ nhân vẫn đứng tại Triệu Âm sau lưng, Tô Phi Phi thậm chí mơ hồ có đem Triệu Âm hộ tại sau lưng tư thế. Nhưng rất rõ ràng cũng không phải các nàng nói. Theo phương hướng âm thanh truyền tới, ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn tới trên sân khấu. Chẳng biết lúc nào, một thiếu nữ đã đứng ở chính giữa sân khấu. Tại cái này trong chớp mắt, lòng của mọi người bên trong đã tin tưởng, vừa rồi kia lời nói chính là từ trước mắt vị này thiếu nữ trong miệng nói ra. Nghiêm Nghị, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía sân khấu, chỉ thấy đứng tại vị trí trung ương, chính là Nghiêm gia chuẩn bị được sủng ái tiểu công chúa Nghiêm Nghị. Lúc này Nghiêm Nghị mặc trên người một cái màu đen áo ngực lễ phục dạ hội, dáng vẻ ưu nhã đứng lặng tại sân khấu chính giữa. Rất rõ ràng, câu nói mới vừa rồi kia chính là Nghiêm Nhụy nói tới. Nàng chính là Nghiêm Nhụy. Diệp không nhìn qua chính giữa sân khấu vị tia tươi đẹp động nhân thiếu nữ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây chính là Nghiêm gia tiểu công chỗ sao? Nếu bàn về dung mạo, vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời, cùng Tiêu Nhiệm Nhiễm bọn người so sánh, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Nghiêm Nhụy trên thân tản ra một cỗ tiểu thanh tân khí chất, tựa như nhà bên muội muội như thế dịu dàng thân hòa, cái này cùng Hạ Tư Hàm chờ nữ tử hoàn toàn khác biệt, bất kể là ai nhìn thấy nàng, đều rất dễ dàng đối tiểu cô nương này có ấn tượng tốt. Cũng không biết vì cái gì, Diệp Không khi nhìn đến Nghiêm Nhụy một phút này, trong lòng vậy mà không hiểu sinh ra một loại cảm giác khác thường, chính mình giống như. Dù sao trước đó, mỗi khi Hạ Tư Hàm, Tiêu Nhiệm Nhiệm cái này nữ tử xuất hiện lúc, liền sẽ để Triệu Hâm đánh mặt chính mình, bây giờ Diệp Không đã có chút thảo mộc giai minh. Bất quá Nghiêm Nhụy thân làm Nghiêm gia tiểu công chúa, theo đạo lý mà nói hẳn là đứng tại chính mình trong trận doanh, tổng không đến mức giúp đỡ Triệu Hâm đánh mặt chính mình à. Lui một bước tới nói, coi như nàng thật giúp Triệu Hâm, lại có thể như thế nào đây? Chỉ bằng Triệu Hâm chút bản lĩnh ấy, còn có thể lật ra cái gì bọn nước đến? Diệp Không tin tưởng vững chắc chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, Triệu Hâm tuyệt đối không có phần thắng, vừa nghĩ như thế, hắn liền an định tâm thần.